Chương 1231 bình đẳng xem thường tất cả mọi người, chương 1231 bình đẳng xem thường tất cả mọi người, xin hỏi sau khi hắn được thăng chức, có từng nỗ lực học hỏi để tự đề cao bản thân không? Dũng mãnh của hắn giúp hắn thăng tiến, nhưng dũng mãnh ấy hiển nhiên không đủ để đảm nhiệm chức vụ tướng quân. Khi còn là lính quèn, ai cũng biết phải nỗ lực tiến bộ mới có thể ăn ngon mặc đẹp. Cớ sao khi đã làm tướng quân lại quên mất? Trần Quan Lâu tuyệt đối không nuông chiều đối phương. Cái miệng của hắn độc đến mức có thể tự đầu độc chính mình, huống hồ là những kẻ không liên quan. Hắn từ tận đáy lòng khinh thường hành vi cướp lương của đối phương. Thế mà lại để người ta bắt quả tang, tống vào thiên lao. Ha ha, nếu là hắn, sẽ không thể có nhân chứng tồn tại, càng không thể bị bắt cùng tăng vật. Thậm chí, quan viên còn không có cơ hội đặt chân đến quân doanh. Đã làm chuyện xấu thì đừng nói lương tâm. Đã nói lương tâm thì đừng làm chuyện xấu. Vừa làm chuyện xấu vừa nói lương tâm, không chém đầu ngươi thì chém đầu ai? Chuyện xấu không làm đến cùng, lương tâm lại không đủ nhiều, xoắn suýt đến chết người. Hầu ra gặp phải đám đầu đất này, chắc cũng đau đầu. Muốn bảo vệ thì nhìn mấy tên ngốc này lại thấy phiền. Không bảo vệ thì quân tâm dao động. Chi bằng ném thẳng về kinh thành, để triều đình xét xử. Mọi chuyện công khai minh bạch, đường đường chính chính, không ai có thể nói được chứ không. Ngươi dựa vào đâu mà nói hắn không nỗ lực tiến bộ? Chưa biết toàn bộ sự việc, sao có thể dễ dàng kết luận? Bạch Ngọc Thư phẫn nộ phản bác. Trần Quan Lâu khinh thường cười khẩy, vậy ngươi có biết, thế nhân đánh giá một người một việc, đều là không biết toàn bộ sự việc. Kể cả quan phủ làm việc cũng vậy. Phần lớn người trên đời này chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình. Kết quả là các ngươi đã vào thiên lao, cái đầu sắp không giữ nổi. Từ đó suy ra, Nô Xá không phải một tướng lĩnh thống binh đủ tư cách, có sai sao? Chỉ cần hắn đủ tư cách, sẽ không có nhân chứng. Chỉ cần hắn đủ tư cách, sẽ không bị quan phủ bắt cùng tăng vật. Ta chỉ thấy sự tự đại, cuồng vọng và cái lương tâm không đúng lúc của các ngươi. Làm chuyện xấu mà còn nói lương tâm, các ngươi thật là giỏi. Bạch Ngọc Thư tức đến điên người, nhưng không thể bùng phát. Nô Xá ở phòng bên lại la ó ầm ĩ, Trần Mục Thừa, ngươi ức hiếp chúng ta có bản lĩnh gì? Có giỏi thì đánh một trận. Đánh một trận? Ức hiếp các ngươi? Cái này mà gọi là ức hiếp? Ha ha. Trần Quan Lâu cười như không cười. Xem ra người sắp xếp các ngươi chưa nói rõ. Ta là võ giả cửu phẩm, ngươi chắc chắn muốn đánh với ta sao? Cái gì? Nô Xá và Bạch Ngọc Thư cùng với hai phó tướng khác đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Rõ ràng điều này nằm ngoài dự liệu của họ. Ngươi lại là cửu phẩm? Sao ngươi lại làm việc ở thiên lao? Không thể nào, không thể nào! Nô Xá liên tục lắc đầu, không tin dù chỉ một lời. Trong nhận thức của hắn, võ giả cửu phẩm cao cao tại thượng, sao có thể chui giúp trong thiên lao dơ bẩn làm một ngục thừa nhỏ nhoi? Trần Quan Lâu cười khẩy, các ngươi kiến thức nông cạn, ta không trách các ngươi. Lời vừa dứt, bốn người bỗng nhiên đồng loạt rời khỏi mặt đất, bị cố định giữa không trung không thể động đậy. Bây giờ tin chưa? Bốn người đồng loạt gật đầu, tin rồi, tin rồi. Đã bay lên thế này, sao dám không tin? Trần Quan Lâu hài lòng gật đầu, khẽ mỉm cười, bốn người đồng loạt ngã xuống đất. Kinh thành tàng long ngọa hổ, đừng không biết trời cao đất rộng. Ta tốn nước bọn, tốn thời gian tranh cãi với các ngươi, đều là nể mặt hầu ra. Nếu các ngươi không biết điều, lúc ra công đường mà nói năng lung tung, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, trực tiếp giết chết các ngươi. Ngươi Bạch Ngọc Thư há hốc mồm. Trần Quan Lâu cười tủm tỉm, rất bất ngờ sao? Hầu ra muốn bảo vệ các ngươi, sắp xếp ta chiếu cố các ngươi có phải nghĩ từ nay sẽ ăn ngon mặc đẹp, ta sẽ khắp nơi nghĩ cho các ngươi không? Cũng không phải không được, trước hết phải xem các ngươi có giá trị gì không. Nhưng ta thấy bốn người các ngươi, không thì ngu ngốc, không thì khờ khạo, hoặc là tự cho mình là đúng mà đầu óc không tỉnh táo. Ngoài dũng mãnh, ta không thấy bất kỳ giá trị nào khác ở các ngươi. Ngay cả cái cơ bản binh bất tiếm trá đây là tố chất cơ bản của người lính cũng không có, thật khiến người ta thất vọng. Hắn từ tận đáy lòng thất vọng mà. Ghi nhớ kỹ, ăn nói cho cẩn thận. Trước khi nói chuyện phải suy nghĩ kỹ. Các ngươi đều biết ta là cháu ruột của hầu gia, chính là một mất tất cả mất. Các ngươi dám kéo chân hầu gia, ta liền dám giết các ngươi. Lời xấu nói trước, hãy động não suy nghĩ cho kỹ. Bạch Ngọc Thư cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, Trần Ngục Thừa ghét bỏ chúng ta đến vậy sao? Ngươi bây giờ mới biết sao? Dựa vào cây lớn thì dễ hóng mát, dựa vào hầu phủ này, chui giúp trong thiên lao, không thiếu tiền tiêu, cuộc sống nhỏ trôi qua mỹ mãn. Hắn không phải người hay thay đổi, cũng không phải người thích thay đổi. Hắn càng thích cuộc sống độc thân hạnh phúc không thay đổi này. Một khi hầu phủ sụp đổ, hắn họ Trần chắc chắn sẽ phải rời khỏi thiên lao, phiêu bạt giang hồ, hoặc tìm một nơi nhỏ để sống. Hắn khá thích thế giới phồn hoa của kinh thành, hy vọng hầu phủ nỗ lực một chút, có thể giữ được phú quý của mình, cũng có thể giữ được cuộc sống an ổn của tộc nhân. Đương nhiên, nếu thực sự có một ngày, thực sự đến lúc cá chết lưới rách, hắn cũng có thể buông bỏ. Nhưng đó là bị động buông bỏ, chứ không phải chủ động lựa chọn. Hắn thích chủ động, không thích bị động. Vì vậy, mấy người này dám làm liên lụy hầu gia, từ đó liên lụy hầu phủ, hắn không ngại làm một lần đó phủ. Người như hắn, vừa có thể làm người tốt, vừa có thể làm chuyện xấu, mới thực sự là người thích hợp để cướp lương thảo. Đã làm kẻ xấu, thì hãy làm chuyện xấu đến cùng. Đã làm người tốt, thì hãy đưa người ta đến Tây Thiên. Bạch Ngọc Thư biểu cảm hơi ủ rũ, chúng ta đã hiểu. Dù sao cũng đa tạ Trần Ngục Thừa chiếu cố. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhắc nhở bọn họ, khi ra công đường sẽ không nói năng lung tung, tuyệt đối không liên lụy hầu gia. Ngươi nhắc nhở bọn họ. Trần Quan Lâu trắng trợn khinh thường quân sư họ Bạch, hoàn toàn không đủ tư cách. Điều ta lo lắng nhất chính là, vì sự nhắc nhở của ngươi, chuyện tốt lại hóa chuyện xấu. Đã nói rồi, không có kim cương thì đừng ôm đồ gốm. Ngươi tự mình suy nghĩ kỹ xem, bao nhiêu năm nay ngươi làm quân sư, có đủ tư cách không? Sự nhắc nhở của ngươi có làm mọi chuyện tốt hơn không? Làm người, phải có tự biết mình. Khi năng lực không xứng với vị trí, phải học cách nhường ngôi, đừng chiếm cứ nhà xí mà không ị. Lời này đủ độc địa, không một từ tục hữu, nhưng lại đánh thẳng vào trọng điểm. Nội tại, thể diện, tôn nghiêm, tất cả đều tan biến, hoàn toàn phủ nhận mọi mặt. Bạch Ngọc Thư tức đến mức ôm ngực, suýt chút nữa thì bùng nổ. Từ nhỏ đến lớn, ai mà chẳng khen hắn thông minh, ai mà chẳng khen hắn có bản lĩnh, ai mà chẳng khen hắn thắng lợi ngàn dặm. Lần đầu tiên bị người ta không nể nang gì lột mặt nạ, sỉ nhục và phủ nhận bằng diện, đối với một người thuận buồm xuôi gió mà nói, đây đúng là đòn tấn công cấp độ vũ khí hạt nhân. Ngươi thật là quá đáng. Đến cả chửi người cũng không biết, ngươi cái quân sư này mau nghỉ ngơi đi. Trần Quan Lâu lại lần nữa khinh bỉ. Thừa tướng chửi chết Vương Lãng, tên họ Bạch này chẳng ra gì. Với cái miệng này, lên công đường, thực sự không biết sẽ thế nào. Tam pháp tư hội thẩm, những người ra mặt đều là tinh anh trong số tinh anh, lời lẽ sắc bén, đầu óc nhanh nhạy. Biết đâu câu nói nào đó lại chôn một cái hố. Với cái đầu của bốn người này, đối đầu với tinh anh của Tam pháp tư, Trần Quan Lâu dường như đã thấy trước hậu quả khủng khiếp. Đến cả hắn còn không đối phó nổi, làm sao có thể đối phó với Tam pháp tư? Chết chắc rồi. Chương 1232 đầu thai thành xuất sinh. Chương 1232 đầu thai thành xuất sinh. Thời gian lâm đường vẫn chưa định, trước hết cứ để bốn người ăn uống no đủ, dưỡng sức sung mãn, đến khi đó mới có tinh lực ứng phó đội ngũ tinh anh của Tam pháp tư. Hạ Lao Quản còn 2 ngày nữa là phải ra pháp trường. Vương Thị tìm đến, nàng muốn một vị trí vàng để xem hành hình. Nàng muốn nếm thử máu tươi của Hạ Lao Quản. Nàng muốn tận mắt chứng kiến cái chết của kẻ thù. Trần Quan Lâu nhìn chằm chằm Vương Thị mà đánh giá, rốt cuộc là thôn phụ hay là phong thủy sư thâm tàng bất lộ. Trần Mục Thừa, trên mặt ta có gì sao? Không có gì. Ta chỉ là khâm phục ngươi, yên nhẫn vô cùng, chờ đợi dòng dã 10 năm. Người bình thường sao có thể chờ lâu đến vậy? Cho dù chờ lâu như thế, thù hận cũng đã tan biến rồi. Vương Thị ngượng ngùng cười, Trần Mục Thừa quá khen. Ta chỉ là một phụ nhân nhà nông, hạ gia lại là thân thích, dù muốn báo thù cũng hữu tâm vô lực. Có thể đợi được kết quả hôm nay, ta rất mãn nguyện. Điều này chứng minh trời có mắt. Rốt cuộc là trời có mắt, hay là mưu tính chu toàn, nói tóm lại, ta khâm phục ngươi. Đa tạ Trần Mục Thừa. Không biết thỉnh cầu của ta vị trí vàng sẽ được an bài cho ngươi. Còn cần gì nữa không? Không cần nữa. Ta chỉ cần có thể nhìn Hạ Lão Quản bị chém đầu ở cự ly gần là đã mãn nguyện rồi. Hạ Lão Quản hiện đang bị giam trong thiên lao, có muốn đi thăm tù không? Trần Quan Lâu đột nhiên đề nghị. Hắn cũng muốn xem Hạ Lão Quản bị kích thích, muốn giết người nhưng lại không giết được bộ dạng như thế nào. Giống như Vương Thị năm xưa. Là Vương Thị không muốn tự tay giết kẻ thù tại chỗ, mà nhất định phải đợi 10 năm sau. Không phải. Nàng là một phụ nhân yếu đuối, sống nhờ nhà Lưu gia, tự nhiên không thể trở mặt với Lưu gia. Không thể tự tay giết kẻ thù tại chỗ, vậy thì cứ từ từ, nàng chờ đợi được. Nàng đã chờ được. Có thể sao? Vương Thị cũng động tâm tư. Đương nhiên có thể. Nhưng ngươi phải hiểu rõ, ta nghe nói Hạ Lão Nhị đã trở về, vạn nhất để hắn biết chân tướng, ngươi e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Vương Thị bật cười. Về là tốt, về là tốt. Ta chỉ sợ hắn không chịu về. Đã muốn diệt Hạ gia mãn môn, há có thể bỏ qua Hạ Lão Nhị. Mặc dù, chuyện năm xưa không liên quan đến Hạ Lão Nhị. Nhưng sau đó, Hạ Lão Nhị cũng không ít lần ra mặt. Lưu gia vì sao còn tiếp tục làm thân thích với Hạ gia, chính là coi trọng Hạ Lão Nhị. Nàng đã nóng lòng muốn gặp Hạ Lão Quản, cùng với Hạ Lão Nhị. Ngay lúc này, muôn phòng bẩm báo, nói rằng Hạ Lão Nhị đến thăm tù. Hạ Lão Quản là tử tù, còn 2 ngày nữa là phải ra pháp trường, muôn phòng không thể tự quyết, đặc biệt đến thỉnh thị. Cho hắn cút. Trần Quan Lâu trực tiếp nói. Vương Thị không lên tiếng, nàng không muốn đối mặt với Hạ Lão Nhị vào lúc này, để tránh bí mật bị bạch trần. Muôn phòng nhận lệnh, trực tiếp đuổi Hạ Lão Nhị đi, bảo hắn ngày mai hãy ra pháp trường, đến lúc đó muốn xem thế nào thì xem. Hạ Lão Nhị tức đến mức lồng ngực phập phồng không ngừng. Nếu không phải đây là hình bộ đại lao, hắn nhất định sẽ san bằng nơi này, giết chết mấy tên môn phòng ngục tốt chó mắt nhìn người thấp kém kia. Nghĩ đến hắn Hạ Lão Nhị bái sư học nghệ nhiều năm bên ngoài, đi đến đâu cũng được người người kính trọng. Một sớm trở về kinh, cả nhà chết sạch. Đại ca gặp hắn, lời còn chưa nói hết đã tắt thở. Phụ thân bị giam trong thiên lao, sắp ra pháp trường chém đầu. Con trai út nhà họ Quý, nói là bị giam trong thiên lao để điều tra, thực chất chính là bảo hộ. Lừa ngươi quá đáng. Kinh Hạ gia hắn không có người sao? Hắn thể phải giết Quý Thành Kỳ, diệt Quý gia mãn môn, báo thủ rửa hận cho Hạ gia. Hắn phẫn nộ quay người bỏ đi. Môn phòng ngục tốt nhìn bộ dạng kiêu ngạo của đối phương, khặt một bãi nước bọt, chạy đến thiên lao gây sự, cũng không nhìn xem ở đây ai làm chủ. Từ khi Trần Quan Lâu nhậm chức thiên lao ngục thừa, môn phòng ngục tốt cũng coi như đã ngẩng đầu. Trước đây ai cũng có thể ức hiếp, giờ đây thỉnh thoảng họ cũng có thể ức hiếp người khác. Vương Thị xuống đại lao sổ bính. Lần đầu tiên bước vào đại lao của triều đình, nội tâm hoảng sợ bất an. Đặc biệt là ánh sáng lờ mờ, hành lang dài hun hút, mùi hôi thối nồng nặc, cùng với những phạm nhân nửa sống nửa chết trong lao phòng trông như ác quỷ, mỗi thứ đều đang thử thách thần kinh của một người bình thường. May mắn thay, nàng không phải là một người bình thường đơn giản. Cuối cùng cũng đến trước cửa lao của Hạ Lão Quản. Hạ Lão Quản, có người đến thăm ngươi. Hạ Lão Quản yếu ớt vô lực vẫn luôn nằm sấp trên giường trải rơm, như đã chết. Nghe thấy động tĩnh, một lúc lâu sau mới nhúc nhích cơ thể, từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía cửa lao. Hạ tỷ phu, ngươi còn nhận ra ta không? Vương Thị cười tủm tỉm áp sát cửa lao, trong tay còn xách một cái giỏ tre. Ta vào thành có chút việc, tiện đường đến thăm ngươi. Ngươi là Vương Thị, khó cho Hạ tỷ phu còn nhớ ta. Hạ tỷ phu, ngươi bị trọng tội sao? Sao lại biến thành bộ dạng này? Nhìn ngươi gầy gò, vết thương trên người đều đã mưng mủ rồi. Nhưng không sao, dù sao 2 ngày nữa là phải ra pháp trường. Nhìn cái miệng nàng, cứ như bôi thuốc độc hạc đỉnh hương vậy, cái miệng nhỏ đó đúng là độc. Trần Quan Lâu đứng ở đằng xa, thầm gật đầu. đây mới là Vương thị chân thật, nội tâm đầy dây thù hận. Độc phụ, là ngươi hại hạ gia ta, là ngươi phá hoại phong thủy hạ gia ta. Ngươi sẽ không được chết tử tế. Lưu gia có biết chân diện mục của ngươi không? Lưu gia nếu biết ngươi hại chết Lưu Thúy Hoa, Lưu Nhị Trụ nhất định sẽ bỏ ngươi. Ha ha, hạ tỷ phu, ngươi hồ đồ rồi sao? Hạ gia bị diệt môn, là các ngươi tự làm tự chịu. Ai bảo ngươi giết quý gia mãn môn? Ngoài ra, quên nói cho ngươi biết, Lưu Nhị Trụ bệnh rồi, hiện tại là con trai ta làm chủ. Còn nữa, lão nhị nhà ngươi đã về kinh rồi, nghe hàng xóm nói, có người muốn diệt hạ gia mãn môn nhà ngươi, lão nhị nhà ngươi cũng không thoát được đâu. Nhị Trụ bệnh rồi. Ngươi cái đồ độc phụ, ngươi ngay cả nam nhân của mình cũng không dung tha. Hạ lão quản cố gắng núp đích, nhất định phải bò đến cửa lao, nhất định phải giết chết Vương thị độc phụ này. Vương thị cười ha hả, ngươi không thể oan uổng ta. Nhị Trụ cùng người uống rượu, nửa đêm về nhà rơi xuống ao, khi được vớt lên chỉ còn lại một hơi thở. Thầy thuốc nói bị thương phổi, sau này không thể làm việc nặng, đi vài bước là phải dừng lại thở dốc. Ai, ta mệnh khổ quá, già rồi, còn chưa hưởng phúc con cháu, lại phải chăm sóc bệnh lão quỷ. Vẫn là hạ tỷ phu ngươi hạnh phúc, hai ngày nữa là bị chém đầu, đến lúc đó xuống dưới đoàn tụ với đại tỷ và các con. Một thời gian nữa lão nhị nhà ngươi cũng sẽ xuống dưới, cả nhà chỉnh tề, thật khiến người khác ngưỡng mộ. Vương thị là người hiểu cách kích thích người khác. Ngươi sao ngươi lại độc ác như vậy? Năm xưa bồi thường cho nhà ngươi 300 lạng, chọn vẹn 300 lạng đó. Nhà ngươi cầm số bạc này năm thứ 2 đã xây nhà ngói xanh. Nhà ta dùng 4-5 năm mới trả hết khoản tiền này. Ngươi có gì không vừa lòng, ngươi dựa vào cái gì mà hại hạ gia ta mãn môn? Mặt Vương thị lập tức sụt xuống. Nàng nghiến răng nghiến lợi, nhờ 300 lạng nhà ngươi bồi thường, nhà ta có nhà ngói xanh, Lưu Nhị Trụ khí phách lắm. Ha ha, nhưng bây giờ đến lượt ta khí phách. Hạ tỷ phu ngươi yên tâm, ngày mai ngươi ra pháp trường, ta nhất định sẽ có mặt. Ta còn chuẩn bị màn đầu, đến lúc đó chấm máu của ngươi, mang về cho Lưu Nhị Trụ. Hắn nếu biết là máu của ngươi, nhất định sẽ ăn thêm hai cái. Nói không chừng ăn, bệnh sẽ khỏi. Đợi hắn khỏi bệnh, ta sẽ bảo hắn thắp cho ngươi một nén hương, chúc ngươi kiếp sau đầu thai thành xuất sinh, tốt nhất là đầu thai vào nhà ta. Đến lúc đó, ta tự tay giết ngươi, đảm bảo vừa nhanh vừa gọn. Chương 1233 không thấy máu tử vong. Chương 1233 không thấy máu tử vong. Sau khi cuộc thăm tù kết thúc, Vương thị bước ra khỏi đại lao, ánh nắng ấm áp rải khắp thân nàng. Trần Quan Lâu tò mò hỏi một câu, ngươi thật sự muốn lấy bánh bao chấm máu sao? Hắn bỗng nhớ tới Tấn Ca Nhi, cảm thấy có chút hoảng hốt. Hắn đang nhìn lịch sử, nhưng lại chính mình đang ở trong lịch sử. Đương nhiên là thật. Lão Lưu nhà ta thân thể không tốt, mắc bệnh lao, nghe nói ăn cái này có ích. Vương thị mỉm cười, trông như một đại thẩm hiền lành. Ai dám tin, người đàn bà này giết người không thấy máu, lời nói ôn nhu dịu dàng, nhưng lại như dao cùn dốc thịt. Từng lời từng chữ, đâm thẳng vào tâm phế. Hắn có thể tưởng tượng, hạ lao quan lúc này e là sắp tức chết rồi. Hắn tặc lưỡi một tiếng, ngươi chấm máu ta không ngăn cản, nhưng đừng để người khác chú ý tới ngươi. Trần Ngục Thừa cứ yên tâm, ta biết chừng mực. Đa tạ Trần Ngục Thừa đã tạo điều kiện, dân phụ vô cùng cảm kích. Không cần khách khí. Ngươi có chỗ ở không? Đa tạ Trần Ngục Thừa quan tâm, có chỗ ở muội muội nhà mẹ đẻ của ta ở trong thành. Được. Nhớ kỹ sáng sớm ngày kia, ngươi cứ trực tiếp đến pháp trường, tìm ngục tốt của Thiên Lao. Ta sẽ dặn dò bọn họ, để bọn họ sắp xếp cho ngươi. Ngục Thừa đại nhân không đến pháp trường sao? Không phải nhân vật quan trọng, ta sẽ không đi. Vương thị nghe vậy, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng có quá nhiều việc phải làm, không muốn có một vị Ngục Thừa đại nhân mắt sáng như đốt đứng bên cạnh. Sắp xếp xong việc ngày kia, Trần Quan Lâu không còn để tâm đến chuyện này nữa. Đến khi hắn nghe tin về Hạ gia lần nữa, Hạ lão nhị đã chết. Nghe nói là thất khiếu chảy máu mà chết ngay tại nhà. Không có bất kỳ điểm nghi vấn nào. Điểm duy nhất có thể gọi là nghi vấn chính là bên cạnh giường có vài xác giết. Không phải loại giết nhỏ thông thường, mà là loại giết dài bằng bàn tay. Lúc đó ở hiện trường, có một tiểu tử mới vào nghề còn bị dọa giật mình. Vụ án này, nhất thời mây mù bao phủ. Nghi ngờ Quý Thành Kỳ, nhưng Quý Thành Kỳ vẫn bị giam trong Thiên Lao, trong thời gian đó không có bất kỳ ai tham tù. Nghi ngờ hung thủ diệt Hạ gia mãn môn, nhưng thủ pháp giết người rõ ràng khác biệt. Hạ gia đều bị một đao đoạt mạng. Hạ lão nhị rõ ràng là trúng độc mà chết. Một người có thói quen của riêng mình, sát thủ cũng vậy. Người dùng đao đột nhiên đổi sang dùng độc, không hợp lý cho lắm. Lục phiến môn bên kia không có tiến triển. Trần Quan Lâu lại biết, Hạ lão nhị là do Vương thị giết. Vương thị nói muốn diệt Hạ gia mãn môn, nàng quả nhiên đã làm được. Hắn gọi hoàng dạ đến, ngày Hạ lão quan bị chém đầu, Vương thị đã làm gì? Hoàng dạ do dự một lát, mới nói, bẩm đại nhân, sau khi Hạ lão quan bị chém đầu, Vương thị lấy ra hai cái bánh bao chấm máu. Không có động tĩnh gì khác. Ta thấy nàng nói chuyện với một nam tử trẻ tuổi. Là Hạ lão nhị sao? Chắc là vậy. Hạ lão quan trước khi chết, không nói gì sao? Vì lo lắng hắn nói lung tung, trước khi lên pháp trường, đã xin chút thuốc từ mục y quan. Hạ lão quan lúc đó không nói được lời nào. Trần Quan Lâu gật đầu. Đây là thao tác cơ bản của Thiên Lao. Trạm giam quan không muốn nghe phạm nhân kêu oan, nhưng có những phạm nhân vừa thấy người là bắt đầu kêu oan. Bởi vậy, đối với những phạm nhân khác nhau, trước khi lên pháp trường đều có những biện pháp khác nhau. Hạ lão quan bị buộc câm miệng là điều đương nhiên. Nói như vậy, Hạ lão nhị không hề biết Vương thị đã làm gì, Hạ lão quan căn bản không có cơ hội nói ra. Có lẽ còn lầm tưởng Vương thị có tình có nghĩa, tự mình đến pháp trường tiễn Hạ lão quan một đoạn đường cuối cùng. Vương thị này, thật biết lợi dụng sơ hở, cũng biết nắm bắt thời cơ. Chẳng trách Hạ lão nhị lại trúng chiêu, còn chưa bắt đầu con đường báo thủ, đã bị Vương thị diệt trừ. Vương thị lợi hại. Vì con gái báo thủ, thật là ghê gớm. Nguy hiểm đã được hóa giải, Quý Thành Kỳ cũng nên được ra tù. quan viên của hình bộ quả nhiên thiên vị họ Quý, tự mình chạy đến thiên lao đưa văn thư phong thích, còn xuống đại lao tự mình khuyến khích Quý Thành Kỳ, bảo hắn hay chăm chỉ học hành, con người phải tiến về phía trước. Quý gia sau này đều trông cậy vào ngươi, ngươi phải chấn chỉnh lại. Cha mẹ huynh đệ ngươi trên trời có linh, cũng mong ngươi có thể chấn chỉnh, sớm ngày lập gia đình, nối dõi tông đường. Quý Thành Kỳ khóc không thành tiếng, khóc một trận thật đã, lúc này mới bước ra khỏi đại lao, nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần nữa. Trần Quan Lâu tự mình tiễn đối phương ra tù, âm u đã tan, sau này làm người làm việc đừng dở trò tiểu xảo. Bọn họ coi trọng ngươi, vì ngươi là hạt giống đọc sách. Nếu đi sai đường, sự ủng hộ và bảo vệ ngày hôm nay, ngày sau sẽ biến thành lưỡi dao đâm vào ngươi. Bởi vậy, ngươi trẻ tuổi, hãy chăm chỉ học hành, lập thân phải chính trực, sự bảo vệ ngày hôm nay, ngày sau sẽ trở thành trợ lực cho ngươi đứng bước trong quan trường. Đa tạ Trần Mục Thừa, những ngày này đã làm phiền ngài chiếu cố. Ta đều hiểu, ta sẽ chăm chỉ học hành. Ngươi có giác ngộ này, sau này sẽ không tệ. Vài năm nữa, nói không chừng ta còn phải gọi ngươi một tiếng quý đại nhân. Cố gắng lên. Quý Thành Kỳ cười hàm xúc, hơi cúi người hành lễ, vội vàng rời khỏi thiên lao. Ân đoán giữa Quý gia và Hạ gia tạm thời kết thúc. Quý Thành Kỳ trở về nhà, phong ấn trên cửa đã bị xé bỏ. Hắn nhìn sang nhà Hạ gia bên cạnh, thấy một phụ nữ đứng ở cửa nhà Hạ gia, nhất thời tò mò đi tới. Xin hỏi ngươi là? Hắn thấy vẻ mặt của người phụ nữ vừa khóc vừa cười, liền ngừng lời. Vương Thị lau đi vết lệ nơi khóe mắt, quay đầu nhìn đối phương, ngươi là con trai út của Quý gia. Ngươi quen ta? Quý Thành Kỳ rất bất ngờ. Vương Thị cười nói, khi ngươi còn nhỏ, ta từng gặp ngươi. Xin hỏi xưng hô với ngươi thế nào? Ta họ Vương. Hôm nay đi ngang qua đây, nghe nói chuyện hai nhà các ngươi, xin chia buồn. Quý Thành Kỳ nhất thời bi thương dâng trào, chậm rãi nói, đều đã qua rồi. Đúng vậy, đều đã qua rồi. Vương Thị vén sợi tóc bên thái dương, nghe nói hai cô con gái của Hạ gia đều đã xuất giá, ngươi có biết các nàng gả đi đâu không? Quý Thành Kỳ lơ đãng trả lời, là hàng xóm, hắn tự nhiên biết địa chỉ của hai cô con gái Hạ gia đã xuất giá. Vương Thị cảm kích mỉm cười, đa tạ. Ngươi nhất định phải bảo trọng. Ngươi có tiền đồ rộng mở, nhất định phải chấn chỉnh. Ta biết, đa tạ Vương Thẩm. Quý Thành Kỳ trở về nhà, nằm xuống, nhắm mắt lại, hồi tưởng lại sự ấm áp của gia đình ngày xưa. Nghĩ mãi rồi ngủ thiết đi. Vương Thị lau nước mắt, theo địa chỉ, đi tìm hai cô con gái đã xuất giá của Hạ gia. Trần Quan Lâu chưa bao giờ ngăn cản người khác báo thủ, mặc dù hắn là một công chức hình ngục. Khi hắn biết Vương Thị vẫn còn ở kinh thành, hắn mỉm cười hiểu ý, không nói gì, không lộ diện, không khuyên giải, cứ để nàng làm. Giết người không để lại dấu vết, không bị lục phiến môn điều tra ra, đó là bản lĩnh của nàng. Nếu có một ngày nàng bị lục phiến môn bắt, hắn cũng sẽ không thương hại nàng. Đó là nàng đáng đợi. Giết người đến mạng, xưa nay vẫn vậy. Chỉ xem ai có thủ đoạn cao hơn, tâm địa đen tối hơn. Trần Quan Lâu tâm địa đen tối đến giáp tự hào đại lao, chiếu cố Ngô Xá bốn người. Hai ngày nữa sẽ ra tòa, mấy vị đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cứ nói thật là được. Ngô Xá hơi khó chịu. Trần Quan Lâu nghe vậy, mắt trắng dã cả lên, nói thật kiểu gì? Đầu óc đâu? Bạch Ngọc Thư, ngươi cứ thế này mà chỉ điểm bọn họ sao? Chương 1234 kẻ khổ, tố không xong đáng chương 1234 kẻ khổ, tố không xong đáng dám hỏi Trần Mục Thừa, nếu không nói thật thì phải nói thế nào? Bạch Ngọc Thư không phục. Cả đời y chưa từng mất ước đến vậy, ngồi tù mà còn bị người ta dạy dỗ, bị khinh bỉ, bị chê bai. Y liền đã điều tra rõ ràng rồi, cái tên họ Trần kia học hành nửa đời, còn ý đường đường là cử nhân chính thống. Chẳng qua vì ý khí tương đầu với Ngô Xá, nên mới theo quân làm quân sư. Y tự hỏi học vấn của mình nguyên bác, kiến thức rộng rãi, cũng coi như kinh nghiệm phong phú, vậy mà cớ gì ngày nào cũng bị phủ nhận, cái gì cũng sai. Trần Quan Lâu chẳng cần nhìn, nửa con mắt cũng đã nhìn thấu suy nghĩ của tên họ Bạch. Y cười khẩy một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngày mốt là Tam Pháp Tư hội thẩm. Dám hỏi Bạch quân sư, ngươi có hiểu Tam Pháp Tư hội thẩm là gì không? Bốn tên gà mờ các ngươi, đến đại đường, 3 năm câu hỏi là sẽ bị đánh cho thành gà thiến. Ngươi đấu học thức với ta thì có ích gì, ngươi đấu lại được đám tinh anh của Tam Pháp Tư không? Luận về dân kinh điển, ngươi có sánh được với đám tiến sĩ chính thống kia không? Người ta thi khoa cử đứng đầu bảng, dám hỏi ngươi thi khoa cử đứng thứ mấy? Ngươi lấy sở đoạn của mình đi đánh sở trường của người ta, ngươi không phải tìm chết thì là gì? Bạch Ngọc Thư tức đến một Phật thăng thiên hai Phật xuất hiếu, ý vội béo mạnh vào nhân trung của mình, lúc này mới không bị tức đến mất đi. Đúng, so về thứ hạng ý chắc chắn không sánh bằng tinh anh của Tam Pháp Tư. Lẽ nào chỉ vì điều này mà phải nhận thua sao? Đúng lúc ý định phản bác, Trần Quan Lâu đã nói trước, còn về việc nói thật, đây là một kỹ xảo. Nhưng ta thấy các ngươi đứa nào cũng ngây ngô, ngu ngốc, căn bản không có kỹ xảo nào để nói. Nếu nói thật có ích, trên đời đã không có nhiều án oan sai như vậy. Trước tiên, các ngươi cướp lương thảo của quan phủ, đây là tội chết đã định. Tam Pháp Tư trước hết phải giữ thể diện cho triều đình, thể diện cho quan phủ. Các ngươi cướp của quan phủ chính là đang vả vào mặt triều đình. Cho nên Tam Pháp Tư đối với các ngươi chắc chắn căm ghét như kẻ thù. Muốn xoay chuyển ấn tượng của họ, trước hết thái độ phải cung kính, đừng ở trên đường đường bày ra vẻ kiêu ngạo bất tuân, cho ai xem, ai thèm chứ? Đừng cho rằng làm như vậy là mất mặt. Nhớ kỹ, các ngươi là cung kính với triều đình, chứ không phải cung kính với một quan viên nào đó. Thứ hai, khi ra đường đừng vội nói thật, mà phải kể khổ, kể nỗi khổ các ngươi bị quan phủ ức hiếp, kể nỗi khổ các ngươi lo lắng binh lính làm loạn, kể nỗi khổ các ngươi ăn không đủ no đánh trận. Nhiều nỗi khổ như vậy, sao lại không biết nói ra? Các ngươi cho rằng ra đường là để kể lại việc cướp lương thảo, nhưng thực chất ra đường là cho các ngươi một cơ hội tự cứu mình. Trừ khi bất đắc dĩ, đừng nhắc đến hai chữ cướp bóc, càng đừng nhắc đến chuyện cướp lương thảo. Lược bỏ một nét, hiểu không? Trần Quan Lâu lo lắng như một bà mẹ già. nếu không lo liên lụy đến hầu phủ, y đã không tốn công sức dạy dỗ mấy cái đầu gỗ này. Nô Xá trầm tư. Bạch Ngọc Thư há miệng, không biết phản bác thế nào. Nô Xá mở miệng hỏi, kể khổ là có thể sống sao? Vậy thì ta có quá nhiều khổ để kể. Kể khổ không nhất định giúp các ngươi sống, nhưng không kể khổ các ngươi chắc chắn sẽ lên pháp trường chém đầu. Trần Quan Lâu nói vậy. Nô Xá gật đầu, vẻ mặt như đã hiểu. Bạch Ngọc Thư đặt câu hỏi, vạn nhất khi hội thẩm không cho chúng ta cơ hội kể khổ thì sao? Chỉ cần không bị bịt miệng, sao lại không có cơ hội? Thật sự bị bịt miệng, đó là bất công. Còn không cho phạm nhân kêu oan nói chuyện, đây là đại bất công. Đến lúc đó không cần các ngươi lo lắng, tự khắc sẽ có người đứng ra thay các ngươi. Tam pháp tư hội thẩm, thoạt nhìn rất lớn, nhưng cũng không phải là một lời nói. Có rất nhiều người đang theo dõi vụ án này. Có người muốn kéo chân Bình Giang Hầu, tự nhiên sẽ có người muốn giúp Bình Giang Hầu một tay, kéo chân hoàng đế. Không phải tất cả quan viên đều phản đối đánh trận, càng không phải tất cả quan viên đều phản đối Bình Giang Hầu nắm binh quyền. Lo lắng Bình Giang Hầu ngày càng lớn mạnh. Ha ha. Một số quan viên còn sợ Bình Giang Hầu không lớn mạnh, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Đương nhiên, trên mặt ngoài mọi người đều phải bảo vệ triều đình, bảo vệ hoàng đế. Nếu không có gì bất ngờ, vào ngày hội thẩm, chắc chắn sẽ có một số người chạy đến quan sát. Ví dụ như nhà mẹ đẻ của hoàng hậu, thân là thông gia, còn trông chờ hầu phủ có thể giúp tam hoàng tử đoạt lấy ngôi vị, vào thời khắc mấu chốt này chắc chắn phải có biểu hiện. Ngoài cây khổ, còn gì nữa không? Nô Xá hỏi. Trần Quan Lâu cười cười, đến chùa thắp một nén hương, cầu Bồ Tát phù hộ, chiêu này hiệu nghiệm nhất. Ý gì rất hiểu về sự niệm ai. Nô Xá vừa bất mãn vừa cảm thấy xấu hổ. Hai vị phó tướng bên cạnh, ngược lại mắt sáng rực, hận không thể lập tức chạy đến chùa thắp một nén hương, cầu mong mọi chuyện thuận lợi khi ra đường. Nô tướng quân, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Bên quan phủ có nhân chứng, còn bắt được ngươi cả người lẫn tăng vật. Tội danh cướp lương thảo này, các ngươi không chối cãi được. Việc có thể làm là đánh bại khổ tình, để tam pháp tư khi lượng hình thận trọng xem xét, chuyển án tử hình thành lưu đày hoặc khổ dịch. Chẳng lẽ các ngươi còn trông mong vô tội, còn muốn trở về quân doanh? Chẳng lẽ không được sao? Không ngờ Ngô Xá lại thật sự nghĩ như vậy. Trần Quan Lâu kinh ngạc, dám hỏi Ngô tướng quân, ngươi có biết thế nào là tội danh đã định không? Ý là nhân chứng vật chứng đều có, chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh, mặc cho ngươi lật án thế nào, cũng không làm nên sóng gió. Cùng lắm là thông cảm một chút cho hoàn cảnh bị ép buộc của các ngươi, khi lượng hình sẽ xử lý tùy tình hình. Chúng ta bị ép cấp lương, chẳng lẽ không phải lỗi của quan phủ sao? Ngô Xá không phục. Trần Quan Lâu tức cười. Ý liễu vẫn kiên nhẫn giải thích, là lỗi của quan phủ. Lỗi của quan phủ, triều đình tự khắc sẽ xử lý, nhưng không có nghĩa là sẽ tha cho các ngươi. Không thể vì một bên sai mà tha cho tội lỗi của các ngươi. Luật pháp không phán như vậy, đừng bị tiểu thuyết giả sử lừa gạt. Những người viết tiểu thuyết giả sử đều là những thư sinh tú tài bất đắc chí, thậm chí còn không phải cử nhân, căn bản không hiểu luật pháp triều đình, e rằng còn chưa lật một trang nào của Đại Càn Luật. Đúng như câu nói, tin hoàn toàn vào sách thì thà không có sách. Bạch quân sư, ta nói không sai chứ? Bạch Ngọc Thư lau mặt, ừ một tiếng, không sai. Quan phủ địa phương sẽ bị triều đình xử lý vì tội biện thủ lương thảo, ép buộc quân doanh làm loạn cấp lương. Còn chúng ta, vì cấp lương thảo cũng sẽ bị xử lý. Không ai có thể đứng ngoài cuộc. Quan phủ địa phương có hầu gia giám sát, không thoát được. Tương tự, chúng ta cũng không thoát được. Y thì cười khổ liên tục, mọi chuyện đã phát triển đến bước này, bị Trần Quan Lâu 3 ngày 2 bữa khinh bị phủ nhận, những ngày này y cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Đã xem xét lại toàn bộ sự việc nhiều lần, cuối cùng là đã phát sai lòng tốt. Làm chuyện xấu thì đừng có lương tâm, câu này đúng. Nô Xá vẻ mặt hề hoài, vô tội thật sự không thể sao? Trần Quan Lâu khẳng định 100, không thể. Hầu ra mặt mũi rất lớn, nhưng cũng không thể bảo đảm các ngươi vô tội. Trừ khi hoàng đế hạ chiếu đặc xá. Có thể không? Ngươi đoán xem. Trần Quan Lâu không nhịn được mà cằn nhằn, vẫn là người làm tướng quân, trong đầu rốt cuộc chứa cái gì? Chẳng lẽ quân đội triều đình thiếu nhân tài đến vậy sao? Chỉ dựa vào dũng mãnh là có thể thống lĩnh 3000 quân. Cho dù có quân sư, cũng không thể qua loa như vậy chứ. Ý gì vì Giang Sơn đại càn, lặng lẽ nhỏ một giọt nước mắt đồng cảm. Chương 1235 thủ đoạn không có sai, là phạm nhân sai. Chương 1235 thủ đoạn không có sai, là phạm nhân sai. Trần Quan Lâu cố gắng sắp xếp thời gian để dạy dỗ 4 người. Hắn còn tổ chức cả buổi diễn tập mô phỏng. Tất cả chỉ để khi ra công đường, 4 người có thể phát huy một trội, xoay chuyển cục diện. Kết quả thì, hắn quả nhiên không nên ôm hy vọng quá cao vào những cái đầu gỗ. Nô Xá, tên thô lỗ cục cằn, đối diện với tinh anh của Tam Pháp Tư, chỉ vài câu hỏi đã biến thành hoàng đế gầm thét tại chỗ kích động phát điên. Quân sư Bạch Ngọc Thư thì cùng tinh anh Tam Pháp Tư có một cuộc tranh biện thỏa thích đến mức, những ai có thể đắc tội đều đã đắc tội hết, hoàn toàn là dáng vẻ không màng sống chết. Một số người có mặt tại hiện trường quan sát đều lắc đầu nguầy nguậy, quả nhiên là lũ ngu xuẩn, trách gì Bình Giang Hầu không điều động người ở Tây Bắc mà lại đưa đến kinh thành. Lần đầu ra công đường cứ thế kết thúc, 4 người lại bị áp giải về Thiên Lao. Trần Quan Lâu đã từ nha dịch quen biết mà biết được chi tiết sự việc. Nghe xong, hắn bật cười, có kẻ muốn tìm chết, không cản được. Hắn không đội đến Đại Lao, ngược lại đi đến hình bộ, tìm Tôn Đạo Ninh hàn huyên. Tôn Đạo Ninh vừa thấy hắn đã thấy phiền, không có việc gì chạy đến làm gì. Thiên Lao không có việc gì để làm sao? Thiên Lao có thể có việc gì? Hậu cần không cấp cho ta, Đại Lao ất tự hiệu cũng không cấp cho ta, chỉ quản Đại Lao giáp tự hiệu và Đại Lao bính tự hiệu, ta có thể có việc gì? Nghe cái giọng điệu than vãn liên miên này, Tôn Đạo Ninh lập tức thu liễm tính khí. Hắn sợ đối phương đòi quyền hạ, tha chịu chút khổ cũng không thể mở miệng. Chỉ quản Đại Lao bính tự hiệu và Đại Lao giáp tự hiệu cũng là để giảm bớt gánh nặng cho ngươi. Ngươi phải hiểu thâm ý của hình bộ khi sắp xếp như vậy. Trần Quan Lâu lập tức trợn trắng mắt, biểu cảm vô cùng kinh thường. Lao Tôn, ngươi đừng che đậy, ta biết ngươi phiền ta. Nhưng ta cho rằng ngươi nên thay đổi quan niệm, ta phiền ngươi, nghĩa là ta tin tưởng ngươi. Ngươi có việc, ngươi có thể 100% yên tâm giao phó cho ta. Ngươi cứ nói đi, những việc ngươi dặn dò, ta đã bao giờ làm hỏng việc chưa? Đây đúng là lời thật. Đây cũng là lý do hắn bao dung đối phương vô hạn. Nhưng mà, hắn vẫn thấy phiền. Tôn Đạo Ninh cũng không nhịn được than vãn, ngươi bất đưa ra yêu cầu, bất đòi tiền đi, ta cũng sẽ không phiền ngươi. Hôm nay đến đây làm gì? Chỉ cần không đòi tiền đòi lương, cái gì cũng dễ bàn. Vụ án của mấy tên côn đồ đó, ta chỉ muốn hỏi các ngươi định phán thế nào. Ngươi nói Ngô Xá bốn người, cụ thể phán thế nào, bây giờ bản chuyện này còn quá sớm. Hôm nay ra công đường, chỉ là đi qua một quá trình. Sau này còn phải ra công đường, ít nhất 3 đến 5 lần. Nếu vụ án xét xử không thuận lợi, trong cung có lẽ sẽ phái người can thiệp. Ngươi có phải cảm thấy vụ án này rất đơn giản, rất dễ phán quyết không? Chẳng lẽ không phải? Trần Quan Lâu nghi hoặc, chẳng lẽ lại có chuyện ngoài ý muốn? Chính vì vụ án quá rõ ràng, ngược lại không dễ phán quyết. Nói sao? Ngươi cũng biết ta không hiểu về mặt này, ngươi hãy giảng giải kỹ càng cho ta. Trần Quan Lâu hứng thú. Tôn Đạo Ninh uống một ngụm trà, chậm rãi hỏi, cướp lương thảo, nhân chứng vật chứng đều có đủ, không thể chối cãi. Nhưng, việc họ cướp lương thảo có nguyên nhân, quan phủ địa phương bức bách quá mức, mới xảy ra vụ án này. Không phải như Sơn Phỉ ác bá chỉ vì tài vật. Hôm nay hội thẩm, binh bộ, hộ bộ và cả lại bộ đều phái người đến. Người của lại bộ là Trần Quan Phục, tuy hắn không nói gì, nhưng có người của binh bộ đóng vai trò là cái loa của hắn. Nô xá bốn người có thể bị trừng phạt nghiêm khắc, thậm chí chém đầu. Nhưng quan viên địa phương bức bách họ cướp lương thảo cũng phải bị xử lý tương tự, muốn chém đầu thì cùng nhau chém đầu, tuyệt không dung thứ. Nếu không vụ án này sẽ được đưa lên ngự tiền. Ôi chao, nghĩ cùng một chỗ với hắn rồi. Muốn cứu người thì phải kéo quan phủ địa phương xuống nước, làm đục nước. Việc này tuy cách làm khác với phương án than khổ của hắn, nhưng cùng chung một đích đến. Vụ án này, quan phủ địa phương đừng hòng đứng ngoài cuộc. Đừng tưởng rằng bắt được chủ phạm cướp lương thảo là có thể kê cao gối ngủ yên. Nhưng đám quan viên đó, đâu có bị áp giải về kinh. Triều đình có ý gì, chẳng lẽ muốn bảo vệ đám quan đó? Tôn Đạo Ninh cười phá lên, ngươi nghĩ mọi chuyện đơn giản rồi. Nếu nói trước khi ra công đường, còn có người muốn bảo vệ đám quan viên địa phương đó. Sau khi ra công đường, đều đã dẹp bỏ ý nghĩ đó. Bình Giang Hầu để Ngô Xá bốn người đến kinh thành thụ thẩm, chắc cũng có ý mượn tay triều đình để xử lý đám quan viên địa phương đó. Vì sao đều dẹp bỏ ý nghĩ đó? Trần Quan Lâu dù sao cũng không phải là quan chức chính thức, chỉ ở vị trí biên duyên của quan trường, một số chuyện trong quan trường hắn không hiểu rõ. Còn vì sao nữa? Trần Quan Phục đã ra mặt, nghĩa là bên võ tướng Vân Quý đã đạt được tiếng nói chung. Mặt mũi của triều đình cần phải giữ, mặt mũi của võ tướng Vân Quý cũng phải cho. Nếu không, người của binh bộ không thể đóng vai trò là cái loa của Trần Quan Phục. Ôi chao, hắn quả nhiên kiến thức nông cạn, lại một lần nữa đánh giá thấp ảnh hưởng của hầu phủ trên triều đình. Hầu phủ nhìn có vẻ không có tiếng nói gì trên triều đình, mỗi lần đều là một đám văn quan nhảy nhót, 3 ngày 2 bữa đàn hạc Bình Giang Hầu. Hóa ra người ta tích trữ năng lực, đến thời khắc mấu chốt mới ra mặt lên tiếng. Một khi lên tiếng, trên dưới triều đình đều phải kiêng dè 3 phần. Trần Quan Lâu nghiêm túc tự kiểm điểm, 2 đời người cộng lại, trừ hầu phủ, chưa từng chính thức tiếp xúc với người tầng lớp cao, cũng chưa từng ở trong đó để nhìn thấy toàn cảnh, đã mắc phải lỗi nhận thức không đủ. Hắn đối với hầu phủ cũng có một lớp, cùng một tổ tông truyền xuống, có gì mà ghê gớm đâu. Vô thức cho rằng hầu phủ không có gì đáng kể, không ngờ, danh tiếng của hầu phủ bên ngoài rất lớn, trên triều đình ai cũng phải nể vài phần. Chỉ là hầu phủ khiêm tốn, không ai phô trương. Ngay cả nhị phòng từng tiêu căng ngạo mạn, cũng bị Trần Quan Phục áp chế, không thể nhúc đích. Khiến cho hắn, một người trong tộc, bộ lọc vô hạn phóng đại, bỏ qua những điểm lợi hại của hầu phủ. Hắn tặc lưỡi một tiếng, thành khẩn nói, là ta nhận thức nông cạn rồi. Tôn Đạo Ninh đặc biệt thích thú, không ngờ tiểu tặc cũng có ngày tự kiểm điểm. Ngươi họ Trần, cùng một tổ tông với hầu phủ. Hầu phủ có bao nhiêu năng lực, ngươi có thể không rõ sao? Ta có thể rõ cái gì? Ban đầu, để vào thiên lao, suýt nữa phải bản thân. Ta, người ngay cả 10 lạng bạc cũng không lấy ra được, làm sao mà rõ được? Trần Quan Lâu hừ 2 tiếng, rất bất mãn. Tôn Đạo Ninh ha ha cười lớn, ngươi cũng có lúc thảm như vậy sao? Không tệ, không tệ. Đừng chỉ lo cười nhạo ta, tiếp tục nói đi. Trần Quan Lâu không kiên nhẫn, thúc giục đối phương. Còn nói gì nữa, mọi chuyện đã rõ ràng, Nô Xá bốn người bị phán thế nào không quan trọng. Quan trọng là, văn quan và võ tướng sẽ đấu đá ra sao? Nếu không có gì bất ngờ, chuyện này e rằng phải do bệ hạ quyết định. Việc này sao lại nhanh chóng tiến triển đến mức văn quan võ tướng đấu đá như vậy, có phải hơi nhanh quá không? Tôn Đạo Ninh cười lạnh lùng, một bên là đại tướng trấn giữ biên hải, một bên là quan phủ địa phương biên hải. Để quan phủ địa phương vận chuyển lương thảo, ý định ban đầu là để kiểm chế lẫn nhau. Nay lại xảy ra vụ án cướp lương thảo, hơn nữa đã truyền khắp thiên hạ, vụ án không chỉ đơn thuần là cướp bóc. Rõ ràng là thủ đoạn kiểm chế đã xảy ra sai sót. Ngươi hiểu không? Trần Quan Lâu gật đầu, hiểu rồi. Kiểm chế không sai, bất kỳ vị hoàng đế nào cũng sẽ chọn làm như vậy. Sai là ở người làm việc. Không lôi kẻ làm việc ra chém đầu, chỉ lo chém đầu võ tướng, đám vân quý võ tướng này chắc chắn sẽ khu phục, chắc chắn sẽ gây chuyện. Vì hạn hán, địa phương không yên. Vạn nhất ngọn lửa phản loạn bùng cháy quá mạnh, vẫn cần hân quý võ tướng ra mặt dẹp loạn. Lúc này chính là thời khắc mấu chốt để thử thách thủ đoạn chính trị của hoàng đế. Chương 1236 văn võ đại chiến, pháo hôi chờ chết. Chương 1236 văn võ đại chiến, pháo hôi chờ chết. Chờ đã, văn võ đại chiến, chẳng phải có nghĩa Ngô Xá bốn người kia có khả năng bị chém đầu sao? Trần Quan Lâu đột nhiên nhận ra rủi ro của trận văn võ đại chiến này. Ngô Xá bốn người chính là vật tế của đại chiến, sớm muộn gì cũng bị chém đầu để thế trời. Tôn Đạo Ninh gật đầu, vô cùng tán thưởng, không sai, nô xá bốn người cơ bản có thể xác định, chết chắc rồi. Một khi quan viên địa phương bị áp giải về kinh xét xử, bất kể là để giữ thể diện triều đình, hay để giữ thể diện bệ hạ, đám quan viên này đều chắc chắn phải chết. Bọn họ đều chết rồi, nô xá bốn người có lý do gì để tiếp tục sống? Trần Quan Lâu lập tức hít một hơi khí lạnh. Ý Nghĩa khẽ hỏi, lão Tôn, theo kinh nghiệm của ngươi, lần này sẽ chết bao nhiêu người? Cái đó phải xem ý của bệ hạ. Buồn quan xem tâm trạng bệ hạ, gần đây vẫn không được tốt lắm. Ước chừng không chết đến trăm người, e rằng khó mà bình ổn. Không có đường xoay chuyển sao? Tôn Đạo Ninh nhìn y với ánh mắt sâu thẳm. Trần Quan Lâu lập tức sờ mặt, chẳng lẽ quá đẹp trai, làm mù mắt lão Tôn rồi sao? Vụ án này, nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ kéo dài đến sang năm mới có kết quả. Thời gian dài như vậy, muốn làm gì thì làm đi. Ngươi đây là hại ta đó, lão Tôn. Ám chỉ rõ ràng như vậy, Trần Quan Lâu còn có gì mà không hiểu? Đừng, tuyệt đối đừng. Ý Liễu là thiên lao ngục thừa tuân thủ pháp luật, không làm chuyện gian tà. Lão Tôn xấu xa quá, đào hố chôn ý đi. Tôn Đạo Ninh hừ lạnh một tiếng, loại chuyện này ngươi cũng đâu có làm ít. Cái đó không giống, ta là phụ mệnh hành sự. Trần Quan Lâu không thể không nhắc nhở đối phương. Tôn Đạo Ninh xua tay, dù sao vụ án này cũng không liên quan gì nhiều đến ngươi, ngươi cứ đứng ngoài xem kịch, tuyệt đối đừng nhúng tay. Có Trần Quan Phục ở đó, chưa chắc đã chết. Quan trọng là Trần Quan Phục có nguyện ý bảo vệ bốn người bọn họ hay không. Đó là chuyện của Trần Quan Phục, bổn quan không quan tâm. Ngươi thân là tộc nhân, ngược lại có thể hỏi riêng. Nếu có tin tức, ngươi lén nói cho bổn quan biết. Ngươi nghĩ gì vậy? Ngươi bảo ta làm gián điệp, ngươi xem ta là loại người đó sao? Các ngươi văn võ đại chiến, như ngươi nói đó, ta xem kịch là được rồi, tuyệt đối không tham gia. Trần Quan Lâu liếc mắt đã nhìn thấu ý đồ của Tôn Đạo Ninh. Bị bắt Trần, Tôn Đạo Ninh không thấy xấu hổ, ý ghét bỏ nói, được rồi, được rồi. Ta biết không thể trông cậy vào ngươi. Đừng quên ngươi là người của hình bộ có ngày tốt lành, ngươi cũng có thể được hưởng lợi. Có tiền không? Trần Quan Lâu hỏi thẳng. Vẽ bánh cho y đi, đạo hạnh của lão Tôn vẫn còn nông cạn quá. Tôn Đạo Ninh lập tức không vui, nhìn ngươi tiểu, vừa mở miệng là tiền. Ngoài tiền ra, trong lòng ngươi không có chút tinh thần cống hiến cho hình bộ sao? Trần Quan Lâu trực tiếp đáp trả lại y một cái liếc mắt trắng, và nói, không tiền miễn bàn. Ý gì chính là đồ ham tiền. Tiền có thể kiểm nghiệm mọi chuyện mọi người. Tiền là thước đo tốt nhất. Ai ai cũng muốn quyền, nhưng quyền lực khó nắm trong tay, từ xưa đến nay chỉ tập trung trong tay số ít người. Tiền thì không giống, ngay cả kẻ lười biếng nghèo nhất, cố gắng một chút, cũng có thể kiếm được 10 đồng xu. Biết vận mệnh của Ngô Xá bốn người vẫn còn đầy biến số, y lười tiếp tục nói chuyện, trực tiếp trở về thiên lao. Ăn no uống đủ, bưng theo ấm trà nhỏ, đi xuống đại lao giáp tự hào. Ung dung đi đến trước cửa lao của Ngô Xá, Ngô tướng quân, trên đại đường đại triển hùng uy, chắc hẳn rất đắc ý nhỉ. Ngô Xá lại vẻ mặt chột dạ, ấy nấy, hối hận, ôm đầu không muốn nói chuyện. Bạch Ngọc Thư ở lao bên cạnh thở dài một tiếng, nói trước, chúng ta đã phụ lòng sắp xếp của Trần Mục Thừa, xin lỗi. Không cần xin lỗi ta. Trần Quan Lâu cười như không cười, các ngươi chỉ lãng phí một chút thời gian và lời nói của ta, không đáng nhắc đến. Các ngươi thật dũng cảm, lần đầu tiên ra tòa đã liều mạng sống, thật sự sợ mình chết không đủ nhanh. Đối với hành động xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, tranh nhau chịu chết của các ngươi, ta vô cùng khâm phục. Ý Lìa rất biết cách nói móc. Bốn người đều xấu hổ cúi đầu, vừa hối hận vừa hối tiếc không thôi. Tại sao lên tòa lại mất hết đầu óc vậy? Rõ ràng trước đó còn diễn tập qua. Trần Quan Lâu uống trà, nhấm nháp. Ý Lìa không động thanh sắc nói, ta đã giúp các ngươi hỏi thăm rồi, sau này còn phải ra tòa ít nhất 3 đến 5 lần. Chuẩn bị kỹ lưỡng đi, có lẽ còn chút cơ hội kéo đầu các ngươi ra khỏi lưới đao. Chết thì chết. Nô Xá đột nhiên trở nên nóng nảy, dù sao ta cũng lương tâm không hổ thẹn. Tất cả những gì ta làm đều là vì tướng sĩ bên dưới, tuyệt không có chút tư tâm nào. Triều đình cố chấp muốn chém đầu ta nhận. Nhưng, ba người bọn họ đều bị ta liên lụy. Trần Mục Thừa, có cách nào bảo toàn tính mạng bọn họ không? Tướng quân, chết thì cũng chết. Cơ miệng. Bốn người cãi nhau ở Mỹ Trần Quan Lâu mới thay, thấy ồn ào. Ý thì gầm lên một tiếng, tất cả cơ miệng. Nô tướng quân, ngươi muốn bao biện tất cả tội danh, e rằng không do ngươi quyết định. Còn nữa, ta phải nhắc nhở ngươi, nếu ngươi chủ động bao biện tất cả tội danh, có khả năng sẽ bị phán tru di cửu tộc. Ngươi phải nghĩ cho kỹ. Bốn dĩ chỉ cần chết bốn người, bị ngươi làm một trận như vậy, cuối cùng chết mấy chục người thậm chí trăm người, ngươi chắc chắn không? Mặt Ngô Xá lập tức trắng bệnh. Trần Quan Lâu thầm lắc đầu, quả nhiên là kẻ thô lỗ, vào nhà lao còn bày trò nghĩa khí giang hồ. Thật sự coi quan phủ là giang hồ sao? Thật sự cho rằng bao biện tất cả tội danh, rất dũng cảm, sẽ đổi lại một tràng tán dương. Gói chu di cửu tộc sẽ cho tất cả những kẻ bốt đồng biết thế nào là sự khắc nghiệt của luật pháp, uy nghiêm của triều đình, thể diện của hoàng đế và lưỡi đao sắc bén đến mức nào. Tướng quân, tuyệt đối đừng. Chúng ta không sợ chết. Trần Ngục Thừa nói đúng, lúc này tuyệt đối không thể làm loạn. Tội danh của ai thì là của người đó, chúng ta bốn người chết, bảo toàn tất cả mọi người, đây mới là thượng sách. Bạch Ngọc Thư khuyên nhủ hết lời, sợ Ngô Xá xúc động làm loạn, vội vàng lên tiếng khuyên giải. Bạch quân sư hiếm khi có đầu óc. Trần Quan Lâu cười tủm tỉm, hãy trông chừng tướng quân nhà ngươi cho kỹ, đừng để hắn nói lung tung. Lần sau ra tòa, tốt nhất là do ngươi thay bọn họ nói. Dù sao ngươi cũng có vài phần cơ trí, sẽ không gào thét trên đại đường. Bạch Ngọc Thư rất xấu hổ. Được khen, ngược lại cảm thấy mất hết cả thể diện. Ý thở dài một tiếng, đa tạ Trần Ngục Thừa đã hảo tâm nhắc nhở. Vậy ta nhắc nhở ngươi thêm một câu nữa, kinh thành nước rất sâu, đây là trung tâm chính trị của thiên hạ, đừng mang cái lối ở tây bắc của các ngươi mà lăn lộn ở kinh thành. Không ngại nói thật với các ngươi còn một tia sinh cơ, chỉ xem các ngươi có nắm bắt được hay không. Cảnh tượng ra tòa như hôm nay, đừng để xuất hiện nữa. Bằng không, thần tiên đến cũng không cứu được các ngươi. Ta biết rồi. Hôm nay trên tòa, vì những câu hỏi của bọn họ thật sự là, rõ ràng là đang sỉ nhục chúng ta, nên mới không kìm được mà kích động. Trần Quan Lâu cười khẩy một tiếng, sỉ nhục tính là cái gì chứ? Chút sỉ nhục này mà không nhịn được, chi bằng sớm chết sớm siêu sinh. Đã vào thiên lao rồi, còn muốn được tôn trọng, còn muốn ra tòa một cách thể diện, nghĩ hay thật. Không bị hành hình ngay tại chỗ, đã là đặc biệt khai ân rồi. Chương 1237 tâm cảnh chưa tới, không thể đột phá. Chương 1237 tâm cảnh chưa tới, không thể đột phá. Nếu ta bây giờ tự vận, có thể hay không chấm dứt hết thảy? Nô Xá đột nhiên hỏi một cái sắc bén vấn đề. Trần Quan Lâu còn không có kiểu gì, Bạch Ngọc Thư mấy người liền cấp bách. Tướng quân không thể. Tướng quân tuyệt đối không thể a. Nếu chết chúng ta cùng chết. Mấy người ầm ĩ kết thúc, Trần Quan Lâu mới mở miệng nói đạo, ngươi nếu là lựa chọn tự vận, cái kia không cứ gọi kết hết thảy, gọi là sợ tội tự sát, chắc chắn tội danh. Đối với vụ án thẩm tra xử lý phán quyết không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bản triều nhưng không có người chết nợ tiêu tan, người chết án diệt đạo lý. Coi như ngươi chết, nên tra vẫn như cũ sẽ tra đến cùng. Nô tướng quân, động não việc này không thích hợp ngươi, ngươi vẫn là nhiều nghe một chút Bạch quân sư lời nói, chớ có lỗ mãng. Ngươi đã ăn qua làm việc lỗ mãng thua thiệt, tốt xấu hấp thụ giáo huấn, đừng tự cho là đúng. Hắn lần này khuyên giải, cũng coi như là thành tâm thành ý, không có âm dương quái khí, không có miệng mai cười nhạo. Nô Xá cũng không cam tâm. Hắn liền nghĩ lấy tính mệnh làm thẻ đánh bạc, kết thúc đây hết thảy, khiến người khác có thể thoát thân. Trần Quan Lâu đặc biệt gặp không quen hắn cái bộ dáng này, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cho rằng mệnh của ngươi rất đáng tiền sao? Bạch Ngọc Thư, ngươi đẹp mắt nhất nhanh hắn. Nếu như hắn làm loạn, ta không ngại để cho hắn Ngô Gian đếm thử giết cựu tộc phần món ăn. Trần Ngục Thừa, ta Ngô mỗ người cùng ngươi không oán không cửu, ngươi dựa vào cái gì muốn hại ta người nhà? Không oán không cửu. Trần Quan Lâu lập tức nở nụ cười, ý cười cũng không đạt đáy mắt, ngươi biết không biết ngươi rất ngu. Bản quan ở đây tiêu giao sống qua ngày, lương tựa hầu phủ khóa này lại thụ. Ngươi nhất định phải gây sự, liên lụy hầu phủ, dung chuyển bất an, để cho ta cũng đi theo bận rộn buôn ba. Cái này gọi là không oán không cửu. Nếu là đưa tiền, hắn buôn ba hắn nguyện ý một văn tiền cũng có, còn muốn hắn hao tâm tổn trí tốn thời gian để điểm mấy người này, hắn đã rất khách khí. Trần Quan Lâu ngữ khí âm trầm, nhiều một lời không hợp liền muốn giết người tư thế. Bạch Ngọc Thư vội vàng mở miệng khuyên giải, Trần Ngục Thừa bất giận. Nô tướng quân cũng là vô tâm chi ngôn, tuyệt không ý xấu. Ngươi cũng biết, người làm lính cũng là thẳng tính, lời nói không xuôi tai, nhưng thật sự không có ý xấu. Hắn có phải hay không thẳng tính ta mặc kệ. Ngươi tốt nhất quản tốt miệng của hắn. Lần sau, ta không hy vọng được nghe lại không thích hợp lời nói. Trần Quan Lâu phất tay áo rời đi, căn dặn Trần Toàn, sắp xếp người một ngày 12 canh giờ nhìn chằm chằm những người kia, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tự vận. Có thể chết bệnh, có thể ngã chết, có thể ú ạt chết, duy chỉ có không thể tự vận. Nô Xá một khi chết, tam pháp ti ngỗ tác đều sẽ tới nghiệp thi. Nguyên nhân cái chết liếc qua thấy ngay, không gạt được. Hắn cũng không muốn trêu chọc phiền toái lớn như vậy. Trở lại công sự phòng, lòng dạ vẫn như cũ không thuận. Mục Y Di Quan cầm hai loại ăn vật làm xuống thịt rượu, đại nhân hà tất vì người không quan trọng lo lắng, ăn uống no đủ cần gấp nhất. Lão Mục, ngươi kiểm tra bốn người cơ thể, như thế nào? Đều rất tốt. Không hổ là làm lính, rất khỏe mạnh. Nhất là Ngô tướng quân, khí huyết thịnh vượng, dù cho không có vũ mạch, cũng có thể cùng một hai phẩm võ giả đọ sức. Tiên tiên luyện vũ thánh thể. Đại nhân lời này tổng kết rất đúng chỗ. Đích thật là tiên tiên luyện võ hạt giống. Nếu là có vũ mạch, lấy tư chất của hắn, cửu phẩm không thành vấn đề. Sinh thời, nói không chừng có thể xông một cái tông sư cảnh giới. Ta biết tông sư rất khó. Nhưng thật sự khó như vậy sao? Trần Quan Lâu chính mình luyện võ rất thuận, nếu là hắn nghĩ đột phá tông sư cảnh giới, chỉ chờ một cơ hội. Cái này thời cơ không ở chỗ ngoại giới, ở chỗ hắn tự thân. Chờ hắn tâm niệm khẽ động, muốn đột phá thời điểm, liền ý vị tâm cảnh đúng chỗ, thời cơ đã đến. Cái này cũng là hắn chậm chạp không đi bế quan đột phá nguyên nhân. Tâm cảnh chưa tới, cưỡng ép đột phá, 89 phần 10 tiến triển không thuận, thậm chí sinh ra tâm ma, tiến tới tẩu hỏa nhập ma. Hắn tu chính là thuận theo tự nhiên, mọi thứ tùy tâm. Tâm không đến, mang ý nghĩa còn không có chuẩn bị kỹ càng. Bất kể như thế nào, tại hắn ở đây, tu luyện là một kiện đơn giản sự tình. Đột phá tông sư cảnh giới cũng là chuyện sớm hay muộn. Lấy tu vi hiện tại của hắn, viễn siêu cựu phẩm đỉnh phong, đến gần vô hạn tông sư, hắn xưng là nửa bước tông sư, hoặc là sơn trại tông sư. Cho nên, hắn có thể trong vòng một chiêu chế phục Vương Hải. Hắn chưa bao giờ đường đường chính chính trao đổi với người qua luyện võ tâm đắc, đối với trên giang hồ võ giả tình huống cũng là kiến thức nửa đời. Nhưng mà Mục Y Di Quan không giống nhau, sống hơn nửa đời người, đất vàng chôn cổ, kiến thức rộng rãi, quan to hiển quý tam giáo cựu lưu đều có tiếp xúc. Lại là đại phu, nhất định có rất nhiều đặc biệt kiến giải. Mục Y Di Quan vuốt râu, cân nhắc nói, dám hỏi đại nhân, thi cử khó khăn sao? Võ đạo một đường cùng thi cử là giống nhau, sẽ giả không khó, khó khăn giả sẽ không. Tỷ như đối với tạ cùng nhau mà nói, khoa cử hạ bút thành văn, chỉ cần năm thành lực, liền có thể trúng tuyển trạng nguyên. Đối với nhà ta Thanh Sơn mà nói, dù cho đem hắn chém thành ba cánh, một ngày tháng 2 năm 14 cái canh giờ học tập, hắn cũng thi không đỗ trạng nguyên, thi không đỗ tiến sĩ, thậm chí thi không đỗ cử nhân. Cuối cùng cả đời chỉ là một cái tú tài. Đại nhân, ngươi kỳ tài ngút trời, thiên phú đỉnh cấp, tấn thăng tông sư cảnh giới là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng là đối với đại bộ phận võ giả mà nói, cuối cùng cả đời đều khó mà đột phá tứ phẩm tu vi. Tứ phẩm chính là phổ thông võ giả cùng thiên phú cường giả đường ranh giới. Trần Quan Lâu gật gật đầu, hiểu rồi. Ta coi hắn võ giả, hoặc nhiều hoặc ít đều biết chịu tâm ma khốn nhiễu. Phẩm cấp càng cao, càng là dễ dàng tao ngộ tâm ma. ngươi cùng ta nói đạo nói. Chính ta có chút mạch suy nghĩ, cũng không đủ hoàn chỉnh. Nói cho cùng, võ giả phẩm cấp càng cao, tâm cảnh càng ngày càng nơm nớp lo sợ, làm việc nhìn như gan lớn, kỳ thực nội tâm dũng khí kém xa một hai phẩm lúc đó. Chính là bởi vì lo được lo mất, cho nên dịch sinh tâm ma. Giang hồ càng giả, lòng can đảm càng nhỏ. Mục Y Quan vỗ đùi, đại nhân lời này tổng kết phải rượu không sai, chính là giang hồ càng giả, lòng can đảm càng nhỏ. Ngươi nhìn trên đường lớn, rượu võ dương oai, phần lớn là hai ba phẩm võ giả. Lên ngũ phẩm, trên cơ bản thì nhìn không thấy. Cửu phẩm, vậy càng là 10 năm như một ngày không lộ diện. Theo lý thuyết, võ đạo tu vi càng cao, làm việc càng ngày càng lớn mật. Ha ha, kỳ thực ai trên giang hồ ít ỏi cửu phẩm võ giả, làm việc đều rất cẩn thận. Thật vất vả làm cung phụng, làm trưởng lão, cũng không dám dễ dàng mạo hiểm. Giống đại nhân như vậy, căn nhà nhỏ bé thiên lao, thiên hạ vẹn vẹn có ngươi một người. Trần Quan Lâu bên cạnh suy xét vừa nói, ta xem Tề đại sư cũng không cẩn thận, cũng không nhắc gan. Bởi vì sau lưng của hắn có Tắc Hạ học cung chỗ dựa, tự nhiên có cuồng vọng tiền vốn. Ngươi nhìn bây giờ, Tắc Hạ học cung tổn thương nguyên khí nặng nề sau, hắn còn có tiếp tục cuồng vọng sao? Hắn cũng sợ a. Sợ đi ra bị người đánh chết, sợ tao ngộ khốn cảnh, sinh ra tâm ma. Tề đại sư đang lúc bế quan, nghe nói có đột phá tông sư cảnh giới hy vọng. Mục Y Dĩ Quan lại lắc đầu. Ngươi không coi trọng. Tề đại sư người kia, trẻ tuổi lúc đó, lão phu gián tiếp xúc qua hai hồi. Tính khí không tính quá tốt, dễ dàng đấu khí. Hắn loại tâm tính này, muốn đột phá, cực lớn xác suất tẩu hỏa nhập ma. Cái này ngươi nói sai rồi, nghe nói Tề đại sư có kỳ ngộ, mới có thể lựa chọn bế quan đột phá. Hơn nữa nắm chắc phi thường lớn. Cái này đều bế quan thời gian bao lâu còn không có đột phá, đại nhân cũng không cần lo lắng. Lão phu dám đánh cược, hắn chắc chắn đột phá thất bại. Trần Quan Lâu ha ha vui lên, hắn cũng nóng trông Tề đại sư thất bại. Nhờ lời chúc của ngươi, ta cũng nóng trông hắn kết quả. Chương 1238 học cặn bã xâm nhập vào học bá nhóm chương 1238 học cặn bã xâm nhập vào học bá nhóm Tắc Hạ học cùng phía sau núi. Hai vị tạp dịch xách theo hộp cơm đi tới phía sau núi tiểu viện, cửa tiểu viện đóng chặt. Bọn hắn đem hộp cơm đặt ở cửa ra vào, thu hồi bên trên một bữa hộp cơm, quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, không nói một lời. Tựa như chỉ sợ phát ra âm thanh, liền sẽ quấy rầy trong tiểu viện người, phạm phải tội lớn ngập trời. Ước chừng nửa nén hương thời gian, viện môn mở rộng, đi ra hai vị học viện thư sinh, nhấc lên hộp cơm tiến vào tiểu viện. Tiểu viện cửa lớn lần nữa đóng lại. Hai vị thư sinh cũng là Tề đại sư đệ tử, ở đây thủ quan hộ pháp. Tề đại sư từ giữa năm bắt đầu bế quan, đến nguyệt đi qua, một mực không có động tĩnh. Chỉ có cách mỗi mấy ngày, ăn còn dư lại đồ ăn cặn bã từ mật thất cửa hàng đưa ra tới. Thời khắc mấu chốt, ai cũng không dám hỏi thăm Tề đại sư bế quan có thuận lợi hay không, đột phá phải chăng có hy vọng. Ngay cả sơn trưởng cũng căn dặn hộ pháp đệ tử, ngày bình thường không thể nói ngữ, để tránh quấy nhiễu được Tề đại sư. Đột phá tông sư cảnh giới, người người hướng tới. Đáng tiếc, qua mấy thập niên, tông sư vẫn là mấy người kia, nửa đường bất quá là tăng thêm một, hai người. Có thể tưởng tượng được, muốn đột phá tông sư cảnh giới, khó khăn bực nào. Vạn bên trong không hết thể tỷ lệ. Dùng qua cơm trưa, hộp cơm đặt ở ngoài cửa viện. Không bao lâu, sư môn trưởng bối tự mình đến tiễn đưa đan dược. Đan dược đều không phải là một bình, mà không phải một rổ một rổ. Những đan dược này toàn bộ đều là cho Tề đại sư chuẩn bị, bế quan cần cặm lượng lớn đan dược, lấy trợ đột phá. Vì chuẩn bị những đan dược này, Tắc Hạ học cung xuất rất nhiều, từ sát vách ngọc tuyển cung mua sắm. Trong đó còn có một bộ phận đan dược là Tắc Hạ học cung tự động luyện chế. Trước đây, Thuần Dương chân nhân giam giữ thiên lao, Tắc Hạ học cung chạy thiên lao muốn người, mục đích đúng là mưu đồ Thuần Dương chân nhân trong tay đầu đan vương. Tắc Hạ học cung chính mình bồi dưỡng nhân tài, có thiên phú tuyệt cao luyện đan người, chỉ là khuyết thiếu đan vương. Không nghĩ tới bị Trần Quan Lâu cái này chỉnh giáo kim làm hỏng. Đan vương không có cầm tới, còn bởi vậy tổn thương nguyên khí nặng nề. Thật sự là kết xuống tử thủ. Đan dược đưa vào đi, Tề đại sư lại bắt đầu một lượt mới căn thuốc đột phá. Hắn tại mật thất bế quan, kỳ thực cũng có thể cảm nhận được thời gian trôi qua. Mặc dù không biết cụ thể thời gian, xem chừng cũng có thể tính tới ít nhất đi qua mấy cái nguyện. Vì cái gì còn không có muốn đột phá cảm giác? Đều nói đột phá lúc sẽ có thiên đạo chỉ dẫn, có loại cảm ứng huyền diệu, vì sao ta chậm chạp không có? Tề đại sư tựa như điên dại đồng dạng, kéo lấy cỏ dại bình thường tóc, tại trong mật thất giả bước, suy tư. Chẳng lẽ là ta tu luyện vẫn chưa tới vị? Chẳng lẽ là thiên đạo tại khảo nghiệm ta? Hắn xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà, mắt nhìn sắc trời bên ngoài. Ngày mưa rầm, không phải là một cái thời tiết tốt. Trong lòng hắn bực bội cực kỳ, hốt lên một nắm đan dược liền muốn hướng về trong miệng nhét. Đan dược tiến vào miệng, hắn mới tỉnh ngộ tới, nhanh chóng phun ra. Đan dược cũng không phải ăn như vậy, càng không thể duy nhất một lần phục dụng nhiều đan dược như vậy. Hắn bực bội chảo đầu, táo bạo mà nghĩ muốn xông ra đi giết người. Liên tiếp đả kích bất tưởng, miễn cưỡng phát tiết trong lòng ngực khí. Sau đó tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện, lĩnh ngộ thiên đạo đại nghĩa, gắng đạt tới sớm ngày đột phá tông sư cảnh giới. Cố Dật Dương thỉnh uống rượu có kỹ nữ hầu, Trần Quan Lâu vui vẻ đến nơi hẹn. Người tốt ta. Sau khi ra tù cũng không quên hắn. Không giống cái khác giáp tự hào đại lao phạm nhân, tại trong phòng giam thời điểm, lời nói được có thể rất xinh đẹp, như không cần tiền, một cái sọt ra bên ngoài đổ. Tựa như hắn là bọn hắn tái sinh phụ mẫu đồng dạng. Đợi đến sau khi ra tù, tại thanh lâu chạm mặt, cũng giả vờ không biết. Suối quẩy. Cố Dật Dương tiểu tử này dạng nghĩa khí. Hai người hẹn tại thanh lâu chạm mặt, dùng tiền ôm xinh đẹp nhất cô nàng, uống vào ôn nhu nhất rượu. Chủ yếu là Cố Dật Dương tiểu tử này, tiểu lượng kém, không dám uống rượu mạnh nhất. Đều giải quyết. Trần Quan Lâu một bên ôm muội tử vừa uống rượu, thuận tiện nhìn một chút trên sân khấu biểu diễn. Một đám óc đầy bụng vệ ra hỏa tại gây rối, tranh đoạt trên sân khấu đẹp nhất vũ cơ. Cố Dật Dương gật gật đầu, lại lắc đầu, không tính giải quyết, nhưng ta gần nhất phát một món tiền nhỏ. Gia phụ gia mẫu vì đền bù ta, cho ta mấy cái cửa hàng còn có điền trang, còn có một chỗ biệt viện, cách nơi này không xa lắm. Thứ nay về sau, ta cũng là có thu vào người. Hôm nay mời ngươi, chỉ vì ăn mừng. Đó là phải thật tốt ăn mừng. Nhìn ngươi Xuân Phong đắc ý dáng vẻ, chuyện tốt chỉ sợ không chỉ chừng này a. Ha ha, cái gì đều không thể gạt được Trần Minh. Ta tốt lắm ca ca, bị cha ta hung hăng thu thập một trận, cũng coi như là mở miệng ác khí. Không chỉ có như thế, trong nhà vận hành, bây giờ ta tại lễ bộ người hầu. Ngươi, lễ bộ? Trần Quan Lâu khí cười. Ngươi một cái bất học vô thuật, ngay cả công danh cũng không có người, còn có thể tiến lễ bộ. Lễ bộ đám kia lão phu tử không thu thập ngươi. Một cái học cặn bã vậy mà xâm nhập vào học bá trong đống, cái này thích hợp sao? Lễ bộ rất lớn, ta chưa từng hướng về đám kia lão gia hỏa bên cạnh gót. Cố Dật Dương giải thích, cũng không thèm để ý đối phương chế giễu. Thời đại này, chỉ cần không có công danh tại người, đều sẽ bị người chửi thành bất học vô thuật. Không phục. Không phục liền thi một cái công danh trở về a. Đồng Liêu liền không có khinh bị ngươi. Trần Quan Lâu tuyệt không tin tưởng Cố Dật Dương hoạn lộ sẽ thuận lợi. Lễ bộ cũng không phải tốt như vậy lợi, không có điểm học vấn, đều không có ý tứ ở bên trong người hầu. Đi hỏi một chút Tôn Đạo Thà, nhìn hắn có được hay không ý tứ chạy đến lễ bộ làm thượng thư. Không có cái kia khoan kim cương đừng ôm đồ sự sống. Không phải học phú năm xe, khoa cử thời điểm không có thi vào 10 hàng đầu, cũng không có tư cách làm lễ bộ thượng thư. Càng thương thấy chính là khoa cử 5 người đứng đầu, mới là lễ bộ thượng thư ứng cử viên. Lễ bộ phía dưới nhân viên công tác, khoa cử ít nhất cũng là 2 bảng 20 người đứng đầu. Bằng không, mắng chửi người cũng sẽ không. Thời đại này vì khoa cử, đọc chết sách rất nhiều người. Nhưng mà, 2 bảng 20 người đứng đầu, cơ bản có thể cam đoan đám người này học thức phong phú, tuyệt không phải đọc chết sách người. Khoa cử nhiều năm như vậy, sàng lọc nhân tài một khối này, trải qua được khảo nghiệm. Liền giống như võ đạo tu vi, cửu phẩm chính là cửu phẩm, bát phẩm chính là bát phẩm, không giả được. Trần Dật Dương ngáp úng, hiển nhiên là bị nói trúng. Trần Quan Lâu ha ha hai tiếng, lễ bộ không thích hợp người, nhanh chóng để ngươi người trong nhà một lần nữa vận hành, cho ngươi thay cái nha môn. Nếu không thì tới hình bộ người hầu. Cố Dật Dương khỏe miệng co quắp rút, ta mới từ thiên lao đi ra, ngươi để cho ta chạy hình bộ người hầu, cái này thích hợp sao? Trần Quan Lâu xoa bóp cái mũi, giống như đích sắc không quá phù hợp. Tôn Đạo Thà đánh giá sẽ bị tức chết. Nếu không thì ngươi đi công bộ, cùng Tiêu Trường Sinh đánh lôi đài, cướp hắn hạng mục, cùng hắn tranh thủ tình cảm. Cảm tạ, không có bản sự này. Vậy thì chỉ còn lại hộ bộ, lại bộ, còn có binh bộ. Nói tóm lại, lễ bộ không thích hợp ngươi, sớm làm rời đi, miễn cho người khác đuổi ngươi đi. Ta ngược lại muốn nhìn ai dám đuổi ta đi. Ta bổ nhiệm là lại bộ cấp phát, hết thảy thủ tục hợp pháp hợp uy, bằng gì đuổi ta đi? Cố Dật Dương đột nhiên liền quyết định, hắn muốn nghỉ lại lễ bộ, nói cái gì cũng không đi. Coi như mỗi ngày mò cá hắn cũng vui vẻ. Trần Quan Lâu hoàn toàn không hiểu, không thích hợp, ngươi còn nhất định phải lưu lại. Cái này giống như cùng một cái không thích nữ nhân mỗi ngày cùng một chỗ, để ngươi tách ra, ngươi còn nhất định phải quấn quýt lấy nhau, mỗi ngày buồn nôn chính mình. Ngươi đây là cái gì ham mê? Có khuynh hướng tự ngược đãi sao? Ngươi không hiểu. Nói nghe một chút. Tất nhiên nói hắn không hiểu, hắn liền nghe một chút trong này đến tột cùng là đạo lý gì. Chương 1239 Trần Quan Lầu cũng không đánh lại nữ nhân. Chương 1239 Trần Quan Lầu cũng không đánh lại nữ nhân. Người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén nhang. Ta Cố Dật Dương rất kém cỏi sao? Mặc dù không có công danh, tốt xấu cũng đọc nhiều năm như vậy sách. Không nói học phú năm xe, ít nhất cũng là kiến thức rộng rãi, tạp văn một khối này ta còn là có chút kiến giải. Cố Dật Dương ngoài mạnh trong yếu, hiển nhiên là sức mạnh không đủ. Trần Quan Lâu giống như cười mà không phải cười, liền bị tranh một hơi. Ân, ngươi thật là có tiền đồ. Cố Dật Dương hừ hừ hai tiếng, cuối cùng vẫn bởi vì sức mạnh không đủ, không có phản bác. Trần Quan Lâu hơi thu liễm mấy phần, chúc ngươi tiền đồ như gấm. Xem ở đối phương đêm nay mời khách phân thượng, tốt xấu cũng muốn khách khí mấy phần. Không thể lại ăn vừa thẹn thùng, quá không biết xấu hổ. Cố Dật Dương đảo mắt cao hứng trở lại, vui vẻ uống rượu, chờ ta tại lễ bộ thân quen, ngươi nếu là muốn đổi cái địa phương, ngươi tìm đến ta. Đừng. Cảm tạ. Ta không có ý định đổi chỗ. Thật muốn đổi chỗ, hầu phủ tự sẽ thay ta an bài. Nói cũng đúng. Ngươi có hầu phủ làm chỗ dựa, không tới phiên ta tới lo lắng. Bất quá thiên lao có cái gì tốt, ngươi bản lãnh lớn như vậy cần phải đốn tại bên trong, liền không chê. Kiếm tiền, ta sao có thể ghét bỏ. Ngươi quên, ta còn từ trên người ngươi kiếm một khoản tiền. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút lung túng. Hắn là hiểu như thế nào đem thiên cho chuyện chết. Hơn nửa ngày Cố Dật Dương lẩm bẩm một câu, kiếm tiền nhiều chỗ đi, hà tất tử thủ thiên lao. Đương nhiên là bởi vì tiện lợi, không cần lo lắng sẽ có người tố giác. Coi như kinh thành rối loạn, cũng loạn không đến thiên lao trên đầu. Thiên lao hỏi phạm nhân thu chút tiền, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, từ xưa cũng là như thế. Tra án đều tra không được thiên lao trên đầu. Liền xem như hoàng đế tới, cũng không thể ngăn ngục tốt hỏi phạm nhân đòi tiền. Lại nói, cũng không phải lấy không, cầm tiền hỗ trợ làm việc, đây là ngươi tình ta nguyện, công bằng giao dịch. Không tồn tại uy hiếp sự tình. Tố giác cũng không có tử cáo lên. Cố Dật Dương chưa bao giờ suy xét qua vấn đề này, trải qua này nhắc nhở, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách. Chiếu ngươi nói như vậy, thiên lao ngoại trừ hoàn cảnh kém, địa vị thấp, thật đúng là một cái nơi tốt. Vậy ngươi tới sao? Trần Quan Lâu giống như cười mà không phải cười. Cố Dật Dương lắc đầu liên tục, lắc như trống lúc lắc. Hắn không thiếu tiền, hà tất tự cam đoạ lạc chạy tới thiên lao người hầu. Người trong nhà biết nhất định sẽ đánh gãy chân hắn, chê hắn mất mặt. Hắn chính mình cũng cảm thấy mất mặt. Thế gia công tử phải có con cháu thế gia phái đoàn cùng phô trương, cái này không chỉ có là mặt của mình, cũng là thể diện gia tộc. Làm mai thời điểm, có cái chức quan danh hiệu, nói không chừng còn có thể leo lên quý nữ. Đương nhiên, hắn việc hôn nhân hạt cuối, cũng so với người khác hạn mức cao nhất cao. Bất quá trong nhà huynh đệ nhiều, lẫn nhau sẽ khá, so học vấn, so dung mạo chiều cao, so sủng ái, so bà đường, so trượng nhân gia chức quan, so bà nương đổ cưới. Huynh đệ nhiều, mâu thuẫn liền nhiều. Nếu không phải là phía trên có trưởng bối có tộc trưởng đệ lên, đã sớm náo loạn trời. Nhìn so nông thôn giữa huynh đệ xích lỏa lỏa đấu tranh sinh tồn càng thêm thể diện, kỳ thực bên trong càng thêm huyết tinh tàn khốc. Không thấy máu tổn thương, từ đục thể đến trên tinh thần hủy diệt một người, so với thấy máu đánh lộn, tàn khốc hơn. Cố Dật Dương chỉ là gián đoạn tính đầu góc không dùng được, không phải là hắn ốc. Ngồi một lần thiên lao, cũng coi như là có tiến bộ, biết mình muốn cái gì, cũng biết như thế nào đi tranh thủ, thậm chí đều học xong trong nhà tranh thủ tình cảm, ba ngày hai đầu gọi nghèo, từ công sổ sách nổ lông dê. Chưa ăn qua thiếu tiền đắng, liền không biết tiền trọng yếu bao nhiêu. Hắn hâm mộ Trần Quan Lâu kiếm tiền thủ đoạn, nhưng hắn tuyệt sẽ không tự cam đoạ lạc đi kiếm phần kia tiền. Trừ phi, người khác chủ động đưa tới cửa. Đây là mặt. Trần Quan Lâu cười hì hì, giống người dạng này Cố Dật Dương, hắn gặp qua rất nhiều, đã sớm thích ứng tốt đẹp. Hai người tiếp tục ăn ăn uống uống, dù sao thì là bạn nhậu, tâm sự phong hoa tuyết nguyệt, một đêm liền đi qua. Thiên Lao Thái Bình. Nô xá bốn người, chậm chạp không có chờ tới lần thứ hai ra tòa. Trần Quan Lâu thỉnh thoảng chạy hình bộ nghe ngóng tin tức, biết trên triều đình tranh đấu đến lợi hại. Trần Quan phục đám này võ tướng Vân Quý vẫn rất có năng lực, tiền tuyến đám kia phụ trách thừa vận lương đồng cỏ phương quan, tất cả đều bị bắt. Bình Giang hầu chiêu này, có thể nói là không đánh mà thắng, liền đem trướng mắt lại cản trở quan văn cho xử lý. Ngưu A. Mới nhìn, Bình Giang hầu rơi xuống hạ phòng. Đến kinh thành bắt đầu đánh lôi đài, mới biết được nhân ra chỉ là tỏ ra yếu kém, không có nghĩa là thật sự yếu. Liên tước đái đả, nô xá mấy cái quân cờ phát huy tác dụng lớn nhất chỗ, thuận lợi đã đạt thành mục đích, thuận tiện cảnh cáo giám quân đại nhân. Khó trách Bình Giang hầu ghét bỏ nô xá bốn người đồng thời, còn muốn cầu tận lực giữ được bọn hắn tính mệnh. Đám người này đầu thật dễ dùng. Triều đình đấu tranh mẹ nó thật phức tạp. Thời tiết lạnh dần, liên tiếp xuống mấy trận mưa, người của toàn kinh thành có vẻ như đều bị cảm. Đi ở trên đường lớn, khắp nơi có thể thấy được chảy nước mũi đại nhân tiểu hài. Mục gia y quán vội vàng à, Mục Văn Hủ thật nhiều ngày không ngày nữa lao người hầu, ngày ngày đều ở tại y quán bên kia cho người ta xem bệnh. Cháu gái Tô Dung Dung còn chạy tới Mục gia y quán hỗ trợ. Nha đầu chết tiệt, còn không có gả đi, liền bắt đầu hướng về Mục gia. Trần Tiểu Lan tức giận đến tự mình đi đem người mang về nhà, hung hăng thu thập một trận. Tô Dung Dung khóc chít chít chạy đến Trần Quan Lâu trước mặt khóc lóc kể lể. "Cứu cứu, mẹ ta không giảng đạo lý, ngươi thay ta nói một chút nàng. Ta nào dám chọc giận ngươi nương. Mẹ ngươi ngay cả ta đều đánh." Trần Quan Lâu sợ vô cùng, "Ngươi ngoan một điểm, gần nhất đều không cần đi Mục gia. Chờ ngươi nương khí tiêu tan, ta lại thay ngươi nói vài lời lời hữu ích." Tô Dung Dung chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, "Cứu cứu, ngươi thế nhưng là cựu phẩm võ giả, ngươi sao có thể sợ ta nương? Đừng nói ta là cựu phẩm võ giả, coi như ngày nào ta làm thần tiên, nàng cũng là tỷ ta. Nàng nếu là đánh ta, ta liền phải thủ lấy. Ngươi đừng cho ta tìm phiền toái, ta cũng không muốn cao tuổi rồi còn bị đánh. Đừng khóc, cho ngươi tiền, ngươi chính mình mua vài thất vải làm quần áo." Trần Quan Lâu hai đời, đối đại nữ nhân chỉ học được dùng tiền đuổi. Đừng quản là đại nữ nhân vẫn là tiểu nữ nhân, phàm là khóc sướt mướt, hết thể dùng tiền đuổi. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không phải là vấn đề lớn. "Cứu cứu, nhiều lắm, ta không thể nhận." Trần Quan Lâu mắt nhìn ngân phiếu mệnh giá, 100 lượng. Đối với tiểu cô nương tới nói đích xác nhiều. Hắn sờ lên, từ ngăn kéo trong khe hẹp lấy ra một tấm 10 lượng mệnh giá ngân phiếu, "Cái này không nhiều, ngươi cầm lấy đi." Tô Dung Dung cầm ngân phiếu. Trần Quan Lâu lại lo lắng, có đủ hay không hoa, 10 lượng có phải là ít một chút hay không, không mua được bao nhiêu thứ. 10 lượng đủ nhiều, đủ nhà ta ba cái nguyện tiền ăn. Tô Dung Dung nghĩ thầm, khó trách mâu thân luôn nói cứu cứu tiêu tiền như nước, không có điểm kế hoạch. Tiểu cô nương đều thích trưng diện, trong tay có tiền trong lòng không hoảng hốt. Trông thấy yêu thích quần áo đồ trang sức, có tiền liền mua về. Trần Quan Lâu từ đầu đến cuối năm lấy, nam nam nữ nữ cũng phải có tiền quan niệm. Lại lấy ra mấy chương 10 lượng mệnh giá ngân phiếu, cưỡng ép kín đáo đưa cho Tô Dung Dung. "Đều cầm, đừng nói cho mẹ ngươi." Coi chừng nàng không thu. Lần sau ngoan một điểm, chớ chọc nàng. Nàng bây giờ thời mãn kinh, tính khí nóng nảy. Cái gì là thời mãn kinh a? Hỏi ngươi tương lai nam nhân, hắn là đại phu, hắn hiểu. Trần Quan Lâu rất không phụ trách đem người đuổi. Chương 1240 đương đường đối chất chương 1240 đương đường đối chất cảm bạo trận gió này vừa kết thúc, thừa vận lương thảo quan viên liền bị bắt vào thiên lao nhốt lại. Trần Quan Lâu cố ý chạy tới hình bộ hỏi Tôn Đạo Thả, vì sao không giam giữ chiếu ngục? Cẩm Y Liễu vệ thích nhất chào quan văn, đối với võ tướng hơi khách khí một chút đâu. Thế nhân đều biết chiếu ngục có tiến không ra, hoặc là chết hoặc là tàn phế, vẫn là thiên lao tuân theo quy củ. Phía trên cố ý giao phó giam giữ thiên lao, ngươi cũng chớ làm loạn. Quan văn tự nhiên muốn chiếu cố quan văn, biết rõ chiếu ngục là hố lửa, đương nhiên sẽ không đem người ném vào chiếu ngục. Thiên lao giáp tự hào đại lao có trật tự có quy củ, ngục tốt tay chân cũng sạch sẽ không sảng bậy, danh tiếng sớm truyền ra ngoài. Lúc nào ra tòa, phạm nhân đều đến, 3 năm ngày bên trong liền sẽ có tin tức. Đây là muốn song phương đối lập a. Trần Quan Lâu nhiên trở lại thiên lao sau, hắn đi trước nhìn một chút nhóm này quan văn, người còn có chút nhiều, 1-2 chục cái quan viên. Nghe Lục Phiến môn huynh đệ nói, lần này trảo người không chỉ mấy cái này. Đại bộ phận đều tại Tây Bắc giam giữ thẩm vấn, chức quan thấp cũng không có tư cách bị áp giải vào kinh. Nhóm này phạm quan cầm đầu là cái gọi ruộng có phúc người. Ruộng có phúc chừng 50 tuổi niên kỷ, mập trắng, nhìn ôn hòa lại hiền lành. Nhưng mà, căn cứ vào hồ sơ ghi chép, từ gia hỏa này nha thự vơ vét ra hơn vạn lượng bạc. đồng lộc của hắn chắc chắn không có nhiều như vậy. Không cần hỏi đều biết, những bạc này cũng là tham ô cái này vẹn vẹn là nha tự lục soát ra. Lục Phiến Môn đã sắp xếp người đi ruộng có phúc lao ra. Ruộng có phúc tại Tây Bắc làm quan mười mấy năm, hàng năm lão gia bên kia đều biết sắp xếp người, tới tới lui lui đi mấy chuyến. Cháu hắn, em vợ của hắn, cũng là quanh năm đi theo ở bên cạnh hắn. Căn cứ vào điều tra, hai người này phụ trách tẩy trắng thuế ruộng. Những năm này họ điền cụ thể tham mặc bao nhiêu tiền lương, còn cần thường tra. Điền đại nhân, hạnh ngộ. Ruộng có phúc nhìn chằm chằm Trần Quan Lâu xem đi xem lại, thì ra là Trần Mục Thừa. Ngươi cùng hầu gia giống nhau đến mấy phần, cũng là người Trần gia, một cái tổ tông truyền xuống, hơi có tương tự đúng là bình thường. Điền đại nhân, thiên lao ở quen thuộc sao? Dù có phúc rõ ràng sửng sốt một chút, thật bất ngờ Trần Quan Lâu thái độ ôn hòa như thế. Con tưởng rằng đối phương gào đánh kêu giết, thay bình giang hầu xuất khí, coi như quen thuộc. Đa tạ Trần Mục Thừa lo lắng, ở quen thuộc liền tốt. Có gì cần, cứ việc nói, có thể thỏa mãn tận lực thỏa mãn. Giới mục biểu nhìn qua đi, chúng ta cái này, xem trọng ngân hàng hai bên thỏa thuận xong, già trẻ không gạt, cần người chân chạy truyền lời, cấp đủ tiền cũng là có thể. Lão phu hiểu rồi. Làm phiên Trần Mục Thừa cố ý đi một chuyến, nhìn cùng quan văn câu thông, chính là muốn so cùng võ tướng câu thông đơn giản hơn. Cũng là hồ ly ngàn năm, lời nói không cần phải nói đấu, lẫn nhau lòng dạ biết rõ, trong lòng đều nắm chắc, tuyệt sẽ không giống Ngô Xá cái kia chảy gỗ tựa như suốt ngày rêu rao bậy bạn. Thấy qua bọn này quan văn, Trần Quan Lâu lại đi gặp Ngô Xá bốn người, hai nhóm người tách ra giam giữ, căn bản không được gặp mặt. Qua mấy ngày liền muốn lần thứ hai ra tòa, mấy vị đều chuẩn bị xong chưa? Bạch Ngọc Thư gật đầu nói chuẩn bị xong. Ngô Xá tinh thần không tốt lắm, ngồi bất động tại phòng giam bên trong, buồn bã hiểu xỉu. Trần Mục Thừa, ta nghe Ngục Tốt nói, đám kia quan văn đều bị bắt. Không sai, đều bị bắt. Liền giam giữ tại sát vách. Lần thứ hai ra tòa, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể muốn các ngươi đối lập. Nô tướng quân, khống chế tốt tính tình của mình, lần thứ nhất ra tòa sự tình không cần lần phát sinh. Nô Xá nhíu mày. Trần Quan Lâu hơi hơi nhíu mày, những cái kia làm quan bị bắt, ngươi không cao hứng? Cao hứng, đương nhiên cao hứng. Chỉ là, sự tình có vẻ như càng ngày càng phức tạp. Ngươi mới phát hiện sao? Trần Quan Lâu giống như cười mà không phải cười, ngươi có phải hay không ngây thơ cho là chỉ cần đem các ngươi trả đầu, hết thảy liền có thể chấm dứt? Chẳng lẽ không phải? Ngươi đừng quên, ngươi là Bình Giang hầu dưới tay binh. Quan phủ làm khó dễ các ngươi, cắt xén các ngươi lương thảo, trên bản chất là tại đánh hầu gia khuôn mặt. Hầu gia lớn như vậy một tôn đại Phật, nhặt bà ô người phía dưới bất kính lấy, còn đánh mặt, ngươi bởi vì chuyện này thật có thể dễ dàng chấm dứt. Trần Quan Lâu nhắc nhở đến đủ rõ ràng. Quả nhiên, Bạch Ngọc Thư nghe xong, sắc mặt lập tức thì thay đổi. Bọn hắn chỉ muốn vô cùng đơn giản ra tòa thẩm vấn, cuối cùng bị phán quyết. Chưa bao giờ nghĩ tới bị cuốn vào triều đình cao tầng đấu tranh vòng xoáy, trở thành trong đấu tranh tầm thường nhất quân cờ. Bạch Ngọc Thư rất nóng lòng, cũng có chút sợ hãi. Trần Mục Thừa, vậy chúng ta tình cảnh một chút hy vọng sống. Trần Quan Lâu quả quyết đánh gây đối phương, ra tòa thời điểm, quản tốt Ngô tướng quân miệng của bọn hắn. Ngươi cũng tốt dễ quản tốt miệng của mình còn có thái độ, kể khổ liền kể khổ, đừng kéo dư thừa. Bạch Ngọc Thư vào đầu bứt tai, hầu ra bên kia, có phải hay không có cái gì giao phó? Luận không đến ngươi tới lo lắng. Trần Quan Lâu lạnh rên một tiếng, quan văn bên kia ta đi xem, dù có phúc là cái lao hồ ly, nhiều năm quan trường trà trộn, nhân ra so với các ngươi chứng chặt nhiều. Hơn nữa lực lượng mười phần. Nhìn một chút mấy người các ngươi, dù sao cũng là huyết nhục trong đống đi ra hỗn, còn không bằng nhân gia quan văn chứng trả can tâm, quá mất mặt. Bạch Ngọc Thư không cách nào phản bác. Hắn tại Tây Bắc thời điểm, liền cùng đám kia quan viên đã từng quen biết, biết bọn hắn có nhiều giảo hoạt, khó chơi bao nhiêu. Nghĩ đến muốn làm đường đối chất, trong lúc nhất thời lại có chút chột dạ, cũng không phải chứng cứ không đủ, mà là sức mạnh không đủ. Lo lắng hơn quan lại bao che cho nhau. Nếu bọn họ quan lại bao che cho nhau, người cho rằng đây là Tây Bắc cái kia nơi hẻo lánh, có thể một tay che trời sao? Nói cho ngươi, tại kinh thành, không ai có thể một tay che trời, ngoại trừ hoàng đế. Bọn hắn có người che chở, các ngươi cũng không thiếu người che chở. Cho nên, gan lớn một điểm, đem bọn hắn tội danh một đầu bày ra, đừng sợ. Được cổ vũ, Bạch Ngọc Thư sắc mặt dễ nhìn một chút, ta hiểu rồi. Đa tạ Trần Mục Thừa chiếu cố. Ta chiếu cố các ngươi liền phải thật tốt hồi báo ta. Lần thứ hai ra tòa, nếu là không hảo hảo biểu hiện, không cần bọn hắn thu thập, ta trước tiên thu thập các ngươi. Trần Quan Lâu quẳng xuống ngoan thoại, quay người rời đi. Trong nháy mắt, mấy ngày đi qua, Ngô Xá bọn hắn chờ được lần thứ hai ra tòa. Trần Quan Lâu không có đứng ra, hắn để cho Trần Toàn Sen lẫn trong Lục Phiến Môn bên trong đi dự tính. Vốn là muốn tìm lưu đầu to, lo lắng gia hỏa này nhìn thấy nhiều như vậy quan viên sẽ trột dạ chuyện xấu, lúc này mới an bài làm việc chứng chặt có kiến thức Trần Toàn Khứ dự tính. Tam pháp ti hội thẩm, tăng thêm dự tính quan viên, thỏa đáng tinh anh hội tụ. Trạng nguyên không có, nhưng mà có mấy cái bảng nhãn thám hoa. Mấu chốt là còn có dòng họ Vương gia dự tính. Chiến trận rất lớn. Dòng họ Vương gia tới, mang ý nghĩa hoàng đế đối với cái này án độ chú ý cũng là chưa từng có. Một lần này văn võ đại chiến, chỉ sợ khó phân thắng bại. Vốn cho rằng trước giữa trưa gia tỏa có thể kết thúc. Kết quả, ăn qua cơm trưa, người không có trở về. Ăn xong cơm tối người còn chưa có trở lại. Thẳng đến trời tối, phạm nhân mới được đưa về tới, người người trên thân mang huyết. Có một cái ngay cả lộ đều không chạy được, nói là thụ hình, bị đánh gãy chân. Mục y dị quan lập tức liền công việc lưu đủ lên, cho đám này ra tòa phạm nhân trị liệu. Trần Quan Lâu gọi tới Trần Toàn, gì tình huống? Toàn bộ đều bị đánh. Trần Toàn gật đầu, nhỏ giọng nói, ra tòa qua đến một nửa, trong cung người tới. Nói là bệ hạ chấn nộ, toàn bộ trưởng hình. Chân gãy cái kia, là bởi vì dãy rủa quá lợi hại, một gậy xuống đánh vào trên đùi. Chương 1241 hẹp hỏi lại hào phóng, chương 1241 hẹp hỏi lại hào phóng, Tam Pháp Ti có nói gì không? Đám người này muốn làm sao xử trí, phía trên có hay không giao phó? Trần Quan Lâu lo lắng hoàng đế có phải hay không đội vã không nhịn nổi, đội vàng muốn đem án này chấm dứt. Đường quản quan văn vẫn là võ tướng, hết thể giết xong việc. Tam Pháp Ti phải vào cung xin chỉ thị hoàng đế. Cụ thể muốn thế nào xử trí, cũng không giao phó. Tất nhiên không có giao phó, hết thể như cũ. Dẫn bọn họ đi, cỡ nào trị liệu. Phía trên một ngày không phát lời nói, chúng ta coi như cái gì đều không biết. Trần Quan Lâu ra lệnh một tiếng, những ngục tốt đều bắt đầu chuyển động. Mục y dịch quan trần trị kết thúc, đi tới công sự phòng đáp lời. Đánh rất có kỹ xảo, rất rõ ràng hành hình nha dịch thu chỗ tốt, có người trong âm thầm dở trò. Những quan văn kia cũng là bị thương ngoài ra, giữa tầm vài ngày là có thể khỏe chuyển. Võ tướng bên này đánh tương đối hung ác, đều có nội thương, cần cẩn thận điều dưỡng. Có nguy hiểm tính mạng sao? Trần Quan Lâu nhíu mày hỏi thăm. Có lao phu tại, không chết được. Như thế thì tốt. Trần Quan Lâu nghĩ thầm, Trần Quan Phục làm ăn gì, vậy mà để người lợi dụng sơ hở. Về sau mới biết được, cùng ngày Trần Quan Phục không có đi dự thính. Hắn là thế tử, sau lưng là Bình Giang hầu, dưới tình huống muôn người chú ý, đi một lần tỏ thái độ đầy đủ. Không có khả năng mỗi lần ra tòa đều đi dự thính. Hắn không tại, liền có người lợi dụng sơ hở dở trò, chơi mánh khỏe. Ngược lại không có việc gì, Trần Quan Lâu xuống giáp tự hào đại lao, đi trước thăm hỏi Ngô Xá bốn người. Hôm nay thụ tội lớn, bốn người đều ghé vào trên giường, hữu khí vô lực. Trần Quan Lâu chật chật hai tiếng, dẫn hắn không tranh. Không nên cử động, thật tốt nằm sấp a, chỉ là đánh vậy, không có cho các ngươi đường đường chính chính ra hình tra tấn, đã coi như là rất khách khí. Đại phu nói, các ngươi có nội thương, cẩn thận tốt vui. Mấy ngày kế tiếp đều an phận một chút. Trần Ngục Thừa hôm nay cũng không phải là chúng ta cản trở, mà là trong cung người tới, hết thảy đều không có thể khống chế. Cơ thể của Bạch Ngọc Thư đau đớn, cũng không quên giảng giải. Biết các ngươi tận lực, có chút tiến bộ. Lần sau ra tòa, tranh thủ biểu hiện tốt hơn. Có gì cần liền cùng Ngục tốt nói, sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi. Gặp không có vấn đề gì lớn, hắn tiếp tục tuần sát nhà tù, đi tới giam giữ ruộng có phúc cửa nhà lao phía trước. Điền đại nhân, vận mệnh tốt ta. Trần Ngục Thừa chớ có chê cười lão phu. Quả nhiên là vết thương nhẹ, dù có phúc còn có thể ngồi ở trên ván giường nghỉ ngơi. Sao có thể nói là chê cười, ta là thật tâm thực lòng chúc mừng các ngươi. Vương nhìn hôm nay ra tòa, các ngươi cái này chắc chắn ổn. Dù có phúc khước lắc đầu nói, không đến cuối cùng, ai cũng không nói chắc được. Nếu là ngày nào lão phu bị chặt đầu, còn xin Trần Ngục Thừa làm chuyện tốt, thay lão phu nhặt xác, an trí tại nghĩa trang, chờ người điền ra tới kinh tiễn đưa ta lá dụng về cội. Trần Quan Lâu nghe xong, hơi hơi nhíu mày, lão điền, ngươi như thế nào bi quan như thế? Chưa hẳn liền sẽ bị chặt đầu. Dù có phúc khước cười lấy lắc đầu, tâm tư của bệ hạ, ai? Nhìn nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể đoán được một hai. Nếu là ở Tây Bắc thẩm án, lão phu cái khác không dám nói, toàn thân mà trả lại là có thể làm được. Kinh thành cái này rất tà môn. Lão phu làm qua thống kê, những năm này, phàm là áp giải vào kinh thẩm vấn pháp quan, thủ phạm chính chín thành cũng là trạm lập quyết. Lão phu rất không may, thân là án này thủ phạm chính, ha ha nói đến sinh tử, lão gia hỏa còn có thể cười được. Không hổ là chìm đắm quan trường mấy chục năm kẻ già đời, tâm lý tố chất cường hãn vô cùng, người bình thường căn bản không sánh được. Nô xá mấy cái kia chảy gỗ, cho người ta xách giày cũng không xứng. Khó trách lương thảo một khối này, một mực bị bọn này quan văn đè lên đánh, cũng không nhất định không phải chết, nói không chừng ngươi chính là cái kia ngoại lệ. Trần Quan Lâu không quá để ý an ủi, ngươi cũng đừng an ủi ta, nhà mình biết chuyện nhà mình. Vụ án lần này không có khả năng làm tốt. Dù có phúc thông qua hôm nay ra tòa, hiển nhiên đã cơ bản thấy rõ ràng kinh thành thế cục, trong đầu có chuẩn bị. Được chưa? Ngươi nếu là thật bị chặt đầu, ta sắp xếp người nhặt xác cho ngươi, thay ngươi khe hở phải hảo hảo, cam đoan thi thể hoàn chỉnh. Bất quá, ngươi phải cho tiền. Không hổ là thiên lao ngục thừa, chết muốn tiền. Dù có phúc túi đầu nở nụ cười, tiền là việc nhỏ. Mặc dù bị tịch thu nhà, tốt xấu còn có mấy thứ bản thân đồ chơi. Hắn ngoắc gọi Trần Quan Lâu đến gần chút, tiếp đó nhỏ giọng nói, ta biết Trần Ngục Thừa làm việc có nguyên tắc, chưa từng tố giác. Cho nên, ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Trần Quan Lâu vỗ ngực cam đoan, ngươi có thể 100% tín nhiệm ta. Trước đây Giang Đồ giam giữ tại Thiên Lao, chuyện của hắn cũng là ta xử lý. Ngươi nhìn ta có từng tố giác hắn. Giang Đồ cùng hầu phủ có thủ, liên tiếp đánh một mùa đông lôi đài, song phương tử thương thảm trọng, ta đều có thể tha cho hắn. Chỉ là ngươi một cái pháp quan, há có thể dung không dưới. Dù có phúc cuối cùng yên lòng, đi tới kinh thành, đây là duy nhất để cho hắn cảm thấy an tâm sự tình. Hắn nhẹ nói, làm phiền ngươi đi thành Nam cây liễu ngõ hẻm bà phúc khách sạn tìm trưởng quỹ, đây là tín vật, hắn sẽ cho ngươi đầy đủ ngân lượng. Quả nhiên là thọ khôn có ba hàng, cái nào đều có thể lấy bạc. Đám này làm quan, đầu óc chính là dễ dùng. Không hổ là đọc sách tinh anh. Chỉ là nhặt xác. Chỉ là nhặt xác, cũng không hao phí mấy đồng tiền. Trần Quan Lâu có chút ghét bỏ tiền thiếu, không phải rất tình nguyện chân chạy. Liền không có cái khác cần giúp chuyện. Nhiều một chút chuyện, hắn mới tốt lấy nhiều tiền. Dù có phúc cười hết mắt, liền không có thấy hắn động đậy lửa giận. Lão gia hỏa, khẩu Phật tâm xà, khó trách có thể tại Tây Bắc cái kia theo sát Bình Giang hầu đánh lôi đài. Bất quá, vẫn là Bình Giang hầu cao hơn một bậc, ném ra mấy cái võ tướng, hố đám này quan văn. Đây mới thật sự là cam lòng. Quan văn chính là quá không nỡ, cho nên mới sẽ nhảy vào trong hố. Đi qua một hai chục năm nuốt vào đi đều phải phun ra. Không biết có hay không hối hận. Cái này vụ án, thẳng tới thiên nghe, liền không tiền phức Trần Ngục Thừa. Yên tâm, không thể thiếu ngươi khổ cực phí. Trần Quan Lâu miễn cưỡng tiếp nhận, thôi, tiền thiếu cũng có tiền thiếu biện pháp. Đến mai hỏi qua đại phu, nếu là được, liền cho ngươi thêm đồ ăn. đừng trách ta con buồn, thiên lao liền quy củ này. Lão phu hiểu, đa tạ Trần Ngục Thừa hỗ trợ. Lão phu ngày nào nếu là chết, nếu là ở thiên có linh, chắc chắn phù hộ ngươi. Miễn đi, ngươi phù hộ ngươi hậu thế là được rồi, không cần phải để ý đến ta. Hắn mới không có thèm người chết phù hộ. Trần Quan lâu ra thiên lao, cách một ngày, giao phó tiền phú quý cầm tín vật đi lấy tiền. Vốn cho rằng nhiều nhất 100 lượng mua bán nhỏ. Vạn bạn không nghĩ tới, dù có phúc lớn thủ bút, vậy mà cho 1000 lượng. Thu cái thi, cho 1000 lượng. Chẳng lẽ là hoàng kim thi thể? Trần Quan lâu nhỏ giọng chửi bậy một câu. Tiền phú quý thật cao hứng, tham quan tiền ngu sao không cầm? Đại nhân chẳng lẽ ghét bỏ quá nhiều? Cũng không phải. Bản quan hoài nghi họ Điền lão tiểu tử không có ý tốt. Quan trưởng lão hồ ly, không thấy thọ không thả chim ưng, chạy cái chân thu cái thi liền cho 1000 lượng. Làm gì? Mua chuộc hắn sao? Chỉ là 1000 lượng cũng không khả năng mua chuộc hắn. Lại nói, có chết hay không vẫn là không biết. Nói không chừng đám kia quan văn ở trong đó pha trộn, sự tình liền có chuyển cơ. Đại nhân, tiền này, trước tiên thu, chờ hắn chết, cho hắn đặt mua trên một bức đẳng quan tài thu liêm hắn, lại mời cái đỉnh cấp vá thi tượng. Được rồi. Nhỏ biết rõ. Chương 1242 phán quyết xuống, chương 1242 phán quyết xuống, thời tiết lạnh lẽo, thiên lao liền bắt đầu người chết. Sáng sớm, lôi ra ba bộ thi thể, toàn bộ là chết quóng. Theo quy củ, mục y quan cùng ngỗ tắc cùng một chỗ kiểm tra thi thể, xác định nguyên nhân cái chết. Đại nhân, có một cỗ thi thể không thích hợp. Làm sao lại không thích hợp? Tứ Ất tự hào đại lao kéo ra ngoài thi thể, lão phu nếu là không có phán đoán sai, không phải chết quóng, mà là tâm mạch đứt gãy mà chết. Đồ chơi gì? Trần Quan lâu vội vã đuổi tới phòng chứa thi thể. Ba bộ thi thể chỉnh tề đặt. Hai cỗ là từ chữ Bính đại lao kéo ra ngoài, một bộ là từ Ất tự hào đại lao kéo ra ngoài. Giáp tự hào đại lao hôm nay không có nộp lên thi thể. Hắn hỏi Ngô Tác, gì tình huống? Xác định là tâm mạch đứt gãy mà chết. Cố ý. Ngô Tác không có trả lời vấn đề, ngược lại rất lớn mật đưa ra yêu cầu. Đại nhân, nhỏ có thể hay không xé ra thi thể kiểm tra? Có phải hay không tâm mạch đứt gãy mà chết, xé ra thi thể liếc qua thấy ngay. Việc này đừng hỏi ta, ta không làm chủ được. Gia thuộc đâu, thông chi thân nhân sao? Gia thuộc nếu là đồng ý, ngươi có thể làm như vậy. Gia thuộc không có đồng ý, đừng động đao. Vạn nhất gia thuộc của nào, cần bồi thường tiền, bản quan chụp ngươi 1 năm đồng lộc. Vừa nghe đến trừ tiền, Ngô Tắc cũng không đề cập tới nữa xé ra thi thể kiểm tra. Thanh thanh thật thật nói, sơ bộ phán đoán là tâm mạch đứt gãy mà chết. Ngược lại không phải chết quóng. Đại nhân ngươi mời xem, cái này hai cỗ chết quóng thi thể mặt ngoài đặc thù rõ ràng không giống nhau. Ất tự hào đại lao căn bản chính là lừa gạt quỷ. Trần Quan lâu trầm mặc phút chốc, nghĩ nghĩ, nói, tới một người, đi đem Miêu Ngục lại mời đến. Bản quan có chuyện hỏi hắn. Ngục tốt tuân lệnh, đội vàng đi gọi người. Thời gian uống cạn nửa chén trà, Miêu Ngục lại đi tới phòng chứa thi thể. Lão mầm, nói một chút cỗ thi thể này tình huống. Đại nhân, cỗ thi thể này có vấn đề gì không? Miêu Ngục lại kinh nghi bất định. Trần Quan lâu xử cái màu sắc, Ngộ Tắc lĩnh hội, nói, khởi bẩm Miêu Ngục lại, sơ bộ nghiệm thì, cỗ thi thể này chết bởi tâm mạch đứt gãy, mà không phải chết quóng. Mặt khác hai cô mới thật sự là chết quóng. Ngươi nhìn ba bộ thi thể khác nhau. Khác nhau cũng lớn. Phàm là người có mắt, đều không biện pháp mở mắt nói lời biểu đặt. Miêu Ngục lại sắc mặt hơi đổi. Trần Quan lâu thừa cơ hỏi, bây giờ có thể nói sao? Miêu Ngục lại xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, rồi mới lên tiếng, người chết là Trấn Quốc công phủ Bằng Chi, sáng nay phát hiện chết ở nhà tù. Những ngục tốt cũng không hiểu, chỉ coi là thời tiết lạnh, người chết rét. Nói điểm hữu dụng. Trần Quan lâu không quá kiên nhẫn, nói nhiều dài dòng. Miêu Ngục lại sửng sốt một chút, tiếp tục nói, người này 5 năm trước bị giam giữ tiến tiên lao, ban sơ còn có người thầm tù đưa tiền tiễn đưa vận, về sau liền không có động tĩnh. Ta cũng không nghĩ đến hắn đột nhiên liền chết. Tội danh gì? Giết người. Giết vẫn là tộc nhân, hơn nữa không chỉ giết một cái. Phủ quốc công người hầu cũng bị giết. Không còn. Trần Quan lâu bất mãn. Miêu Ngục lại gật đầu, hồ sơ liền ghi chép nhiều như vậy, cái khác cũng không có. Không bột đấu gột nên hổ. Trần Quan lâu lạnh rên một tiếng, Ất tự hào đại lao, bản quan vẫn không có hỏi đến qua, hình bộ cũng không hy vọng ta nhúng tay. Đã như vậy, chuyện này muốn hay không báo cáo, ngươi chính mình quyết định. Nếu như báo cáo, mục y địa quan, ngươi bây giờ liền cho hắn một phần chính thức tử vong báo cáo văn thư, nhớ kỹ nguyên nhân cái chết nhất định muốn biết tin tưởng. Nếu là hình bộ hỏi đến chuyện này, đại gia cứ nói thật. Hình bộ bất quá hỏi, liền thông chi ra thuộc tới linh thi thể. Miêu Ngục lại quyết định báo cáo. Hắn không cần thiết giấu giếm, việc này hắn nhiều nhất chính là một cái trông giữ bất lực trách nhiệm, nhiều nhất chính là phạt một cái nguyện độc lộc. Đến nỗi hung thủ, hình bộ tra bọn hắn liền phối hợp. Hình bộ không tra, bọn hắn cũng lười truy cứu. Mục y dị quan nhỏ giọng hỏi Trần Quan lâu đại nhân, coi là thật không truy tra hung thủ? Tra một cái rắm. Ta mới lười nhắc tra. Ất tự hào đại lao cũng không phải ta phụ trách, ta hà tất lo lắng. Nốt 5 năm mới đem người giết chết, trong này chỉ sợ thủy có chút sâu, chúng ta cũng đừng trôi cái này bảy vũng nước đủ. Đại nhân nói chính là, muốn giết đã sớm giết. Kéo 5 năm mới đến giết người, nhất định có mục đích không thể cho người biết. Hình bộ được tin tức, vậy mà gióng trống thua chiêng bắt đầu điều tra, phân phó lục phiến môn tra hung thủ. Thiên lao từ bên cạnh hiệp trợ phối hợp. Ất tự hào đại lao trong lúc nhất thời bận rộn không ngừng, từ ngục tốt đến phạm nhân đều bị tra hỏi điều tra. Vốn cho rằng rất nhanh liền có thể tra được hung thủ, kết quả tra án một chuyện đầu voi đuôi chuột. Mới mở một cái đầu, hung thủ còn không có bóng dáng, hình bộ đột nhiên kêu dừng, điều tra kết thúc. Cứ dựa theo bình thường tử vong xử lý, thông chi gia thuộc nhận lấy thi thể. Thiên lao đám người, hai mặt nhìn nhau. Có quỷ. Hình bộ có đạo lý quỷ. Trần Quan Lâu âm thầm gật đầu, là hắn biết trong này nước sâu, hình bộ đều chống đỡ không được. Sáng sớm, gia thuộc khóc sướt mướt tới nhận lấy thi thể. Sau đó, hồ sơ vụ án phong tồn, người này án này phản phất chưa từng có tồn tại qua. Năm trước lần thứ 3 ra tòa, bầu không khí rất nghiêm trọng. Rất rõ ràng, đối với án này, trong cung đầu cùng triều đình đều có kết luận. Lẫn nhau đấu lâu như vậy, cũng nên có kết quả, qua một cái an ổn năm. Quả nhiên, vài ngày sau phán quyết xuống, võ tướng bên này dẫn đầu Ngô Xá bị chặt đầu, những người còn lại bị lưu vong Tây Châu. Quan văn bên này dẫn đầu ruộng có Phúc đồng thời khác 3 vị quan văn bị chặt đầu. Đám người còn lại đồng dạng lưu vong Tây Châu. Tây Châu trong lúc nhất thời có thể xưng nhân tài bảo khố a. Cùng sơn ác thủy chi địa, nhiều năm qua tụ tập nhiều như vậy văn thần võ tướng, nhân tài đông đúc. Nói không chừng tiếp qua mấy năm, trên triều đình cũng có thể trông thấy từ Tây Châu kiểm tra ra tới học sinh. Nhiều như vậy như bức tù nhân bị đi đại quan, cũng không tin dạy không ra một cái tiến sĩ. Trần Quan Lâu xuống đại lao, theo thường lệ đi trước thăm hỏi võ tướng. Từng cái con mắt đỏ đến cùng tựa như thỏ, rõ ràng khóc một hồi. Khóc cái gì khóc? Chết sớm sớm siêu sinh. Hơn nữa, trước đây ăn cướp lương thảo, liền đã làm xong chặt đầu chuẩn bị. Nô sáng ngược lại là đại khí, ngược lại an ủi mấy cái tiểu đồng bọn. Một bộ khẳng khái liều chết bộ dáng. Tướng quân, Bạch Ngọc Thư khóc đến gọi là một cái thảm liệt. Đi, tất cả chớ khóc. Trần Quan Lâu không thể gặp nam nhân khóc chít chít. Mỗi lần nhìn thấy, liền không nhịn được mở miệng châm chọc vài câu. Bất quá, hôm nay bầu không khí không quá phù hợp, hắn miễn cưỡng nhịn. Hắn ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, "Nô tướng quân yên tâm, chờ ngươi chết, ta sẽ an bài người nhặt xác cho ngươi, an bài tốt nhất vá thi tượng may vá thi thể. Đem thi thể của ngươi đặt tại nghĩa trang, chờ ngươi người nhà tiễn đưa ngươi trở lại quê hương." Vạn vạn không nghĩ tới, vô cùng đơn giản một câu nhặt xác, vậy mà để cho hán tử Thiết Huyết Ngô Xá rơi xuống cảm kích nước mắt. Cảm tạ, cảm tạ. Quá cảm tạ. Ta không sợ chết, ta chỉ sợ sau khi chết không có người nhặt xác, không có cách nào hồn về quê cũ. Có ngươi câu nói này, ta là triệt để yên tâm. Trần Quan Lâu nhìn hắn cảm động bộ dáng, có chút ngượng ngùng. Hắn cũng không thể nói, nhặt xác nguyên bản là bọn hắn sống. Nhà ai phạm nhân, người nào chịu trách nhiệm nhặt xác, đây là xưa nay quý củ. Thiên lao tử hình phạm chặt đầu sau, tự nhiên do trời lao nhặt xác, thông chi gia thuộc lanh về đi. Bảo đảm pháp trường sạch sẽ vệ sinh, lần sau còn có thể tiếp tục sử dụng chặt đầu. Tuyệt không thể lưu lại hôi thối, ô nhiễm trạm giám quan cứu giác. Đương nhiên, đưa tiền cùng không trả tiền nhặt xác, chắc chắn là hai loại tình huống. Chương 1243 sau khi chết dùng cái gì quan tài. Chương 1243 sau khi chết dùng cái gì quan tài. Người kinh thành nhưng có người quen biết. Trần Quan Lâu hảo tâm hỏi một câu. Dù sao cũng là vị ra trận giết địch võ tướng, tranh thủ sau khi hắn chết, có thể cho hắn một cái đãi ngộ tốt. Tiền nhiều tiền ít không quan trọng, mấu chốt là phải có đạo trình tự này, có đã cho tiền. Hắn cũng nghĩ qua chính mình bỏ tiền, đến lúc đó gọi người cỡ nào thu liễm nô xá. Nhưng mà nghĩ lại, hắn không thể mở cái miệng này. Việc này còn phải dựa theo quy củ tới xử lý, đi một đạo chương trình. Chương trình chính nghĩa. Nô xá lắc đầu, không có người quen biết. Đi, ta đã biết. Thực sự không được, hắn liền hỏi đại quản gia đòi tiền. Nô xá là Bình Giang hầu người, hầu phủ xuất tiền nhập liệu, hợp lý. Thừa dịp đoạn này thời gian, mắn đẻ dưỡng, tranh thủ làm quỷ chết no. Đừng nghĩ quẩn, cả ngày chơi đùa lung tung thân thể của mình. Đến pháp trường, cũng làm cho thế nhân nhìn một chút, ngươi Ngô Xá là một đầu hảo hán, nổi tiếng hán tử. Ngô Xá trọng trọng gật đầu, lời này hắn nghe lọt được. Hắn phải đứng chết, hắn muốn chết phải đường đường chính chính, tuyệt không thể gọi người coi thường đi. Trần Quan Lâu rất hài lòng, chỉ cần không đề cập tới động não sự tình, Ngô Xá người này vẫn là rất có nhân duyên, rất dễ thân cận. Kế tiếp, hắn lại hỏi Bạch Ngọc Thư, Bạch quân sư, rất nhanh các ngươi sẽ lên đường đi tới Tây Châu lưu vong, có ý kiến gì không? Hoặc là có gì cần hỗ trợ, nói nghe một chút. Bạch Ngọc Thư thần tình lại bại, không thể ra hình tra tân tràng, có vẻ như thật đáng tiếc. Đa tại Trần Ngục Thừa quan tâm, chúng ta không sợ lưu vong, không sợ chịu khổ. Chỉ là, tướng quân phán quyết đã phía dưới, ngươi cũng đừng lại nghĩ đông tưởng tây. Trần Quan Lâu trực tiếp đánh gây đối phương, đừng có không thiết thực ý nghĩ. Triều đình nhiều mặt đánh cờ quyết định phán quyết kết quả, tuyệt không sửa đổi khả năng. Đây là chọc thủng trời đại sự. Bạch Ngọc Thư cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta đã biết, cũng không yêu cầu, đa tại Trần Ngục Thừa. Tất nhiên không có yêu cầu, cứ như vậy a. Hắn hài lòng rời đi, vẫn an tiểu tại thần ruộng có phúc điền đại nhân. Xem ra, điền đại nhân đã biết phán quyết kết quả. Ngươi yên tâm, thân hậu sự của ngươi chắc chắn làm được thỏa đáng. Ruộng có phúc cười khổ một tiếng, hắn đều sắp phải chết, có cái gì không thể yên tâm. Làm phiên Trần Ngục Thừa cố ý đi một chuyến. Lao phu số khổ a. Điền đại nhân, ngươi nói lời này liền có chút đối lý. Ngươi cũng hưởng thụ lấy mấy chục năm, đổi lấy chặt đầu kết cục, không lỗ. Triều đình đã phát ngoại khai ân, cũng không có liên lụy người nhà của ngươi, chỉ là bãi quan thôi trước, giao ra phi pháp đạt được mà thôi. Triều đình lần này thủ đoạn thật sự rất khoan dung, không có giết cựu tộc phần món ăn, không có gì tam tộc. Hiển nhiên là nhiều mặt đánh cờ kết quả, tìm kiếm nhiều mặt cân bằng, mà không phải đầu người cuộn cuộn. Dù có phúc dở khóc dở cười, dù cho may mắn không có liên lụy người nhà, lại phẫn hận với mình muốn bị chặt đầu. Hắn hít một tiếng, Trần Ngục Thừa chớ có an ủi lão phu. Lão phu viên này đầu người khó giữ được, khó tránh khỏi có 3 phần oán khí. Ngươi còn có oán khí? Trần Quan Lâu kỳ quái, nói một chút, ngươi bằng gì có oán khí? Chẳng lẽ ngươi không phải thủ phạm chính, ngươi mặt trên còn có người? Lời này cũng không thể nói lung tung. Dũng có phúc trong nháy mắt cấp bách. Trần Quan Lâu giống như cười mà không phải cười, lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Dũng có phúc một người, không làm được lớn như vậy mua bán. Đây chính là cung ứng trong quân đội lương thảo, lương sơn lương hải, bọn hắn đám này phạm quan ăn không vô. đằng sau nhất định chả có cự ngạc. Dù có phúc cũng đủ trượng nghĩa, sắp bị chặt đầu, cũng không nói ra người sau lưng là ai, cắn chết đem tất cả tội danh gánh trên người mình. Khó trách lần này triều đình hiếm thấy khoan dung, không có giết cựu tộc phần món ăn. Điện đại nhân, ngươi cầu nhân phải nhân, nên vừa lòng thỏa ý, thản nhiên chịu chết. Ở đâu ra hoàn khí, ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Dù có phúc tự giễu nở nụ cười, không nỡ vinh hoa phú quý, trong lòng tồn lấy ba phần đoản khí, rất hợp lý à. Trần Quan Lâu gật đầu, phải thừa nhận, cái này rất hợp lý. Ngươi đều phải chết, nhớ vinh hoa phú quý không có chút ý nghĩa nào. Không bằng thừa dịp còn có chút thời gian, ăn nhiều một chút uống nhiều một chút, thời điểm ra đi không có tiếc nuối. Ngươi yên tâm, ta đã sắp xếp người đi cho ngươi định chế quan tài, cam đoan để ngươi phong quang nhập liệu. Dù có phúc khỏe miệng co quắp rút, phong quang hay không, lão phu cũng không nhìn thấy. Bất quá vẫn là phải cảm ơn Trần Ngục Thừa một phần tâm ý. Không khách khí, ngươi cho tiền, chắc chắn phục vụ đúng chỗ. Dù có phúc có điểm tâm nhét, biết được muốn bị trảm lập quyết, tâm tình khó tránh khỏi trầm thấp, họ Trần một mực lại nhảy lẩm bẩm, lúc nào cũng nhắc lên sau khi chết sự tình. Hắn vốn không muốn đối mặt, lại bị buộc đối mặt cái chết, thực sự là khinh người quá đáng. Hắn có lý do hoài nghi đối phương là cố ý đưa tiền còn muốn bị khinh bỉ, phiền lòng vô cùng. Trần Ngục Thừa, ta cái này không có gì chuyện, ngươi bận rộn đi thôi. Ta không nội vàng. Mắt thấy ngươi phải chết, ta phải an ủi ngươi a. Dù có phúc kém chút không kèm được, cảm xúc kém một chút liền muốn bộc phát. Gò má hắn co quắp hai cái, hít sâu một hơi mới lên tiếng, lão phu nghi thoáng, không cần an ủi. Quả thật, chắc chắn 100. Quan tài ngươi muốn cái gì tiểu dáng, muốn hay không khắc hoa Trần Ngục Thừa? Dù có phúc quả quyết đánh gãy đối phương, cố gắng kéo ra một khuôn mặt tươi cười, ngươi quyết định liền tốt, ta không có yêu cầu. Được chưa? Trần Quan Lâu cười cười, tiền còn lại cho ngươi đồng liêu đặt mua mỏng một quan tài, ngươi không có ý kiến chớ? Không có ý kiến. Tiền cho ngươi, xài như thế nào ngươi quyết định, không dùng qua hỏi lão phu. Vậy là tốt rồi. Trở lại công sự phòng, Trần Quan Lâu đem chân khoác lên trên bàn công tác, uống vào nhiệt độ thích hợp nước trà, ăn lấy điểm tâm nhỏ, nhìn xem mới ra thoại bản tiểu thuyết, tháng ngày trải qua vui thích. Mục Y Dị Quan xoa xoa tay đi bảo, đột nhiên hạ nhiệt độ, bên ngoài lạnh lẽo chết. Hắn nhấp một hớp trà nóng, khu trừ trên người hàn khí, lên tiếng nói, chữ bính đại lao, đến mai trước kia, đánh giá sẽ kéo ra ngoài hai cỗ thi thể. Chuyện gì xảy ra, cái này nguyệt danh ngạch đều dùng xong, còn người chết. Trần Quan Lâu có chút bất mãn. Hứa Phú Quý lôi kéo phạm nhân đi hình phòng thu tiền, hạ thủ độc các điểm. Lao phu đi xem, thời tiết này, chỉ sợ nhịn không qua tối nay. Hứa Phú Quý cái này bị ôn, nhắc nhở hắn mấy lần gọi hắn thu liễm một chút, không cần chui vào tiền trong mắt đem người đánh chết. Mỗi lần nhắc nhở liền quản hai ba cái nguyệt, sau đó lại chứng nào tận đấy. Trần Quan Lâu làm bộ sinh khí, làm bộ dáng. Hắn đều không thèm để ý Hứa Phú Quý cái kia sạp hàng chuyện. Ngược lại chờ Nguyệt Sơ phát tiền thời điểm, trực tiếp chụp tiền của hắn, so cái gì thuyết giáo nhắc nhở cảnh cáo đều dễ dùng. Mục Y Dị Quan ngồi ở chậu than bên cạnh sưởi ấm, hai cánh tay lăn qua lộn lại nướng. Hắn nói, nếu là thời tiết không có lạnh như vậy, có lẽ còn có thể cứu trở về. Thời tiết này, coi như xong. Có thể cứu liền cứu, không thể cứu coi như xong, không cần miễn cưỡng. Muốn một chút, ngươi đi giáp tự hào đại lao cho mấy người kia nhìn một chút, bảo đảm ra hình tra tấn tràng phía trước đường ra ngoài ý muốn. Đại nhân lo lắng bọn hắn tự vận sao? Bọn hắn không dám tự vận, đều không phải là cô gia quả nhân, sau lưng đều có cả một nhà người, dám can đảm tự vận, triều đình liền sẽ giết bọn hắn cửu tộc. Làm quan đều rất tức thời, biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Bởi vậy, giáp tự hào đại lao tự vận phạm nhân rất ít, không thể con phụ sợ tội tự sát tội danh. Tình nguyện thụ hình mà chết, cũng không thể tự vận, đều phải để lại trong sạch tại nhân gian. Chương 1244 đưa tiễn ôn thần chương 1244 đưa tiễn ôn thần đông nguyệt lạnh nhất một ngày, tử hình phạm nhân bị áp phó pháp trưởng. Hàn phong tàn phá bờ bãi. Trên đường lớn người đi đường toàn bộ đều rụt cổ lại đi đường. Gió thổi qua, hận không thể đem chính mình co lại thành một đoàn, chỉ hận áo đông không đủ giữ ấm. Cuồng vọng đi nữa hàn phòng, cũng ngăn cản không được mọi người nhìn chặt đầu nhiệt tình. Pháp trường chung quanh, người đông nghìn nghịt. Hôm nay một hơi muốn chặt mấy chục cái đầu. Kinh thành vài tòa đại lao, đều có muốn chặt đầu tử hình phạm. Chặt đầu cũng có xem trọng. Trước tiên chặt phế liệu, tỉ như Giang Dương đại đạo, trộm cắp, bình dân tội phạm giết người. Lại chém có bối cảnh. Cuối cùng chặt làng quan. Kết quả là, dù có phúc bọn hắn hung hăng rung động một lần, cảm thụ một chút chặt đầu kích thích. Chờ bọn hắn bị áp giải pháp trường chặt đầu thời điểm, có người đã sớm nước tiểu ướt quần, có người thì sợ hãi phải ngất đi. Bởi vì cũng là thiên lao phạm nhân, dù có phúc cùng Ngô Xá được an bài cùng một chỗ. Ngô Xá đối với hắn trợn mắt nhìn. Dù có phúc thì than thở ra một hơi, Ngô tướng quân, ngươi hồ đồ a. Trước đây ngươi nếu là thật tốt thương lượng, mà không phải ăn cướp lương thảo, hôm nay chúng ta đều không cần chịu cái này chặt đầu tội. Điện đại nhân, ngươi cần thể diện sao? Ngô Xá tức giận không thôi, là chúng ta không có cùng các ngươi thương lượng sao? Rõ ràng là các ngươi lòng tham không đáy, một lần lại một lần xâm phạm ích lợi của chúng ta. Có hôm nay một lần, ta không hối hận, nhưng ngươi tuyệt đối là đáng đợi. Dù có phúc ai thán một tiếng, sớm biết như vậy, sớm biết như vậy. Ngươi làm việc quá vọng động rồi. Lão phu nếu là sớm biết ngươi là trái gỗ, trước đây chắc chắn thật tốt trấn an các ngươi, không phải liền là lương thực, cho ngươi chính là. Làm sao đến mức muôn cướp bóc? Làm gì, trên đời không có thuốc hối hận ăn. Nô tướng quân, kiếp sau đầu thai, đừng chỉ có vũ dũng, hay là muốn thêm chút đầu óc. Không cần ngươi lo lắng. Ngươi có đầu óc, còn không phải cùng ta cùng một chỗ bị chặt đầu. Dù có phúc chết. Quả nhiên là kẻ lỗ mãng, hoàn toàn không có cách nào cầu thông. Nô Xá cũng rất hạ giận, hắn đã sớm muốn mắng. Tại Thiên Lao chịu đủ Trần Quan Lâu ngôn ngữ hủy hoại, thể xác tinh thần đều mệt. Vạn bạn không nghĩ tới, lần này hủy hoại xuống, hắn còn từ đối phương trên thân học được hai chiêu, biết như thế nào mắng chửi người có thể làm người ta tức chết. Nhìn, hiệu quả thật tốt. Đáng tiếc Bạch quân sư sẽ không mắng chửi người, chỉ có thể giảng đạo lý. Ai? Cùng Quan Văn cãi nhau đều ầm ĩ không thắng. Còn phải là Trần Mục Thừa mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, lại có thể đem người mắng tức ngất đi. Miệng thật độc, như lao hạt đỉnh hồng. Đến giờ, trạm giám quan ra lệnh một tiếng, đao phủ nhóm giơ đồ đao lên, bá, chỉnh tề vung dậy, từng khỏa đầu người lăn dưới đất. Dù có phúc đến chết đều không thể nhắm mắt, trợn to một đôi mắt nhìn lên bầu trời. Hình như có tình ngộ, hình như có phẫn hận, hình như có giải thoát. Đã sớm an bài tốt tạp dịch cùng việc tang lễ nhân viên, ra hình tra tấn tràng nhà xác, quét sạch pháp trường, thanh tẩy vết máu. Thi thể té ngã sọ đối ứng cùng một chỗ, để tránh khe hở sai thi thể, đây chính là tối kỵ. Vá thi tượng phụ trách vá thi. Sau đó, việc tang lễ nhân viên cho thi thể thay đổi áo liệm, nhét vào mấy thứ dự tài, nhập liệm, đem quan tài đặt ở nghĩa trang, chờ gia thuộc tới nhận lấy. Có tiền, cũng là dựa theo chương trình chuẩn tới xử lý. Không có tiền, lại không gia thuộc, tùy tiện may vá một chút, kéo đến bên ngoài thành bãi tha ma chôn cất. Trần Quan Lâu chào hỏi phủ muốn một bút bạc, kết quả là nô xá thi thể lấy được thỏa đáng an trí, trên cơ bản chính là dựa theo ruộng có phúc tiêu chuẩn tới xử lý, hết thể đặt ở nghĩa trang. Chặt đầu kết thúc, lưu này cũng nên lên đường. Giữa mùa đông lưu vong, không biết có mấy người có thể sống đến chỗ cần đến. Trần Quan Lâu cho Bạch Ngọc Thư ba người một bao quần áo. Hầu phủ xuất tiền, ta xuất lực, thay các ngươi chuẩn bị. Bên trong có lương khô, có thay giặt quần áo, còn có một chút năng lượng. Áp giải các ngươi nha dịch, ta cũng đánh điểm qua. Bất quá không thể toàn bộ trông cậy vào ta, các ngươi chính mình cũng phải nỗ lực, tư thái mềm một điểm, miệng ngọt một điểm. Đoạn đường này mấy ngàn dặm, muốn bình an đã đến, chính mình không cố gắng, ai cũng không giúp được các ngươi. Giống các ngươi dạng này người, trên nửa đường chết đều không người hỏi đến một câu. Cố mà chân quý tính mạng của mình, không có cái gì so mạng trọng yếu. Đều luân lạc tới tình trạng này, cũng đừng lấy thêm khang cầm điều, không biết mùi vị tôn nghiêm. Nhớ kỹ, sinh tồn đệ nhất. Hắn lại đơn độc căn dặn Bạch Ngọc Thư, đến Tây Châu, tìm một cái gọi Thẩm không biết người. Liền nói là ta an bài, hắn sẽ giúp các ngươi dàn xếp lại. Bạch Ngọc Thư khó nén nội tâm kích động, cực khổ Trần Mục Thừa hao tâm tổn trí, chúng ta suốt đời khó quên. Chỉ là, còn có một cái yêu cầu quá đáng. Nếu là yêu cầu quá đáng, cũng đừng mở miệng. Trần Quan Lâu không cho hắn cơ hội. Dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được đối phương muốn làm gì, đơn giản chính là trước khi rời kinh đi xem một mắt Ngô Xá thi thể. Kiên quyết không đáp ứng. Nghĩa Trang cùng ra khỏi thành, cũng không phải là một cái phương hướng. Hắn mới không muốn vì mấy người này nợ nhân tình. Một văn tiền không cho, còn nghĩ để cho hắn hỗ trợ, nằm mơ. Phía trước chiếu cố bốn người bọn họ, là bởi vì hầu phụ giao phó. Bây giờ, hắn đã hoàn thành giao phó, song phương lại không liên quan. Bạch Ngọc Thư cứng họng. Hắn trước đó gặp phải người, hơn phân nửa giảng lễ, hoặc là ra mặt mỏng. Chỉ cần hắn kiểu nói này, đối phương liền sẽ tiếp lấy hắn mà nói, hết thảy nước chảy thành sông. Ai có thể nghĩ, vậy mà gặp phải Trần Quan Lâu như thế một cái hôn bất lận, chỉ nhận tiền không nhận người chủ. Đối phương không tiếp lời, ngược lại còn hận hắn, hắn có thể làm sao, chỉ có thể ngậm miệng. Chỉ là không có cam lòng. Trần Quan Lâu lạnh rên một tiếng, ngươi yêu cầu quá đáng, nếu là đưa tiền, cũng không phải không được. Ta không có tiền. Bạch Ngọc Thư cảm thấy xấu hổ. Hắn biết trong bao quần áo có tiền, nhưng hắn tin tưởng, nếu là hắn dám can đảm cầm trong bao quần áo tiền đến đáp, Trần Quan Lâu coi như không giết hắn cũng biết trừng trị hắn một trận. Nói không chừng còn có thể liên lụy hai vị phó tướng, đến mức không cách nào sống sót đi đến Lưu Vong Điện. Không có tiền việc này liền không có phải đàm luận. Bạch Ngọc Thư gật gật đầu. Cân nhắc lợi hại, hắn cuối cùng không nói lời gì nữa. Đến tương lai, hắn đi Ngô tướng quân trước mộ phần xin lỗi. Một đoàn người rời đi Thiên Lao, đi theo nha dịch đi tới không biết Tây Châu. Đưa tiễn bọn này ôn thần, Trần Quan Lâu cuối cùng thở dài một hơi. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Trần Quan Lâu làm vài thất thượng đẳng mảnh vải đông, cho đại tỷ Trần Tiểu Lan đưa đi. Cái đồ chơi này, có tiền đều chưa hẳn mua được. Cơ bản đều bị quyền quý gia tộc cùng với hoàng thất cho lũng đoạn. Trần Tiểu Lan thấy vải vóc, thích đến không được rồi. Đây là mảnh vải đông, rất đắt, a bố trang cũng không có. Bao nhiêu tiền một thớt? Ngươi không phải là từ hầu phủ cầm a? Thật đúng là không phải từ hầu phủ cầm. Có người bằng hữu có phương pháp, cho ta vài thớt. Ta nghĩ ta một đại nam nhân, không có chú trọng như thế, không dùng đến tốt như vậy vải vóc, hai ba lần liền làm hư, trà đạp đồ tốt. Liền cho ngươi đưa tới. Càng quý vải vóc càng là quý giá, không kiên nhẫn tạo. Trần Quan Lâu tại Thiên Lao người hầu, dùng mảnh vải đông làm quần áo quá mức tao thác. Bao nhiêu tiền, ta cho ngươi. Không cần tiền. Nói vậy. Trần Tiểu Lan giận dữ, không thể lấy không ngươi đồ vật. Dung dung đồ cưới, ngươi ra đầu to, chúng ta chiếm nhiều đại tiện nghi. Sao có thể một mực chiếm tiện nghi của ngươi? Thì, ta vui lòng cho ngươi, sao có thể gọi ngươi chiếm tiện nghi ta? Ta lại không kém ngươi chút tiền kia. Ngược lại ta mặc kệ, không thể lấy không ngươi. Bằng không, ngươi liền đem vải vóc lấy về. Được được được, ngươi cho ta 5 lượng bạc. 5 lượng bạc sợ là một thất vải cũng mua không được. Ngược lại ta chỉ cần 5 lượng. Bằng không, ta liền đem cái này vải thất bố ném. Chương 1245 trở thành bị cáo. Chương 1245 trở thành bị cáo. Tấm vải đông miệng kia là do Cố Giật Dương tạo. Biết Trần Quan Lâu có một đại tỷ, lại có một cháu gái sắp xuất giá, vải đông miệng chắc chắn sẽ dùng đến, thế là hắn liền biểu tạo. Trần Quan Lâu nhận ân tình của hắn, tiểu tử này cũng xem như có tình có nghĩa, chỉ là đôi khi lại có vẻ ngây ngô không thực tế. Thế nên, khi Cố Giật Dương bị người đánh ở Thanh Lâu, Trần Quan Lâu liền dứt khoát ra tay, giúp hắn đánh trả. Ý gì cũng không ỷ mạnh hiếp yếu, chỉ dùng võ nghệ, không dùng nội công, nhưng cũng khiến đối phương tan tác tả tơi. Hai người cười ha hả, cùng nhau uống rượu, cùng nhau chạy đến Hỏa Phường Tiêu Dao, ôm ấp những cô nương xinh đẹp nhất, trêu ghẹo tùy ý, cuối cùng Cố Dật Dương là người trả tiền. Vốn dĩ cứ ngỡ đó chỉ là một trận ẩu đả tầm thường ở Thanh Lâu, vạn vạn không ngờ qua 2-3 ngày lại có người cáo trạng lên Kinh Triệu phủ, nói hai người họ đã đánh chết người. Hoang đường, Kinh Triệu phủ phái người đến Tiên Lao thông báo, bảo Trần Quan Lâu ngày mai đến nha môn tụ thẩm. Vốn dĩ định bắt người, nhưng vừa nghĩ đến y là võ giả cửu phẩm, thôi thôi, vẫn nên khách khí mời đến tụ thẩm, mau chóng kết thúc vụ án. Trần Ngục Thừa, mấy ngày này ngài tuyệt đối đừng rời khỏi kinh thành, bằng không sẽ mang tội sợ tội bỏ trốn. Nếu người không phải do ngài đánh chết, ngày mai ra tòa, ngài cứ nói rõ sự việc là được. Người của Kinh Triệu phủ còn khá tốt bụng. Trần Quan Lâu nén giận, hỏi, người chết là ai? Dựa vào đâu nói ta đánh chết người? Kết quả khám nghiệm tử thi của y quan và Ngỗ Tắc là gì? Nguyên nhân cái chết là gì? Đã lặp đi lặp lại khám nghiệm tử thi, nguyên nhân cái chết là do nội tạng vỡ nát vì bị đánh đập kịch liệt. Theo điều tra, nửa tháng trước người chết, ngoài việc từng động thủ với các vị gia, không có bất kỳ dị thường nào khác. Thân phận người chết là thứ tử của Tam phòng Nam Quốc Công phủ. Trần Ngục Thừa, nếu ngài không yên tâm, có thể tìm đến hồi phủ. Có hồi phủ ra mặt, có lẽ sự việc còn có đường xoay chuyển. Trần Quan Lâu không lo lắng cho bản thân, ý biết lực đạo khi mình ra tay, tuyệt đối không thể làm tổn thương nội tạng, dẫn đến chết người. Vụ án này có ẩn tình. Ý thì hỏi, bên Cố Dật Dương tình hình thế nào? Đã phái người thông báo, bảo hắn sáng mai đến Kinh Triệu phủ thụ thẩm. Cố Dật Dương cái tên xui xẻo này, quả nhiên là kẻ suy bại, năm nay gặp vận rủi, phạm thái thuế. Liên lụy cả Ý thì được rồi, việc này ta đã biết. Ngày mai ta sẽ đúng giờ đến thụ thẩm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nhân viên của Kinh Triệu phủ lộ vẻ nhẹ nhõm. Hắn sợ đối phương ỷ vào thân phận võ giả, không chịu hợp tác. Ta ơn trời đất, là một võ giả biết lý lẽ. Suốt quá trình hắn suýt nữa sợ chết khiếp. Trần Quan Lâu không đến hồi phủ, mà đi đến hình bộ. Tôn Đạo Ninh vừa thấy Y Y, lập tức mũi không phải mũi, mắt không phải mắt. Ngày thường bảo ngươi khiêm tốn một chút, giờ thì hay rồi, giữa họa quan trường. Ta nói ta không đánh chết người, người đó chết có bẩn khúc, ngươi tin không? Tôn Đạo Ninh nghe xong, lông mày khẽ giật giật, thật sao? Thật sự không phải ngươi đánh chết. Nếu ta giết người, sẽ ở trước mắt bao người, để người khác nắm vót. Ngươi nghĩ ta là ngươi sao, cả ngày bị người ta nắm giữ. Tôn Đạo Ninh tức giận vô cùng. Hắn làm sao? Hắn đường đường là hình bộ thượng thư, chẳng lẽ phạm thiên điều, lần nào gặp mặt cũng bị lôi ra chế giễu. Chẳng qua là yếu thế hơn một chút mà thôi. Hắn lười cả liếc mắt, tốn sức, khẽ ho một tiếng, trịnh trọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Nói trước, đừng công kích cá nhân. Bằng không bản quan lười của ngươi. Trần Quan Lâu liên tục đảm bảo sẽ không công kích cá nhân, lúc này mới nói, có cách nào đem vụ án này chuyển qua do hình bộ xét xử không? Tôn Đạo Ninh liên tục lắc đầu, không ổn. Kinh Triệu phủ không trình báo cầu cứu, hình bộ không tiện nhúng tay. Hơn nữa, đây không phải là đại án trọng án gì. Hình bộ giành án không đủ lý do, dễ gây ra dị nghị. Hơn nữa, vì nguyên nhân của ngươi, chắc chắn có rất nhiều người đang theo dõi vụ án này. Hình bộ nếu chủ động giành án, ngược lại sẽ bất lợi cho ngươi. Kinh Triệu phủ đã không đến bắt người, chỉ là thông báo theo lệ, xem ra vẫn đầy thiện ý với ngươi. Ngươi đừng lo lắng, sự việc không tệ đến thế. Vậy ngươi có thể ban hành một công văn, do hình bộ ra mặt, phái y quan và Ngỗ Tác yêu cầu khám nghiệm tử thi lại không? Tôn Đạo Ninh nghe xong, lập tức nghiêm túc hẳn lên, ngươi nghi ngờ Kinh Triệu phủ gian lận. Ta không nghi ngờ ai cả. Ta chỉ không tin Ngỗ Tác và y quan của Kinh Triệu phủ. Ta chỉ tin người của mình. Trần Quan Lâu nói như vậy. Tôn Đạo Ninh suy nghĩ một lát, bản quan có thể phát một công văn, yêu cầu Kinh Triệu phủ phối hợp. Nếu ngươi thật sự không giết người, tại sao họ lại muốn đổ tội lên đầu ngươi? Chẳng lẽ chỉ vì ngươi họ Trần? Ngươi sao không nói Cố Dật Dương họ Cố? Vụ án này, không chỉ ta là bị cáo, Cố Dật Dương cũng là bị cáo. Ta nghi ngờ ta bị liên lụy, gặp hai ương vô cớ. Ngươi mà họ thật sự muốn đối phó có thể là Cố Dật Dương, tức là thuộc phi nương nương trong cung. Tôn Đạo Ninh gật đầu, tán thành cách nói này. Dù sao Trần Quan Lâu những năm này vẫn luôn ẩn mình trong thiên lao, không gây chú ý, không có lý do gì để nhắm vào một ngục thừa nhỏ bé. Ngươi đây gọi là kết giao bạn bè không cẩn thận. Cố Dật Dương nhìn là biết một đứa trẻ xui xẻo, ngươi còn cùng hắn lăn lộn. Đấy, bị hắn liên lụy rồi đấy. Nghe nói là ẩu đả ở Thanh Lâu, nói không chừng trận ẩu đả này đều đã được sắp đặt trước. Có lý. Ngươi đừng chỉ lo nói lời châm chọc, hãy suy nghĩ kỹ xem, làm sao để giúp ta. Ngày mai ra tòa, ta sẽ phái người đến dự tính. Nếu Kinh Triệu phủ thiên vị bên nguyên đơn, đến lúc đó ta cũng có lý do để yêu cầu chuyển vụ án về xét xử lại. Nhưng như vậy, ngươi sẽ trở thành tâm điểm chú ý, có thể bất lợi cho ngươi. Ta chỉ tin ngươi, chỉ cần ngươi xét xử, bất lợi thì bất lợi. Tôn Đạo Ninh cảm động. Lâu nay, tên tiểu tử thối này cuối cùng cũng nói được một câu ra hồn. Hán, đường đường là hình bộ thượng thư, làm người xử việc công chính nghiêm minh nhất. Một thân chính khí, cuối cùng cũng được tên tiểu tử thối này công nhận. Hơi kích động, nước mắt suýt nữa trào ra. Tên tiểu tử thối này hại người không ít. Đừng tưởng nói lời hay là ta sẽ thiên vị ngươi. Nếu người thật sự chết vì ngươi, ta nhất định sẽ công chính xét xử. Đến lúc đó cho ngươi đi làm khổ sai. Tuyệt đối không thể. Ta ra tay có chừng mực, ngay cả nội lực cũng không dùng, sao có thể chết người? Rõ ràng là đối phương cố ý giết người để vu oan hãm hại. Ngươi tốt nhất là có chứng cứ. Tùy tiện tìm một võ giả cửu phẩm, là có thể xác minh lời ta nói. Hình bộ không có võ giả cửu phẩm nào cho ngươi sai khiến. Ta tự mình nghĩ cách. Hai người thương lượng xong, Trần Quan Lâu trực tiếp trở về Thiên Lao. Cố Dật Dương đã chờ đợi ở Thiên Lao từ lâu. Ý Y nhìn thấy đối phương, rất ghét bỏ. Ngươi có biết năm nay ngươi phạm thái thuế, gặp vận rủi không? Nửa năm trước vào ngục ngồi tù, mới ra ngục bao lâu, giờ lại bị người ta cáo trạng đánh chết người. Ngươi tránh xa ta ra một chút. Khi nào vận rủi qua đi, hắn đến tìm ta. Cố Dật Dương, tưởng công hắn náy một phen. Nhưng ta với Nam Quốc công phủ không có quan hệ gì. Ngươi không có quan hệ, không có nghĩa là Thục Phi nương nương với Quốc công phủ không có quan hệ. Ý ngươi là, đây là nhắm vào Thục Phi nương nương. Cố Dật Dương giật mình. Đừng quản nhắm vào ai, bây giờ ngươi là bị cáo, ta bị ngươi liên lụy cũng thành bị cáo. Ngươi trước tiên nói cho ta biết, hôm đó tại sao lại đánh nhau, đám người kia là lai lịch gì? Hôm đó ta đến Thanh Lâu là quyết định tạm thời, nên chắc chắn là nhắm vào ngươi. Chương 1246 chỉ là Nam Quốc công phủ, chương 1246 chỉ là Nam Quốc công phủ, Cố Dật Dương cũng tin chắc, đám người kia đích thị là nhắm vào hắn. Nói về nguyên nhân đánh nhau, kỳ thực rất đơn giản, chỉ là tranh giành nữ nhân, đấu khí. Đôi bên nhìn nhau không thuận mắt, lời nói không hợp, bèn bơ lây chén trà mà ném người. Rồi sau đó, liền xa vào hôn chiến. Hắn ngờ rằng, nếu không phải Trần Quan Lâu kịp thời đổi tới có lẽ người chết chính là hắn. Nếu vậy, liệu có phải không nhắm vào Thục Phi nương nương, mà thật sự có kẻ muốn lấy mạng hắn? Ngươi cho rằng có kẻ muốn mạng ngươi? Trần Quan Lâu tỏ vẻ hoài nghi. Mạng ngươi có đáng giá đâu? Hoàn toàn là lời chê mai. Trừ phi ngươi đắc tội với người ta, họ muốn mạng ngươi chỉ để báo thù, để hả giận. Ta có thể đắc tội ai chứ? Nếu thật sự nói là đắc tội, thì chính là mấy huynh đệ tốt trong nhà. Ngươi đừng chỉ nghĩ đến những chuyện gần đây, hãy nghĩ xa hơn một chút. Mấy huynh đệ nhà ngươi đâu phải ngày đầu tiên tranh đấu, nếu muốn mạng ngươi, ngươi không thể sống đến hôm nay. Hơn nữa, những gia tộc như nhà ngươi, hẳn đều có quy tắc ngầm, đấu thì đấu, nhưng không được liên lụy đến tính mạng, đó hẳn là giới hạn cuối cùng. Cố Dật Dương gật đầu, quả thực, huynh đệ tranh đấu 5 tháng ngày ngày, không thể nào phá vỡ quy tắc mà lấy mạng hắn. Hắn lại không phải trưởng tử, cho dù chia gia sản, cũng không chia được phần lớn. Luận về sự sủng ái càng không đáng kể. Còn về những cửa hàng, điền trang, biệt viện mà gia đình chia cho hắn, các huynh đệ khác cũng có, hơn nữa còn nhiều hơn hắn, không đáng để ghen tị với hắn. Nếu không phải huynh đệ trong nhà, vậy thì là người ngoài. Có thể là ai đây? Liệu có phải Tiêu Trường Sinh? Trần Quan Lâu hết sức chán ghét, ngươi có tiếp xúc với hắn, ngươi đã đắc tội với hắn sao? Đừng nói với ta rằng cãi nhau vài câu trong thiên lao thì gọi là đắc tội. Hắn có đáng để giết ngươi sao? Không phải Tiêu Trường Sinh thì còn ai nữa? Nếu nơi ngươi không có manh mối, vậy thì điều tra từ người chết. Ta sẽ đi tìm huynh đệ Lục Phiên Môn, nhờ họ giúp đỡ. Ta cũng sẽ đi tìm người, hỏi thêm, biết đâu có thể hỏi ra điều gì. Ngày mai ra công đường, hãy nhìn sắc mặt ta mà nói, ngươi đừng ra mặt. Trần huynh, ta đều nghe theo ngươi. Hai người thương lượng xong xuôi, liền chia nhau hành sự. Trần Quan Lâu không chỉ tìm Lục Phiên Môn, hắn còn tìm Cẩm Y Liễu vệ Tề Vô Hưu. Nguồn tin của Cẩm Y Liễu vệ càng nhiều, rất nhiều chuyện bí ẩn họ đều có lưu trữ. Nam Quốc công phủ tố cáo ngươi, nhà hắn điên rồi sao? Tề Vô Hưu biết Trần Quan Lâu dính vào quan phủ, liền mở miệng mắng. Nói sao? Nam Quốc công phủ, ta chỉ biết nhà hắn vẫn luôn rất kín tiếng. Trần Quan Lâu ngày thường không quan tâm đến những vân quý này, chỉ biết một số tin tức mà mọi người đều biết. Hắn cũng lười nói chuyện phiếm về những vân quý này với hầu phủ, người không quen biết, chuyện phiếm không có cảm giác tham gia. Cứ như việc lướt mạng thấy chuyện phiếm của một ngôi sao nào đó không quen, chẳng chút hứng thú, lướt qua luôn. Nếu là chuyện phiếm của Thiên Vương Lưu Đức Hoa, có nói gì cũng phải xem xét tỉ mỉ, từ trong ra ngoài cho thấu đáo, nhất định phải tham gia. Tề Vô Hưu há miệng phàn nàn, nào chỉ là cái tiếng, rõ ràng là nhà sa sút. Trong nhà chỉ còn lại một tước vị, bề ngoài thì hào nhoáng, bên trong sớm đã bán thì bán, cầm cố thì cầm cố, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, còn nợ bộ hộ rất nhiều tiền. Trước đây cung đình tuyển tú, còn tính đưa nữ nhi vào cùng, mua nữ cầu đinh, cầu một chức quan có thực quyền. Nào ngờ, cô nương nhà hắn chỉ coi là xinh đẹp bình thường, thêm vào đó bệ hạ không ưa nhà họ, kết quả không được tuyển chọn. Nhà hắn kiện ta để làm gì? Ta có thể chỉ trời thề rằng, người chắc chắn không phải do ta giết. Ta giết người, không đáng phải giữa thanh thiên bạch nhật để người ta nắm được điểm. Ta có đủ cách để làm cho người không biết, ủy không hay. Tề Vô Hưu tin tưởng 100% rằng hắn không giết người. Võ giả cựu phẩm giết người, cần gì phải dùng cách đánh nhau trên đường phố? Chỉ cần một ý niệm, một đạo khí kình đánh vào cơ thể, là có thể làm được vô thanh vô tức. Chuyện này ta sẽ thay ngươi điều tra. Nam Quốc công phủ có thể là chim đầu đàn, không biết phía sau có ai chỉ thị không. Ta cho ngươi một hướng. Ta nghi ngờ bọn họ là nhắm vào Cố Dật Dương, chứ không phải ta. Ngươi có thể tập trung điều tra, ai có mâu thuẫn với Cố Dật Dương, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Được, ta biết rồi. Tề Vô Hưu biết thời gian cấp bách, ngày mai đã phải ra công đường, vì vậy hắn vội vã rời đi. Bên hồi phủ, Trần Quan Lâu đã báo một tiếng. Đại quản gia lo lắng sốt ruột, đích thân chạy đến nhà hắn, tìm hắn, Nam Quốc công phủ kiện ngươi giết người. Chán sống rồi sao? Lão nhân gia người có kiến giải gì? Thế này, ngươi cùng ta đích thân đi một chuyến Nam Quốc công phủ, lão phu muốn hỏi lão gia nhà họ, rốt cuộc là ý gì? Dám cả gan tố cáo ngươi, chủ yếu là kiện Cố Dật Dương. Sai. Cố Dật Dương tính là cái dám gì, ngươi mới là trọng điểm. Nhưng, xung đột đêm đó, rõ ràng là nhắm vào Cố Dật Dương. Ta là quyết định tạm thời đi Thanh Lâu, nếu không căn bản không gặp phải. Ngươi làm sao biết không có người theo dõi ngươi? Thấy ngươi đi Thanh Lâu, liền sắp đặt trước một của cậu đã ở Thanh Lâu. Trần Quan Lâu lập tức cười, thời này còn có người có thể theo dõi ta sao? Không phải ta khoác lác, trừ phi là tông sư, không ai có thể theo dõi ta. Ngươi đừng tự đại. Những người bán hàng rong trên phố, những cô gái nhỏ đi ngang qua, ngươi có chú ý không? Ta sẽ không chú ý những người đó. Nhưng ta có thể cảm nhận được ánh mắt người khác nhìn ta, nếu có chút khác biệt, ta nhất định sẽ có cảm ứng. Quân lính giữ cửa thành ngươi biết chứ? Biết chứ? nếu đổi thành những người được huấn luyện chuyên nghiệp như quân lính giữ cửa thành theo dõi ngươi, ngươi có thể phát hiện không? Cái này Trần Quan Lâu hơi do dự, hắn thật sự không chắc có thể phát hiện ra ánh mắt tự nhiên đến mức đó. Ví dụ như tiểu thương bán hàng rong bên cạnh giao bán, nhìn hắn mong hắn mua, ánh mắt như vậy có gì khác thường? Những cô gái trẻ, phụ nữ trẻ trên đường, thấy hắn phong lưu tuấn tú, nhìn hắn thêm vài lần, có gì khác thường? Bà chủ tiệm gọi hắn lại trêu ghẹo vài câu, có gì khác thường? Nhưng nhắm vào ta thì có ích gì? Ta chỉ là một tiểu ngục thừa, chưa từng đắc tội với ai. Ngươi chắc chắn ngươi chưa từng đắc tội với ai? Trần Quan Lâu nhéo nhéo mũi, nếu nói là đắc tội, thì tất cả phạm nhân trong đại lao giáp tự số đều bị hắn đắc tội hết rồi. Về cơ bản, mỗi người đều từng chịu đựng sự tấn công bằng lời lẽ cay nghiệt của hắn. Ngay cả bên hình bộ, không ít quan viên cũng nhìn hắn không thuận mắt. Còn có Tắc Hạ học cung. Tính toán ra, người đắc tội thì nhiều vô kể. Ngày này không thể nói chuyện được nữa. Đại quản gia vô cùng quả quyết, vụ án này chính là nhắm vào Trần Quan Lâu, chứ không phải Cố Giật Dương. Trần Quan Lâu nửa tin nửa ngờ, không đáng phải nhắm vào ta chứ. Ngục tốt chỉnh đốn pháp quan, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngươi có từng nhận tiền mà không làm việc không? Tuyệt đối không có chuyện này. Uy tín của ta có thể chịu đựng được thử thách, vẫn là phải do lão phu ra mặt, đích thân hỏi Nam Quốc Công, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Có phải không muốn tiếp tục sống yên ổn nữa? Đại quản gia rất khó chịu. Nam Quốc Công nhỏ bé, không biết nặng nhẹ, dám cả gan tố cáo người nhà họ Trần. Không cho hắn chút màu sắc xem, thật sự coi hầu phủ dễ bắt nạt sao? Trần Quan Lâu không đi, hắn lo lắng mình đi, đối phương sẽ không chịu nói thật. Một số cuộc giao tiếp, nhất định phải tiến hành riêng tư. Chương 1247 đương đường nghiệm thi, chương 1247 đương đường nghiệm thi với công văn của hình bộ. Sáng sớm hôm sau, Trần Quan Lâu dẫn theo mục y quan cùng Ngô Tắc Thiên lao đến Kinh Triệu phủ. Cố Giật Dương cũng mang theo một sư gia, một quản gia của Cố phủ, thêm 3 năm kẻ bằng hữu rượu thịt. Khổ chủ đã đến. Đó là đôi vợ chồng phòng 3 của Nam Quốc Công phủ, cùng với các nhân chứng, nhóm người tham gia ẩu đả ngày hôm đó. Hai bên đứng rõ ràng, mỗi người một phe, tuy có địch ý nhưng không hề kiêu căng, vẫn giữ thái độ dè dặt. Dù sao đây cũng là đại đường Kinh Triệu phủ, gia thế hai bên đều không tầm thường, ai cũng có chút đầu óc, không đến mức vừa gặp đã đối chọi gay gắt, để lại ấn tượng xấu cho Kinh Triệu Doãn, ảnh hưởng đến phán quyết sau này. Chờ khoảng một chén trà, cuối cùng có nha dịch cao giọng hô thăng đường. Mọi người đồng loạt hướng về chính vị đại đường, khẽ cúi mình, chờ đợi đại nhân Kinh Triệu Doãn. Đại nhân các Kinh Triệu Doãn khoác quan phục, uy nghiêm bước ra. Mọi người đồng loạt cúi mình hành lễ. Miễn lễ. Chuyện hôm nay vì sao phải ra tòa, chắc hẳn các ngươi đều rõ. Bản quan nói trước, có bất kỳ yêu cầu nào, hãy nói ra trước. Nếu giữa chừng quấy nhiễu bản quan xét xử, đừng trách bản quan không nể tình, ném vào đại lao giam giữ. Đại nhân, ta có một yêu cầu. Trần Quan Lâu là người đầu tiên bước ra. Đại nhân các khẽ nheo hai mắt, ý nhận ra Trần Quan Lâu. Dù trước đây chưa từng gặp, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đó, ý đã khẳng định được thân phận đối phương. Bởi vì ngũ quan của người nhà họ Trần đều tương tự nhau, quá dễ nhận biết. Thì ra là Trần Mục Thừa, ngươi có yêu cầu gì? Trần Quan Lâu lập tức đề nghị, đại nhân, ta yêu cầu khám nghiệm tử thi lại ngay tại công đường. Vì việc này, ta đã mời ý quan và ngỗ tác của Thiên Lao. Ta phản đối. Ý quan và ngỗ tác của Thiên Lao đương nhiên sẽ đứng về phía hắn. Hành động này có ý đồ gian lận. Lời này vừa ra, mục ý quan và ngỗ tác Thiên Lao lập tức không chịu. Lão phu hành y 50 năm, mục gia ta càng là đời đời làm ý liễu. Chuyển thừa mấy trăm năm, lão phu dám lấy danh tiếng và bảng hiệu mục gia ra đảm bảo, quá trình khám nghiệm tử thi sẽ thực sự cầu thị, tuyệt đối không gian lận. Các ngươi dám không? Ta cũng dám lấy đầu ra đảm bảo. Các ngươi dám không? Nỗ Tác Thiên Lao cũng bước ra, gia đình ta đời đời làm nỗ tác, các nỗ tác ở các nha môn trong kinh thành đều quen biết ta, cũng biết trình độ và nhân phẩm của ta. Đại nhân có thể mời nỗ tác của Kinh Triệu phủ ra, có thể tại công đường kiểm chứng kết luận khám nghiệm tử thi của ta. Hai chuyên gia đều đưa ra lời đảm bảo. Một người là danh tiếng và bảng hiệu gia tộc còn quan trọng hơn cả tính mạng, một người là đầu của chính mình. Người thời này đều tin vào lời thề độc, cho rằng nếu không làm được sẽ ứng nghiệm. Do đó, lời thề độc còn đáng tin hơn cả hợp đồng của đời sau. Đại nhân các nhìn về phía những người phòng ba của Nam Quốc Công phủ, các ngươi có ý gì? Chúng ta trước khi đến, họ đã chuẩn bị đủ loại phương án, vạn lần không ngờ Trần Quan Lâu lại yêu cầu khám nghiệm tử thi ngay tại công đường. Đại nhân các biểu cảm nghiêm túc và nặng nề, thực chất là nhìn vào công văn của hình bộ đặt trên án, yêu cầu phối hợp khám nghiệm tử thi. Hàm ý là, nếu không phối hợp, hình bộ sẽ tiếp quản vụ án này. Đại nhân các có tức giận, nhưng mặt mũi của hình bộ không thể không nể. Ý gì cái chức Kinh Triệu Doãn này, chẳng khác gì nha hoàn rửa chân, bất kỳ nha môn nào cũng có thể bắt nạt ý ý, đều có thể gửi công văn cho ý ý, yêu cầu này yêu cầu nọ. Gặp phải kiện tụng, dân thường thì còn đỡ, nhưng liên quan đến quyền quý thì thực sự là một đầu hai cái lớn. Chẳng hạn như lúc này, họ Trần bề ngoài chỉ là một mục thừa, nhưng bản thân ý là võ giả cửu phẩm, lại là tộc nhân hầu phủ, người được Bình Giang hầu đích thân bảo lãnh. Nền tảng này đủ vững chắc. Cố Giật Dương thì khỏi nói, đích tử đích chi của Cố gia, dù không được sủng ái, Cố gia cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn hắn gặp rắc rối pháp luật. Nam Quốc Công phủ tuy suy tàn, nhưng vụ án lần này, rõ ràng Nam Quốc Công phủ là kẻ ra mặt. Chẳng biết đã cấu kết với quyền quý nào có tiền có thế, tha đắc tội hầu phủ và Cố gia cũng muốn đánh vụ kiện này. Chuyện này y không dám nghĩ sâu hơn. Nghĩ sâu hơn, khó tránh khỏi liên lụy đến trong cung. Vội vàng lắc lắc đầu, gạt bỏ những ý nghĩ không cần thiết. Nếu các ngươi không có ý kiến, vậy thì khám nghiệm tử thi ngay tại công đường. Đại nhân các quả quyết trấn áp Nam Quốc Công phủ, nể mặt hình bộ. Nam Quốc Công phủ giấu đầu lòi đuôi, còn không bằng hầu phủ và Cố gia quang minh chính đại. Căn bản nhất là y không muốn nhúng tay vào vũng lầy của Nam Quốc Công phủ, không cho Nam Quốc Công phủ phản bác, nha dịch vâng lệnh hành sự, rất nhanh đã khiêng thi thể vào đại đường. Nỗ Tắc và y quan của Kinh Triệu phủ cũng vâng lệnh đến phối hợp. Dù có bất mãn, nhưng đối mặt với Lao đại Thiên Lao, cũng phải ngậm bồ hòn là ngọt. Ai bảo Thiên Lao có địa vị cao hơn Đại Lao Kinh Triệu phủ? Thiên Lao giam giữ phạm nhân khắp thiên hạ, Đại Lao Kinh Triệu phủ chỉ chịu trách nhiệm giam giữ phạm nhân ở vùng kinh kỳ. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất. Hơn nữa, danh tiếng của mục y địa quan, người ngoài không rõ, nhưng các y quan ở các nhà lao lớn trong kinh thành đều biết rất rõ. May mắn là mùa đông, thi thể được bảo quản tốt, mùi không quá nồng, có thể chịu được. Thi thể vừa được khiêng ra, đôi vợ chồng phòng ba của Nam Quốc công phủ liền khóc ả, vô cùng đau xót, cảnh tóc bạc tiên tóc xanh. Mục y di quan và Ngỗ Tắc Thiên Lao mặc kệ người khác, bắt đầu tận tâm tận lực khám nghiệm tử thi. Hai người mang nhiệm vụ đến, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Mặc dù không thể mổ bụng khám nghiệm tử thi, nhưng dựa vào dấu vết trên cơ thể, cũng có thể suy đoán chính xác tình huống lúc xảy ra sự việc. Vết thương trên người tử giả, ít nhất có 3 loại lực đạo. Nói cách khác, ít nhất đã bị 3 người đánh đập. Thời gian không cách xa nhau, nhưng đại khái vẫn có thể phân biệt được một hai. Ngỗ Tắc Thiên Lao không thèm nhìn Trần Quan Lâu một cái, hoàn toàn đắm chìm vào chuyên môn của mình. Hắn quay mặt về phía đại nhân cát, "Đại nhân xin xem, hai vết thương này là do hai người gây ra. Vết thương rất nhẹ, chỉ làm tổn thương da thịt, không thể tổn thương nội tạng và thời gian gần nhau, nên là do hậu đả mà ra. Trần đại nhân, phiền mượn tay ngài một chút." Trần Quan Lâu đưa tay phải ra, Ngỗ Tắc đối chiếu tay hắn với vết thương trên người tử giả, mấy vết thương này, nếu không có gì bất ngờ, đều là do Trần đại nhân để lại, nhưng đều không làm tổn thương phổi phụ tạp khí. Mấy vết thương còn lại mới là chí mạng thực sự, và thời gian chắc chắn muộn hơn đầu đả. Sơ bộ ước tính, ít nhất muộn hơn 10 canh giờ trở lên. Mục y kỳ quan, ta có nói sai không? Mục y kỳ quan gật đầu, tử giả chết vì nội tạng vỡ do bị đánh đập, hẳn là chết ngay tại chỗ. Nghe nói, tử giả sau khi ẩu đả, tiếp tục uống rượu vui chơi ở Thanh Lâu. Vậy thì hắn không phải chết vì ẩu đả ở Thanh Lâu, mà là sau khi về nhà, lại gặp phải đòn đánh chí mạng khác. Sơ bộ khám nghiệm tử thi, đã có kết luận. Cả trường xôn xao. Không thể nào. Con trai ta chính là bị các ngươi đánh chết. Con trai ta sau khi về nhà vẫn kêu đau, sau đó thì không qua khỏi. Nói vậy, chẳng lẽ chúng ta tự giết con trai ruột, rồi đổ tội cho người khác? Xin đại nhân làm chủ cho chúng ta. Trật tự. Đại nhân cắt mặt lạnh như tiền, rất khó chịu. Ý thì ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Ngỗ Tắc và y quan của Kinh Triệu phủ, kết luận của các ngươi là gì? Hai người run rẩy, bẩm đại nhân, kết luận khám nghiệm tử thi của mục y quan và Ngỗ Tắc Thiên Lao, chúng thần công nhận. Hoang đường. Trước đây vì sao không khám ra sự khác biệt về thời gian vết thương tồn tại? Chương 1248 không cần đánh nữa, chương 1248 không cần đánh nữa đại nhân, kết luận khám nghiệm tử thi của y quan và Ngỗ Tắc Thiên Lao, chúng ta không chấp nhận. Người của Nam Quốc công phủ nhao nhao gào thét. Thấy sự việc đang phát triển theo hướng không thể kiểm soát, cả gia đình đều sốt ruột, bắt đầu dở trò vô lại, tìm kiếm sơ hở, kéo dài thời gian, tìm cơ hội gây sự. Trần Quan Lâu cười khẩy, mắng một câu, làm tặc thì chỗ dạng. Ngươi mắng ai là tặc? Kẻ nào lên tiếng, kẻ đó là tặc. Ngươi chắc chắn muốn động thủ với ta? Trần Quan Lâu thấy đối phương bắt đầu kéo tay áo, cười như không cười, thậm chí có chút nóng lòng muốn thử. Ta sợ hay sao? Dù sao cũng còn chút tự biết mình, buồn quan miễn cưỡng tha cho ngươi. Lời lẽ đã bị hắn nói hết, tâm trạng của các đại nhân lại khác. Một tiểu ngục thừa nhỏ bé lại dám tự xưng buồn quan trước mặt Ilya, hay ho gì chứ? Thật không thấy chút xấu hổ nào. Dù ngươi là võ giả cửu phẩm, đừng hòng uy hiếp chúng ta. Tóm lại, chúng ta không chấp nhận kết luận khám nghiệm tử thi lần này. Đại nhân, đã họ không chấp nhận, vậy thì xin mời người của Cẩm Ilya vệ đến giúp khám nghiệm tử thi, thế này thì được chứ? Tin rằng Ngỗ Tắc của Cẩm Ilya vệ nhất định sẽ không thiên vị, công chính nghiêm minh. Chư vị Nam Quốc công phủ, các ngươi có ý kiến gì không? Người của Nam Quốc công phủ, ngươi có thể mời được Ngỗ Tắc của Cẩm Ilya vệ sao? Nực cười, ta không mời được. Lẽ nào các đại nhân cũng không mời được? Các ngươi cũng quá coi thường các đại nhân rồi. Các đại nhân, không cần phải khen ý như vậy. Cố Dật Dương từ đầu đến cuối chỉ ngồi xem kịch, hóa ra hôm nay lên công đường, không có việc gì của hắn. Hắn chỉ đến lộ mặt, chứng tỏ mình đủ tôn trọng Kinh Triệu phủ. Sớm biết thế, hắn việc gì phải như Lâm Đại Địch, vừa có sư gia chuyên về hình danh, vừa có quản gia giỏi giao thiệp với quan phủ, cộng thêm 3 năm bạn bè cho má. Khí thế đủ đầy, chỉ là không có chỗ để phát huy. Mọi chuyện hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Trần Quan Lâu. Các đại nhân khẽ ho một tiếng, đã khổ chủ không chấp nhận kết quả khám nghiệm tử thi lần này. Người đâu, cầm danh thiếp của bổn quan, đến Cẩm Y Liễu vệ thì người. Nhất định phải để họ phái hai vị Ngỗ Tắc kinh nghiệm phong phú đến khám nghiệm tử thi. Thuộc hạ lĩnh mệnh rời đi. Thời gian còn lại cũng không thể ngồi không, vậy thì thẩm án đi. Trước tiên làm rõ quá trình vụ án. Cố Dật Dương đương nhiên không nhường, hắn chủ động đứng ra, kể rõ chi tiết mọi chuyện ngày hôm đó. Những chi tiết thiếu sót thì do các công tử bột tham gia hậu đả ngày hôm đó bổ sung. Cũng như Quy Công, Thỉ Nhi, lão bản của Thanh Lâu, tất cả đều ra làm chứng, trình bày tình hình đêm đó. Quá trình và chi tiết đều đã rõ ràng. Điều mấu chốt là rốt cuộc người chết bị ai đánh chết, vết thương trên cơ thể có thật sự tồn tại sự chênh lệch thời gian không. May mắn thay, lúc này Ngỗ Tắc của Cẩm Y Liễu vệ đã đến. Người cùng đến còn có Tiêu Cẩm Trình, vị Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ này. Các đại nhân lập tức đứng dậy, "Tiêu đại nhân sao lại đến? Nghe nói các ngươi có một vụ án, không làm rõ được thời gian vết thương của người chết, bổn quan rảnh rỗi không có việc gì, đến nghe ngóng. Các đại nhân sẽ không hoan nên chứ?" "Hoan nên hoan nên. Mời người đến giúp đỡ, sao có thể không hoan nên? Mau mời Tiêu đại nhân ngồi." Thế là trên đại đường có thêm một chiếc ghế, ngay vị trí đầu tiên bên tay trái các đại nhân. Rắc. tiếng vô kinh một đường vang lên, đại đường ồn ào lập tức yên tĩnh. Chư vị nguyên cáo, hiện tại ngũ tác của Cẩm Y Liễu vệ đã đến, các ngươi có chấp nhận không? Đừng đến lúc có kết luận khám nghiệm tử thi, lại nói một câu không chấp nhận. Bổn quan cảnh cáo các ngươi, thời gian có hạn, bổn quan không thể mãi để các ngươi hồ đồ. Cái này, người của Nam Quốc công phủ trao đổi ánh mắt với nhau. Cuối cùng gật đầu, chúng ta chấp nhận kết luận khám nghiệm tử thi của Cẩm Y Liễu vệ. Dù kết quả thế nào, chúng ta đều nhận. Như vậy rất tốt. Giọng cắt đại nhân dịu đi. Bắt đầu khám nghiệm tử thi đi, ngũ tác do Cẩm Y Liễu vệ phải đến, Trần Quan lâu quen, đã giao thiệp vài lần. Lần này ổn rồi. Chỉ cần đối phương không làm loạn, với năng lực khám nghiệm tử thi của họ chắc chắn sẽ nhìn ra vấn đề trên thi thể. Quả nhiên, rất nhanh, ngũ tác của Cẩm Y Liễu vệ đã đưa ra kết luận giống như ngũ tác thiên lao. Bị đánh dẫn đến tử vong, và là tử vong tại chỗ. Các vết thương trên cơ thể đều tồn tại sự chênh lệch thời gian, và còn đưa ra sự chênh lệch thời gian chính xác hơn. Cách nhau 12 canh giờ. Thật sao? Ngũ tác mặt không cảm xúc, những vết thương tương tự như thế này, tiểu nhân đã thấy nhiều trong chiếu ngục. Dù có nhắm mắt khám nghiệm tử thi, tiểu nhân cũng sẽ không khám nghiệm sai. Người ta lấy nghề nghiệp ra đảm bảo, các đại nhân không còn nghi ngờ gì nữa. Tam lão gia đình các ngươi nghĩ sao? Y Liễu nhìn về phía tam phòng của Nam Quốc công phủ, kết luận này các ngươi chấp nhận chứ? Cả gia đình trao đổi ánh mắt, trong lòng đều hiểu rõ, kịch đã không thể diễn tiếp, vậy thì dứt khoát một chút. Bẩm đại nhân, chúng ta chấp nhận. Nhưng, điều này chỉ có thể nói rằng sau vụ ẩu đả, có người đã giết con ta. Không có nghĩa là Trần Ngục Thừa và Cố đại nhân không có hiểm nghi. Vạn nhất họ ôm hận trong lòng, ngày hôm sau lẻn vào phủ ta, lén lút giết người, cũng là có khả năng. Ta Cố Giật Dương không nhịn được nữa, nhảy dựng lên chửi rủa điên cuồng, "Trương lão tam, ngươi tính là cái thứ gì? Ta ngay cả ngươi còn không để vào mắt, ta có thể thèm con trai ngươi sao? Còn lén lút lẻn vào nhà ngươi giết hắn. Mặt mũi lớn đến mức nào vậy? Ngươi cũng không nhìn xem Trương gia các ngươi đã sa sút thành cái dạng gì, muốn tống tiền thì nói thẳng đi, hát nước bẩn lên người lão tử tính toán cái bản lĩnh gì? Ngươi cái đồ vô lại, hôm nay lão tử liều cái thân quan gia này không cần, cũng phải đánh chết ngươi cái con chó ghẻ này." Lời còn chưa dứt, Cố Giật Dương như một trận gió lao lên, liền cùng đối phương đánh nhau. Ba năm bạn bè chó má của hắn, thấy có đánh nhau, tất cả đều hưng phấn, nhao nhao xông lên. Đám công tử bột tham gia ẩu đả thấy vậy, đúng là thua người không thua trận, cũng gia nhập vào nghề đánh nhau. Trong chốc lát, hơn 10 người hỗn chiến, đại đường lập tức biến thành hiện trường ẩu đả, giày dép bay tứ tung. Một chiếc cùng thậm chí còn rơi xuống án thư của các đại nhân. Các đại nhân tức giận đến nỗi đập mạnh tinh một đường, hỗn sược. Hoang đường. Còn không mau kéo người ra, tất cả đều ngây ra đó làm gì? Các nha dịch xem náo nhiệt đến nghiện, suýt nữa đắc tội các đại nhân. Lúc này được lệnh, bất kể 3721, nhao nhao xông lên kéo người, tiện thể đấm bài quyền. Đối mặt với cảnh tượng này, Tiêu Cẩm Trình rất muốn cười, nhưng hắn phải giữ nhân thiết, phải giữ vẻ mặt lạnh như băng, chỉ có thể cười thầm trong lòng. Trên mặt vẫn như cũ, không động sắc. Hắn khẽ nói với Trần Quan Lâu, nơi nào có Trần Ngục Thừa, nơi đó không thiếu náo nhiệt. Tiêu đại nhân lời này có ý gì? Ngươi đang chỉ trích ta là kẻ gây họa sao? Nếu không phải nể mặt ngươi hôm nay giúp đỡ, ta sẽ không khách khí đến Cẩm Y để vệ các ngươi ngồi chơi. Trần Quan Lâu hừ lạnh hai tiếng. Họ Tiêu muốn nói bóng gió hắn không ngại thay đối phương phá tài tiêu thai. Tiêu Cẩm Trình khẽ ho một tiếng, Trần Ngục Thừa luôn thích lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ý của bổn quan là, ngươi thấy rõ từng chi tiết, luôn có thể từ một chi tiết nhỏ phát hiện ra sự thật. Lời này còn tạm được. Trần Quan Lâu cười cười, lời khen của ngươi bổn quan đã nhận, nhưng bổn quan sẽ không giúp Cẩm Y Liễu vệ các ngươi phá án, càng không giúp các ngươi trả tấn phạm nhân. Ta sống là người của hình bộ, chết là quỷ của hình bộ. Tiêu Cẩm Trình, đều tại mình lắm lời. Chương 1249 bãi đường. Chương 1249 bãi đường. Mấy tên nha dịch kinh triệu phủ này đúng là lũ phế vật, ngay cả mấy kẻ đánh nhau cũng không biết kéo ra. Trần Quan Lâu sải hai bước tiến lên, một tay nhấc đồng, trực tiếp ném đám người đang đánh nhau túi bụi sang một bên. Hắn chỉ thẳng vào mũi Trương Lao Tam, lạnh giọng nói, nếu ta muốn giết con trai ngươi, hà cớ gì phải lén lút? Ta hoàn toàn có thể quang minh chính đại giết hắn, khiến bất kỳ ai cũng không thể tìm ra chứng cứ. Nếu không tin, ngươi cứ hỏi Tiêu Chỉ Huy sứ. Tiêu Cẩm Trình, ý thì chỉ đến nghe ngóng, vậy mà cũng có phần của ý sao? Ý thì cười ha hả, Trần Ngục Thừa không hề nói khoác. Một võ giả cựu phẩm đường đường giết người, có đến trăm ngàn cách để làm cho vô thanh vô tức, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trương Lão Tam, ngươi cứ khăng khăng Trần Ngục Thừa lén lút lẻn vào nhà ngươi giết người, điều đó hoàn toàn không thể thành lập. Sau này đừng nói những lời ngu xuẩn như vậy nữa. Nói không chừng hắn cố tình che đậy, bày ra nghi trận. Trương Lão Tam gân cổ gào thét, cố ý dùng thủ đoạn bình thường để giết người, như vậy mới có thể thuận lợi thoát thân. Trần Quan Lâu tức đến bật cười, xem ra ngươi nhất định muốn đổ tội cho ta. Ta không nhớ mình đã đắc tội gì với ngươi, ngươi bị ai sai khiến? Nói ra nghe xem, cũng để ta mở mang tầm mắt. Cái gì mà sai khiến? Không ai sai khiến ta cả, ta chỉ muốn đòi lại công bằng cho con trai ta. Vậy thì ngươi đi tìm hung thủ mà đòi công bằng, tìm chúng ta làm gì? Cố Giật Dương lau mặt, ta thấy ngươi rõ ràng là muốn tống tiền. Kẻ giết người phải đền mạng. Trương Lão Tam gầm lên. Cố Giật Dương cười khẩy, phủ Nam Quốc công các ngươi nghèo đến phát điên rồi sao? Dùng một mạng con trai ruột của mình, ngươi định đổi lấy bao nhiêu tiền? Nói ra một con số, tiểu gia ta sẽ thỏa mãn ngươi. Coi như là cứu tế cho phủ Nam Quốc công các ngươi. Nếu lao tổ tông nhà ngươi mà biết con cháu hậu thế bất tài đến mức này, không biết có tức đến nửa đêm bỏ vào giấc mơ của các ngươi, rồi cạch một tiếng kết liễu tất cả không? Đừng có vu khống quốc công phủ. Gia tộc Trương chúng ta, dù có nghèo đến mấy cũng không lấy mạng con trai để tống tiền người khác. Chúng ta chỉ cầu một sự thật. Trương Lão Tam nói năng chính nghĩa, những người nhà họ Trương khác cũng đua theo, cùng Cố Giật Dương cãi vã. Trong chốc lát, hai bên lại náo loạn lên. Trật tự. Các đại nhân tức đến râu tóc dựng ngược, trợn mắt trừng trừng, đây không phải quốc công phủ, đây là đại đường kinh triệu phủ. Kẻ nào còn dám gây rối, bản quan sẽ trị tội khinh thường triều đình. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều im bặt. Các đại nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía đám người phủ Nam Quốc công, khi khám nghiệm tử thi đã náo loạn một lần. Mời cả giám sát cầm y liề về đến, xác nhận kết quả khám nghiệm tử thi, các ngươi lại muốn náo loạn. Rốt cuộc muốn làm gì? Các ngươi tố cáo Trần Mục Thừa, Cố đại nhân giết người, có bằng chứng không? Bản quan xử án, dựa vào bằng chứng, chứ không phải những lời suy đoán mơ hồ. Nếu không đưa ra được bằng chứng xác thực, vậy thì vụ án mưu sát này không hề liên quan đến Trần Mục Thừa và Cố đại nhân. Bản quan xin tuyên bố bãi đường tại đây, còn về vụ án sẽ tiếp tục điều tra. Đại nhân, cho dù chúng ta không đưa ra được bằng chứng, cũng không thể loại trừ hiểm nghi của bọn họ. Trương lão tam vẫn còn cố gắng dây dụa. Cố Dật Dương tức đến nhảy dựng, sắn tay áo muốn đánh nhau. Trần Quan Lâu ngăn đối phương lại, nói với Trương lão tam, hãy nói với kẻ đứng sau ngươi, lần sau diễn kịch thì diễn cho trọn vẹn một chút, lỗ hổng lớn như vậy, thật sự coi ta là kẻ ngốc không nhìn ra sao? Cả nhà các ngươi cũng thật là, vì chút lợi lộc nhỏ nhoi mà có thể hy sinh cả con trai ruột. Nếu sớm hơn mấy chục năm mà có được cái khí phách này, phủ Nam Quốc công hà cớ gì phải sa sút đến mức độ ngày hôm nay? Thật đáng buồn, đáng tiếc. Cái gì mà kẻ đứng sau, ta không biết người đang nói gì. Trương lão tam rõ ràng chột dạ, ra vẻ hung hăng nhưng bên trong lại yếu ớt. Trần Quan Lâu cười như không cười, cứ coi như không có kẻ đứng sau, cả nhà các ngươi tự lo lấy thân. Vụ kiện này, ta có thể không truy cứu. Lần sau còn dám chọc giận ta, ngươi sẽ không còn đường hối hận. Khu cụ các đại nhân ho khan dữ dội. Quá đáng rồi đó. Dám uy hiếp khổ chủ ngay trước mặt ông, còn ra thể thống gì nữa? Hoàn toàn không coi ông ra gì. Trần Quan Lâu chắp tay, dứt khoát xin lỗi. Nếu sự việc đã nói rõ ràng, liệu có thể phiền đại nhân xuất ra một công văn, trả lại sự trong sạch cho ta và Cố đại nhân không? Các đại nhân sẽ không nhảy vào cái hố đó. Ông nuốt dâu nói, nha môn không có quy định này. Hơn nữa, vụ án này vẫn còn nhiều điểm nghi vấn, cần phải tiếp tục điều tra. Chờ sau khi kết án, bản quan có thể tạo điều kiện thuận lợi. Được thôi. Trần Quan Lâu thuận nước đẩy thuyền, không yêu cầu gay gắt. Bãi đường. Trần Quan Lâu bước ra khỏi nhà môn kinh triệu phủ, không biết từ lúc nào, mặt trời đã lên. Hắn trêu chọc Tiêu Cẩm Trình, ngươi rảnh rỗi thật, còn có thời gian chạy đến kinh triệu phủ xem náo nhiệt. Tiêu Cẩm Trình khẽ ho một tiếng, chuyện liên quan đến vụ kiện của Trần Mục Thừa, bản quan há có thể ngồi yên không quản. Về kẻ đứng sau, ngươi có manh mối gì không? Đắc tội với quá nhiều người, tạm thời chưa có manh mối. Có cần cầm ý liề vệ ra mặt giúp ngươi điều tra không? Ân tình của ngươi không dễ trả đâu. Trần Quan Lâu nghi ngờ. Tốt bụng đến thế sao? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Bản quan không cần ngươi trả ân tình. Bản quan cũng rất tò mò, rốt cuộc là kẻ nào đang khuấy động phong ba. Nhìn xem, sắp đến cuối năm rồi, với tư cách là cầm ý liề vệ, gánh vác trách nhiệm bảo vệ kinh thành. Bất kỳ phong ba nào, đều đáng để bản quan phải bận tâm. Tiêu Cẩm Trình nói năng đường hoàng, Trần Quan Lâu càng thêm nghi ngờ và do dự. Tề Vô Hưu chỉ là một bách hộ, chức quyền có hạn, tài nguyên có thể điều động càng hạn chế. Nếu liên quan đến cấp cao, Tề Vô Hưu bên kia e rằng không có kết quả. Tiêu Cẩm Trình thì khác, lớn nhỏ các gia tộc trong kinh thành, chỉ cần có chút động tĩnh, không có gì là y không biết. Ngươi nói trước đi, muốn ta làm gì cho ngươi? Tiêu Cẩm Trình thở dài một tiếng, nhân phẩm của y lại không đáng giá đến vậy sao? Đã nói là giúp miễn phí, vậy mà lại liên tục nghi ngờ dụng tâm của y quả thật không có chút tín nhiệm nào. So với y, tín nhiệm của Trần Quan Lâu trong quan trường lại tốt đến đáng sợ. Rất nhiều người thà bỏ tiền nhờ họ Trần chạy việc, cũng không muốn tìm bạn học hay đồng liêu. Thật sự là lòng người khó dò. Họ Trần thuộc loại chết vì tiền, chỉ cần có tiền sẽ làm việc, không hề có chuyện lừa gạt. Tạm thời chưa nghĩ ra muốn ngươi làm gì, có thể ghi nhớ trước. Thế nào? Có muốn ta giúp ngươi điều tra không? Ta nói không muốn, lẽ nào ngươi sẽ không điều tra? Nếu ngươi đã hứng thú như vậy, ta đành miễn cưỡng đồng ý với ngươi. Lần sau có việc cần, nhớ gọi một tiếng, ta sẽ trả lại ân tình cho ngươi. Trả ân tình sớm, để tránh họ Tiêu bày ra chuyện lớn. Người nhà họ Trương cũng bước ra khỏi nhà môn, hừ hừ hai tiếng, rồi rời đi. Tiêu Cẩm Trình nhìn bóng lưng người nhà họ Trương khuất xa, ta sẽ giúp ngươi theo dõi phủ Nam Quốc công. Một quốc công phủ vốn luôn kỳ tiếng, đột nhiên lại nhảy ra, trở thành kẻ tiên phong, chắc chắn có ẩn khúc bên trong. Tùy ngươi điều tra thế nào, nhưng đừng lấy danh nghĩa giúp ta điều tra. Ta không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Tiêu đại nhân, ngươi hãy giữ miệng, đừng đổ tội cho ta. Trần Quan Lâu lúc này rất ghét họ Tiêu, lúc nào cũng tính toán lợi hại được mất, không phải sao? Tiêu Cẩm Trình khẽ nhướng mày, yên tâm, tuyệt đối không đổ tội cho ngươi. Có ý tốt mà còn bị ghét bỏ, ý biết tìm ai mà nói lý đây? Biết thế, đã không cho mượn giám sát, vụ án này còn có thể náo loạn dài dài. Chương 1251 bảo hộ lột ra bị diệt môn, chương 1251 bảo hộ lột ra bị diệt môn, người ngồi trong nhà, họa từ trời rơi xuống. Đột nhiên có tin đồn, cả nhà Trương lão tam bốn miệng đều mất mạng. Chỉ ra ngoài một lúc, tất cả đều không còn. Kinh Triệu phủ ngay lập tức phái người đến Thiên Lao hỏi chuyện. Trần Quan Lâu rất tức giận. Quả nhiên đám người Kinh Triệu phủ là lũ phế vật, án tử điều tra không rõ, chỉ biết suy đoán lung tung, toàn những lời nhảm nhí. Trước tiên đừng bàn chuyện cả nhà Trương lão tam chết thế nào. Các ngươi dựa vào cái gì mà nghi ngờ ta là kẻ giết người? Không đi tìm manh mối, lại chạy đến đây hỏi ta, coi ta là nghi phạm sao? Cho dù coi ta là nghi phạm, ít nhất cũng phải có căn cứ, có chứng cứ chứ. Không thể chỉ dựa vào suy đoán mà kết tội một người. Lùi một bước mà nói, ta có cần phải nhắm vào cả nhà Trương lão tam sao? Hắn có đắc tội với ta, nhưng hôm đó ta đã nói rõ rồi, hai bên đã thanh toán. Chỉ cần bọn họ không đến chọc ghẹo ta, ta cũng sẽ không làm khó bọn họ. Những ngày này, hành tung của ta đều có thể điều tra, mỗi ngày không phải ở thiên lao làm việc, thì cũng ở thanh lâu ăn chơi, nhân chứng ít nhất cũng có mấy chục người. Trần Ngục Thừa bất giận. Người đến hỏi chuyện cũng coi như biết điều, thái độ khá khiêm tốn. Ta cũng là phụ mệnh làm việc. Ta đương nhiên tin rằng vụ án này không liên quan gì đến ngươi. Nhưng theo quy trình phá án, chuyến này nhất định phải đi, mong ngươi thông cảm. Nếu không, án tử báo lên, cấp trên cũng sẽ phái người đến hỏi. Đến lúc đó mọi người đều khó giao phó. Trần Quan Lâu thấy đối phương thái độ còn được, gật đầu, được thôi, miễn cưỡng phối hợp với các ngươi, rốt cuộc ngươi muốn hỏi gì? Chỉ muốn hỏi hành tung của ngươi ngày hôm qua, liệu có thể nói qua một chút không? Hôm qua bản quan sáng sớm đã đến thiên lao làm việc, các ngục tốt thiên lao đều có thể làm chứng. Buổi trưa còn bảo nhà bếp làm một bàn rượu thịt, cùng mục y quan uống vài chén. Buổi chiều thì nghỉ ngơi trong công sự phòng. Sau khi tan sở, không về nhà, trực tiếp đi thanh lâu. Bữa tối đều ăn ở đó. Ta còn thưởng cho đầu bếp một lạng bạc. Món ăn làm rất ngon, hợp khẩu vị của ta. Quan viên kinh triệu phủ thầm tặc lưỡi, thưởng cho một đầu bếp mà lại tốn một lạng bạc. Cộng thêm tiền rượu thịt, tiền qua đêm, tiền thưởng cho các cô nương, một đêm chẳng phải là mấy chục lạng đến trăm lạng mà sao? Một ngục thừa thiên lao nhỏ bé mà lại giàu có đến vậy. Chẳng trách nhiều năm như vậy không chịu chuyển chỗ, đây là vào hang tài thần rồi. So ra, đại lao kinh triệu phủ lại có vẻ nghèo nàn vô cùng, bên trong không có phạm quan, chỉ có những phạm nhân nghèo khó. Thỉnh thoảng có phạm nhân giàu có, tiền cũng không đến tay mình. Người so với người tức chết người. Không biết hình bộ có còn cần người không? Bây giờ hắn nhảy sang hình bộ, còn kịp không? Còn gì muốn hỏi nữa không? Trần Quan Lâu thấy vẻ mặt đối phương biến đổi chưa định, thần sắc của quái, liền cất tiếng hỏi. Còn một vấn đề, tối qua ngươi có ngủ lại ở thanh lâu không? Quan viên hoàn hồn, đội vàng thu lại những suy nghĩ nhỏ nhặt, chuyên tâm hỏi chuyện. Đúng vậy. Mãi đến lúc trời mở sáng mới rời đi. Khi ra cửa, vừa vặn gặp người đổ thùng vệ sinh và cả lao hán đưa khách. Một thanh lâu lớn như vậy mà ngay cả một cái giếng cũng không có, còn phải mua nước uống, phiền phức vô cùng. Còn gì muốn hỏi không? Hết rồi hết rồi. Làm phiên Trần Ngục Thừa, vô cùng cảm tạ. Ta xin về giao phó đây. Ngươi về nói với các đại nhân, đừng có chuyện gì là lại nghi ngờ ta. Ta đường đường là một cựu phẩm võ giả, thật sự muốn giết người, các ngươi căn bản không thể có cơ hội phát hiện thi thể. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Quan viên vội vã cáo từ rời đi. Mục Thanh Sơn đứng dưới mái hiên khạc một tiếng, cái thứ gì? Thật coi tiên lao dễ bắt nạt sao? Ba ngày hai bữa lại đến hỏi chuyện. Đại nhân, có cần sắp xếp mấy chục, trăm người đến nha môn kinh triệu phủ một chuyến không? Đi làm gì? Đánh nhau à? Chuyện nhỏ nháy mắt bị ngươi làm thành chuyện lớn. Người khác thì chuyện lớn hóa nhỏ, ngươi thì hay rồi, chuyện nhỏ hóa lớn. Ngươi là sợ ta sống quá thoải mái, cố ý gây sự cho ta. Trần Quan Lâu một tràng mắng xối xả. Mục Thanh Sơn ở mức vô cùng, ta đây là tức không chịu nổi, muốn thay đại nhân chút giận. Kinh triệu phủ ước hiếp người quá đáng, tổng không thể cứ thế bỏ qua. Trần Quan Lâu khinh thường cười một tiếng, ít giả bộ trước mặt ta. Ngày thường không thấy ngươi ra mặt, cố tình hôm nay lại ra mặt, ta thấy ngươi là quá nhàn rỗi. Những hồ sơ cũ nát trong kho ngươi đã sắp xếp chưa? Còn đứng đó làm gì, mau đi làm việc. Mục Thanh Sơn lẩm bẩm vài câu, ngoan ngoãn đi làm việc. Vốn định định bợ, ai ngờ lại đụng phải móng ngựa. Hắn quả nhiên không hợp làm chuyện này, sau này vẫn nên giữ nguyên bản sắc. Trần Ngộng trực lén lút chạy ra, sắp lại gần Trần Quan Lâu, thúc, sẽ không có chuyện gì chứ? Có thể có chuyện gì? Con đã làm xong việc chưa mà chạy ra làm gì? Muốn trốn việc. Trần Quan Lâu hôm nay tâm trạng không tốt, bắt được ai mắng người đó, ai đến cũng không được. Trần Ngộng trực rụt cổ lại, men theo tường rón rén chạy đi. Mục Y Dị Quan rất khéo léo, đại nhân uống chén trà nóng trước, làm ấm người. Hôm nay nhà bếp bên kia có được đồ rừng, lão phu đã đưa cho họ vài loại dược liệu, bảo họ nấu nướng cho ngon. Đến trưa, đại nhân hãy nếm thử. Đồ rừng từ đâu ra? Thợ săn trong núi vào thành bán hàng, sáng sớm gặp được, toàn bộ đều bị nhà bếp bao trọn. Còn hẹn với đối phương, sau này có đồ rừng, đều mang đến thiên lao, không thiếu tiền. Không tệ. Tiền bạc không quan trọng, mấu chốt là được ăn đồ hiếm. Trưa nay ngươi cùng lão phu nếm thử. Trần Quan Lâu vui vẻ hẳn lên. Từng tên ngốc nghếch đều nên học Mục Y Dị Quan, đây mới gọi là nhân tình thế thái, đây mới gọi là nghệ thuật nói chuyện. Trần Mộng trực theo Mục Thanh Sơn lâu ngày, cũng nhiễm thói nói chuyện cục lằn. Phải tách hai người họ ra, ít tiếp xúc. Cả nhà Trương lão tam mất mạng, chắc là bị diệt khẩu. Mục Y Dị Quan chủ động nhắc đến chuyện này. Chuyện nói ra rồi, đại nhân mới thật sự vui vẻ. Nếu không chuyện cứ kìm nén trong lòng, tất cả mọi người đều phải gặp xui xẻo. Thượng quan tâm trạng không tốt, cấp dưới nào dám cười vui. Đều phải cái đuôi, làm người thành thật. Trần Quan Lâu uống trà, duỗi người, chậm rãi nói, nhu cầu với hổ, bị diệt khẩu là chuyện sớm muộn. Ta chỉ không phục đám ngốc nghếch kinh triệu phủ, có chút gió thổi cỏ lay là lại chạy đến đây. Ngày mai, chẳng lẽ chết một người, cũng là lỗi của ta sao? Chút kỹ năng phá án cũng không có. Nếu là lục phiến môn, sớm đã tắt một cái. Chỉ là kinh triệu phủ, nể mặt bọn họ, tránh làm phiền Tôn Đạo Ninh. Đại nhân quả nhiên có tầm nhìn. Tôn Thượng Thư nếu biết, cũng phải nói ngài làm đúng. Trần Quan Lâu nết mép cười cười, ngươi nói xem, hay là để hình bộ nhận vụ án này? Ta đoán chừng, dựa vào sức mạnh của kinh triệu phủ, vụ án này không thể phá được. Cho dù là hình bộ cũng đừng hòng phá án. Vương Hải đã nói rồi, người đứng sau Trương Lão Tam là người trong cung. Có cho Tôn Đạo Ninh gan trời cũng không dám điều tra tiếp. Sở dĩ muốn hình bộ tiếp nhận vụ án, chỉ để cầu một sự thanh tịnh, tránh cho các đại nhân kinh triệu doán bệnh cấp loạn đầu y, ba ngày hai bữa tìm mình gây phiền phức, cố gắng đổ tội cho mình. Đừng tưởng rằng lúc ra tòa, dường như họ cắt đứng về phía mình. Thực chất, tất cả đều là bất đắc dĩ. án tử không kết được sẽ bị phê bình, ảnh hưởng đến đánh giá, không thể thăng chức. Ai làm Kinh Triệu Doãn, người đó đoạn thọ 10 năm. Trần Quan Lâu chính là kẻ thế tội có sẵn, có bối cảnh có chỗ dựa, lại là cựu phẩm võ giả, cho dù có thế tội cũng sẽ không bị tổn hại gì. Bằng không, tại sao vừa có chuyện, đối phương lại cứ cắn chặt không buông? Chương 1252 ngu rốt đồ chơi nhị tiến cung. Chương 1252 ngu rốt đồ chơi nhị tiến cung. Trần Quan Lâu chỉ suy tư một chút, nào ngờ vụ án thật sự đã bị hình bộ tiếp quản. Y thì chạy đến hình bộ, tìm Tôn Đạo Ninh, "Lão Tôn, ngươi hồ đồ rồi." Tôn Đạo Ninh lập tức nhìn y không thuận mắt. Rốt cuộc có biết nói chuyện không? Sao hắn lại hồ đồ? Hắn anh minh thần võ như vậy, ai mà chẳng khen hắn phá án như thần, đến miệng họ Trần này, sao lại thành hồ đồ? Vụ án diệt môn Trương Lão Tam, tuyệt đối không thể đụng vào. Nơi đây nước sâu lắm, chúng ta đều không chọc nổi. Ngươi tiếp nhận vụ án, đã nghĩ đến hậu quả chưa? Tôn Đạo Ninh vừa nghe lời này, tim đập thót một cái, ngươi biết nội tình à? Nói ta nghe xem. Ngươi chắc chắn muốn nghe. Ta sợ dọa chết ngươi. Chó cười. Bổn quan tung hoành quan trường mấy chục năm, trận chiến nào chưa từng thấy, còn có thể bị dọa chết sao? Mau mau kể hết đi. Trần Quan Lâu để tạo không khí, cố ý hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói, theo tin tức đáng tin cậy, người đứng sau Trương Lão Tam, nếu không có gì bất ngờ, chính là người trong cung. Gia đình Trương Lão Tam bị diệt môn, chắc chắn là người đứng sau giết người diệt khẩu. Ngươi nói xem vụ án này có thể kết thúc được không? Sắc mặt Tôn Đạo Ninh lập tức biến đổi, đặc biệt nghiêm trọng, quả nhiên là người trong cung. Trần Quan Lâu gật đầu thật mạnh, thiên chân bản sắc. Tôn Đạo Ninh đập mạnh bàn, sao ngươi không nói sớm? Ta làm sao biết ngươi sẽ tiếp nhận vụ án? Ta cứ nghĩ họ cắt còn biết giữ thể diện, nhưng không ngờ, cái mặt quan tài đó lại cùng một ruột với tên tiêu của Cẩm Y Liệp vệ, đều là loại vô liêm sỉ. Hắn ta đây là ném củ khoai nóng cho hình bộ, còn mình thì vững như Thái Sơn, tiến thoái lưỡng nan. Lão Tôn, ngươi bị hắn ta gài bẫy rồi. Khí này, chúng ta nuốt không trôi. Nhất định phải cho tên họ cắt đó một bài học. Trần Quan Lâu ly gián, hết sức thêm dầu vào lửa, muốn gây rắc rối cho Kinh Triệu phủ. Tôn Đạo Ninh quả nhiên vô cùng tức giận, tên họ cắt gài bẫy bổn quan tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng vụ án đã tiếp nhận, không có lý do gì để trả lại. Việc cần điều tra vẫn phải điều tra. Chẳng qua là phải kiểm soát chừng mực, ít nhất cũng phải tìm ra hung thủ. Người trong cung làm việc đều là mua hung thủ giết người. Ý ngoài lời, chỉ điều tra hung thủ, không truy cứu nhân quả. Trần Quan Lâu tặc lưỡi hai tiếng, giơ ngón tay cái lên, không hổ là hình bộ thượng thư, quả nhiên có trách nhiệm. Tôn Đạo Ninh làm bộ làm tịch, nâng chén trà lên, bày đủ vẻ quan uy, bổn quan thâm chịu hoàng ân, há có thể gặp khó khăn liền phải thác. Điểm này ngươi phải học bổn quan, đừng có sợ nặng sợ nhẹ. Người trẻ tuổi phải dũng cảm gánh vác trọng trách. Phải, ngươi nói đúng. Trần Quan Lâu qua loa đáp, ngươi có nghĩ tới không, người trong cung vừa đông vừa tạp, vạn nhất người đứng sau đó lại chính là bệ hạ không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Bệ hạ làm vậy có mục đích gì, có lợi ích gì? Ngươi và Cố Dật Dương hai người, trong mắt bệ hạ đều là những tiểu nhân vật không quan trọng, đáng gì phải bày ra trò này để chỉnh đốn các ngươi. Nếu bệ hạ thật sự muốn chỉnh đốn các ngươi, tuyệt đối không phải là kiểu trò đùa này. Lời có lý. Hoàng đế trong tay muốn người có người, muốn tiền có tiền. Chỉnh đốn hai người, không đáng phải phức tạp như vậy, như kế như thế sao chịu nổi sự suy xét? Hoàn toàn có thể dùng một chiếu chỉ để đạt được mục đích. Vậy ngươi nói sẽ là ai? Tôn Đạo Ninh suy tư một hồi, cả gan đoán, có lẽ là một vị phi tần nào đó trong hậu cung. Như vậy mới hợp lý. Nam Quốc công phủ bây giờ là tình cảnh gì, mọi người đều rõ. Làm việc đàng hoàng, không ai sẽ tìm Nam Quốc công phủ. Chỉ là thiếu người, đói ăn không kén, mới lựa chọn lợi dụng người của Nam Quốc công phủ. Việc diệt khẩu cũng làm rất thô thiển. Rõ ràng người có thể dùng trong tay có hạn, không thể xử lý hậu sự một cách hoàn hảo. Trần Quan Lâu lại giơ ngón tay cái lên, không hổ là hình bộ thượng thư, phân tích có lý có lẽ. Tôn Đạo Ninh mặt nghiêm nghị, nhưng giọng điệu lại rất đắc ý, bổn quan làm nghề hình danh này mấy chục năm, vụ án nhỏ nhặt, dễ như trở bàn tay. Chỉ cần kinh nghiệm là có thể đoán án. Nói khoác không ngượng mồm. Trần Quan Lâu nhân cơ hội lĩnh mợ, Lao Tôn rất hưởng thụ. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu tặc họ Trần rõ ràng biết nói chuyện, nhưng lại không kìm được miệng, cứ thích nói những lời khiến người khác chán ghét. Cái tật này phải sửa. Không phải ai cũng rộng lượng như hắn, không bao giờ so đo. Lao Tôn, vụ án này ngươi đã nắm rõ trong lòng, chắc không cần ta. Vậy ta không làm chậm trễ ngươi phá án, cáo tử. Khoan đã. Ta nghe người rồi nói, sổ sách tháng trước từ Thiên Lao nộp lên, ít hơn 2 tháng trước, là sao? Nhiều tiền như vậy còn chê ít, ăn uống có phải quá khó coi không? Trần Quan Lâu trầm trọng. Tôn Đạo Ninh rất nghiêm túc, bây giờ không phải bàn chuyện ăn uống, mà là tại sao sổ sách lại ít hơn 2 tháng trước? Đương nhiên là vì tháng trước phạm nhân ít. Hay là ta mang sổ sách đến, từng khoản một đối chiếu? Vậy thì không cần. Tôn Đạo Ninh im lặng một lát, tháng trước phạm nhân thật sự rất ít sao? Sổ sách đều nằm trong đầu Trần Quan Lâu, y há miệng nói, đại lao sổ bính, tháng trước chỉ giam giữ 20 phạm nhân, hơn nữa phần lớn đều là kẻ nghèo hèn, không thể vắt ra tiền. Đại lao số giáp bên này chỉ giam giữ 3 phạm nhân. Người ít đi, tiền tự nhiên cũng ít đi. Còn về đại lao số ất, không thuộc quyền quản lý của ta, ngươi hỏi Miêu Ngục lại. Tôn Đạo Ninh nhẹ nhàng gõ bàn, ngươi trông coi nhà lao cho kỹ, việc cần chuẩn bị thì chuẩn bị. Trước cuối năm có thể sẽ có một đợt lớn. Trần Quan Lâu lập tức hứng thú, Lao Tôn, ngươi có được tin tức nội bộ sao? Lớn cỡ nào, muốn bắt ai, muốn phá vụ án lớn nào? Gần đây không nghe thấy phong thanh gì. Tôn Đạo Ninh liếc ý một cái, ít dò hỏi. Làm việc cho tốt là được. Ngươi cứ chuẩn bị trước, mọi việc chờ lệnh trong cung. Được, đều nghe ngươi. Rời khỏi hình bộ, trở về Thiên Lao, cuộc sống cứ tuần tự trôi qua, không có chút bất ngờ nào. Cho đến khi Cố Dật Dương lần thứ 2 vào cung, Quả nhiên phạm thái tuế, gặp vận rủi. Trần Quan Lâu nhìn thấy đối phương, liên tục cười lạnh, không muốn nói chuyện. Cố Dật Dương thì ngược lại, nhìn thấy y liền như nhìn thấy cha mẹ ruột, vô cùng nhiệt tình. Trần huynh, là ta đây, Cố huynh đệ của ngươi. Trần Quan Lâu hít sâu một hơi, đi đến trước cửa lao, vẫn là nhà lao quen thuộc. Bố trí thiết bị bên trong không hề thay đổi. Sao ngươi lại vào đây nữa? Ta trước đây đã nhắc nhở ngươi, trừ khi làm việc, không cần thiết thì đừng ra ngoài. Lần này lại là chuyện gì, sao lại bị bắt vào? Ngươi không biết sao? Ta nên biết gì? Chính là vụ án Nam Quốc công phủ đó. Lục Phiến Môn nói có bằng chứng đáng tin cậy, chứng minh ta mua hung thủ giết người, giết cả gia đình Trương Lão Tam. Ta hoan buồn quá. Ta đáng gì phải giết cả nhà hắn. Nhưng bất luận ta giải thích thế nào, bọn họ đều không nghe. Cứ nhất quyết bắt ta. Trần Quan Lâu vẻ mặt không thể tin được. Ngươi nói Trương Lão Tam là do ngươi mua hung thủ giết người. Không phải ta nói, là Lục Phiến Môn nói vậy. Nói là có bằng chứng đáng tin cậy. Trần huynh, ta quá xui xẻo rồi. Ngươi nói đúng, năm nay ta gặp vận rủi. Nhìn thấy sắp đến Tết rồi, lại bị bắt vào thiên lao. Chẳng lẽ định mệnh năm nay phải ăn Tết trong thiên lao sao? Đồ ngốc, mang trên mình án mạng mà chỉ nghĩ đến ăn Tết. Chương 1253 có nhân chứng có vật chứng. Chương 1253 có nhân chứng có vật chứng. Trần Quan Lâu trước tìm huynh đệ Lục Phiến Môn, dò hỏi tin tức cụ thể. Sau đó lại đến hình bộ tìm Tôn Đạo Đình. Bước vào công sự phòng, thuận tay đóng cửa lại, liền hỏi ngay, ngươi sao lại bắt Cố Dật Dương? Ngươi rõ ràng biết kẻ chủ mưu là người trong cung, ngươi bắt hắn làm gì? Ta bắt hắn có lý có cứ. Ngươi tưởng ta không biết hắn vô tội sao? Ai bảo hắn xui xẻo? Tôn Đạo Ninh phạt tiên nói năng chính trực nghiêm nghị, rồi sau lại đầy bụng ngất ức. Một vụ án làm đầu óc y cũng muốn nổ tung. Cụ thể là chuyện gì, bên Lục Phiến Môn nói không rõ ràng, chỉ nói có khẩu cung. Trần Quan Lâu rót trà, chờ đối phương kể rõ chi tiết. Có khẩu cung, có nhân chứng, chỉ điểm Cố Dật Dương mua hung sát nhân. Ngươi bảo bản quan phải làm sao? Chẳng lẽ ngồi yên không quản? Chỉ có thể theo quy củ, trước tiên bắt người lại, sau đó từ từ thẩm vấn. Khẩu cung từ đâu ra, nhân chứng từ đâu ra? Kẻ sát nhân đã tìm thấy, là sát thủ nổi tiếng giang hồ. Hắn tự mình chỉ điểm, Cố Dật Dương mua hung sát nhân. Hắn chỉ điểm Cố Dật Dương, các ngươi liền tin. Hắn còn lấy ra chứng cứ. Chứng cứ chính là ngân phiếu Cố Dật Dương dùng để thanh toán, trên đó có dấu vết đặc biệt, họ Cố không thể chối cãi. Mẹ kiếp. Trần Quan Lâu chửi một câu thô tục. Hắn hỏi, hung thủ đâu? Sao ta không thấy? Sau khi khai báo xong, đã uống thuốc độc tự vẫn. Trần Quan Lâu lập tức cười. Không phải nụ cười may mắn, mà là cười Cố Dật Dương năm nay e rằng có tai họa tính mạng. Tên ngu ngốc này, không biết từ đâu mà chiêu chọc kẻ thù, bày ra một cái cục lớn như vậy, đã chết mấy người rồi. Chật chật. Nói như vậy, vụ kiện tụng ngày trước, từ đầu đến cuối đều nhắm vào Cố Dật Dương. Còn ta chỉ là liên đối. Thấy ta không dễ đối phó, lại sinh ra kế sách mới vu oan hãm hại Cố Dật Dương. Ngươi biết là tốt, nhưng cũng không loại trừ Cố Dật Dương có hiểm nghi mua hung sát nhân. Tôn Đạo Ninh thân là hình bộ thượng thư, sẽ không nói lời tuyệt đối. Trước khi kết án, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhìn như vô tội, nói không chừng chính là hung thủ thật sự. Động cơ hắn mua hung sát nhân là gì? Trần Quan Lâu hỏi ngược lại, hắn đến mức phải làm như vậy sao? Tên họ của đó, ta cùng hắn giao thiệp lâu như vậy, không dám nói hiểu rõ toàn bộ, nhưng ít ra cũng có thể nhìn thấu một hai phần chân diện mục. Hắn không làm được việc mua hung sát nhân này, ít nhất hiện tại hắn không làm được. Tôn Đạo Ninh mặt mày chấn định, động cơ là có sẵn, ví dụ như báo thù, chút giận, xả hận, đều là động cơ. Đừng coi thường bất kỳ ai. Cố Dật Dương có tiền có người, thuê hung sát nhân đối với hắn chỉ là một câu nói mà thôi. Được rồi, coi như ngươi nói có lý. Ngoại trừ khẩu cung của hung thủ trước khi chết và ngân phiếu làm chứng cứ, còn có bằng chứng sắt đá nào khác không? Ngân phiếu có thể là bị trộm, có thể là giả mạo. Khẩu cung cũng có thể là bị mua chuộc. Không có bằng chứng sắt đá không thể chối cãi, ngươi dựa vào đâu mà nhận định hắn là chủ mưu? Hình bộ làm án, không cần dựa vào gì, chỉ cần có chứng cứ, hắn liền có hiểm nghi. Bản quan dựa theo quy củ làm án, không hề có chút sai sót. Bản quan biết ngươi bên vực hắn, nhưng vụ án này, bản quan hy vọng ngươi đừng nhúng tay vào. Tôn Đạo Ninh hiếm khi nghiêm túc trịnh trọng như vậy. Vụ án này đã kinh động đến trong cung, ngươi đừng có làm cản. Một lời cảnh cáo cực kỳ nghiêm khắc. Trần Quan Lâu ừ một tiếng, coi như đã nghe lọt tai. Dù sao đi nữa, cũng phải nể mặt lao tôn một chút. Ngươi bây giờ là bắt được manh mối Cố Dật Dương này mà điều tra xuống, còn manh mối trong cung ngươi đã từ bỏ sao? Ngươi thấy hắn có tội, moi móc đủ thứ, cuối cùng cũng sẽ điều tra ra được chút gì đó hữu ích. Đến cuối cùng khó tránh khỏi trở thành đoàn sai án. Lao tôn, ngươi chắc chắn muốn làm như vậy? Trần Quan Lâu khuyên nhủ hết lời, hắn không tin Cố Dật Dương sẽ đi mua hung sát nhân. Hơn nữa, Vương Hải Thế Thốt là người trong cung bày cục. Tin tức của Vương Hải không thể là giả được. Trừ phi có người đang gài bẫy Vương Hải. Đến mức đó sao? Dọn dẹp hai nhân vật nhỏ, đến mức phải làm như vậy, một vòng nối tiếp một vòng. Cái giá phải trả quá lớn rồi. Yên tâm, bản quan vừa điều tra manh mối Cố Dật Dương này, cũng sẽ tiếp tục truy tra manh mối trong cung. Bây giờ nhân chứng đã chết, chỉ còn lại khẩu cung cùng ngân phiếu chứng cứ, rất bất lợi cho tên họ Cố. Ngươi về nói với hắn, bảo hắn chủ động phối hợp hình bộ điều tra án, sớm muộn gì cũng trả lại cho hắn một sự trong sạch. Tốt nhất là thật sự có thể trả lại hắn trong sạch, chứ không phải gài bẫy người khác. Tôn Đạo Ninh thổi dâu trợn mắt, bản quan không cần gài bẫy hắn. Dù cuối cùng phán quyết hắn, cũng là hành động theo pháp luật, tuyệt không có chuyện cấu kết. Tốt nhất là như vậy. Rời khỏi hình bộ, Trần Quan Lâu trước tiên ăn no một bữa. Ăn no uống say, thong thả trở về thiên lao. Ngay cả công sự phòng cũng không về, trực tiếp xuống đại lao giáp tự hào, đi thăm Cố Dật Dương. Đứng trước cửa lao, hắn nhìn chằm chằm đối phương, chậc chậc, ngươi còn cười được? Ngươi sắp chết rồi. Ta sao lại sắp chết? Cố Dật Dương mặt mày khó hiểu. Ta vừa từ hình bộ trở về. Hình bộ có bằng chứng xác thực chứng minh ngươi là hung thủ đứng sau vụ diệt môn nhà Trương Tam. Nếu ngươi không đưa ra được bằng chứng lật ngược lời khai, không ngoại ý muốn sẽ bị phán trảm lập quyết. Sao có thể? Chuyện này không liên quan gì đến ta, ta không làm gì cả, dựa vào đâu mà phán ta trảm lập quyết? Cố Dật Dương gầm lên giận dữ, cực kỳ tức giận, hoảng loạn, sợ hãi, như một con thú bị nhốt, đi đi lại lại trong phòng giam, ôm đầu bứt rứt muốn nổ tung. Hình bộ làm án, chỉ xem chứng cứ. Hung thủ trước khi chết hay là ngươi bỏ tiền thuê hắn đi giết nhà Trương Tam? Không chỉ có khẩu cung, còn có chứng cứ.
Chứng cứ gì?
Nói cho ngươi cũng không sao, ngân phiếu. Ngân phiếu có dấu hiệu đặc biệt. Cố Dật Dương thoạt tiên sững sờ, sau đó gầm lên một tiếng. Nhất định là có kẻ hãm hại ta. Người quen ta đều biết, ta thích đóng một dấu nhỏ ở mép ngân phiếu, đặc biệt là ngân phiếu mệnh giá trăm lượng. Ban đầu ta muốn phòng người trong nhà, có kẻ chạy vào phòng ta trộm đồ, thế nên mới hình thành thói quen đóng dấu. Ta không ngờ, lại có kẻ lợi dụng thói quen này của ta để hãm hại ta. Trần huynh, ngươi biết ta mà, ta không có gan đó cũng không có đầu óc đó, hơn nữa ta cũng không phải người có thủ tất báo. Ta căn bản không cần thiết mua hung sát nhân. Lao Trương Tam chọc giận ta, tức quá thì ta đánh hắn một trận không phải thơm hơn sao? Ta không cần thiết rước họa quan trường. Đừng nội vàng. Trần Quan Lâu trấn an đối phương, từ vụ kiện ở kinh triệu phủ, đến nay nhà Lao Trương Tam bị diệt môn, rất rõ ràng là nhắm vào ngươi, có người muốn lấy mạng ngươi. Không phải thông qua ám sát để lấy mạng ngươi, mà là muốn đường đường chính chính để ngươi bị hình bộ, bị triều đình chém đầu, để Cố gia gánh chịu tiếng xấu. Vụ án này của ngươi mà bị kết tội, không chỉ ngươi bị chém đầu, Cố gia các ngươi ít nhiều cũng sẽ bị liên lụy. Thậm chí thuộc phi nương nương trong cung cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà, rốt cuộc là ai đã dụng tâm cơ hại ta? Ta không đắc tội với ai cả. Cố Dật Dương mặt mày hồ đồ, ta một tên công tử bột như vậy, đến mức phải tốn nhiều tâm tư tính toán như vậy sao? Hơn nữa còn phải bồi thêm mấy mạng người. Cái này phải hỏi ngươi, ngươi trong cung có phải đã đắc tội với ai không? Trần Quan Lâu hiện tại suy nghĩ chính là, giả định tin tức của Vương Hải là thật, người bày cục đến từ trong cung, nhất định là Cố Dật Dương trong cung đã đắc tội với người nào đó mà bị ghi hận. Chương 1254 một ánh mắt liền có thể đưa tới cựu nhân. Chương 1254 một ánh mắt liền có thể đưa tới cựu nhân. Ta chưa từng đắc tội với ai, huống hồ đây lại là trong cung. Mỗi lần vào cung, ta chỉ đến tẩm cung của thuộc phi nương nương. Những nơi khác không có người dẫn đường, ta nào dám đi lại lung tung. Ta là người thật thà như vậy, làm sao có thể đắc tội người khác chứ? Cố Dật Dương kêu oan thấu trời. Hắn chỉ là có chút công tử bột, có chút phóng đãng, ngày ngày ăn uống vui chơi. Bảo hắn làm chuyện xấu tày trời, hắn không có gan cũng chẳng có ý nghĩ đó. Trong nhà ba lần bảy lượt cấm hắn làm càn, hắn lại không được sủng ái, tự nhiên không dám ủy vào thân phận con cháu Cố gia mà hành sự bừa bãi, gây họa cho gia đình. Ở bên ngoài còn thật thà như vậy, vào cung lại càng như chim cút, mắt còn không dám liếc ngang liếc dọc, làm sao có thể đắc tội người khác chứ? Trần Quan Lâu hừ hừ hai tiếng, cái đó thì chưa chắc. Người trong cung khác với người bên ngoài cung. Bọn họ bị giam cầm trong cung, lời nói cử chỉ đều bị hạn chế, cuộc sống vô cùng áp lực, cũng vì thế mà tâm địa trở nên đặc biệt nhỏ nhen, chỉ lớn bằng đầu núi kim mà thôi. Đôi khi một ánh mắt vô thức, một hành động, một câu nói tùy tiện của ngươi cũng có thể bị giải thích thành nhiều tầng ý nghĩa, từ đó chiêu mời oán hận. Khi ngươi không hay biết, có lẽ kẻ thù đã kết bè kéo cánh rồi. Cái này chẳng phải là thay bay vạ gió sao? Cố Dật Dương khóc không ra nước mắt. Hắn không dám đảm bảo, một vài hành động, một vài ánh mắt của hắn trong cung sẽ không chiêu mời kẻ thù. Người trong cung tâm địa nhỏ nhen, hắn biết điều đó. Nhưng hắn không ngờ, một ánh mắt không đúng ý cũng có thể chiêu mời kẻ thù. Có đáng không? Hắn rất chắc chắn rằng mình trong cung chưa từng lộ ra ánh mắt khinh miệt hay bất mãn. Theo lý mà nói, không đến nỗi chứ. Trần Quan Lâu phân tích cho hắn, nếu ngươi trực tiếp lộ ra ánh mắt khinh miệt bất mãn, không thể nào còn sống đến hôm nay. Có lẽ, có thể là một vài hành động của ngươi, khiến người ta hiểu lầm ngươi coi thường bọn họ, thậm chí là sỉ nhục bọn họ. Đương nhiên, cũng có thể là họa do vị thuộc phi tỷ tỷ của ngươi chưa mời. Nhưng, nếu muốn đối phó thuộc phi, lại không nhằm vào Cố gia, mà lại nhằm vào ngươi. Ngươi ở Cố gia cũng không quan trọng đến vậy. Cho dù Cố gia vì ngươi mà bị liên lụy, cũng không tổn hại đến căn cơ, nhiều nhất cũng chỉ là danh tiếng bị tổn hại, hôn sự của con cháu chưa thành ra khó khăn hơn một chút mà thôi. Cho nên, điểm này có chút không hợp lý. Vẫn là nhằm vào ta, quả nhiên là kẻ thù ta gây ra trong cung. Cố Dật Dương mắt long lanh nhìn hắn, mặt mày trắng bệch. Trần Quan Lâu gật đầu, ít nhất có 7 phần khả năng là ngươi tự mình chiều thai rước họa. Ta đã nói rồi, năm nay ngươi phạm thái tuế, uống nước lạnh cũng tắc răng, ngươi còn không tin. Ngươi không đi tìm người xem sao? Có tìm, ta còn mua một lá bùa bình an. Kết quả bùa bình an không bảo bình an. Ta thật sự thảm thê lương. Trần Quan Lâu không quan tâm hắn có thảm hay không, chỉ muốn biết rốt cuộc hắn đã đắc tội với ai, có thể điều động Nam Quốc công phủ làm con tốt, còn có thể khiến sát thủ chủ động tự sát. Năng lực này thật sự không tầm thường. Trước đây hắn đã coi thường đối phương. Đã nói rồi vận khí ngươi kém, chắc chắn là gặp phải kẻ lừa đảo, mua phải bùa bình an giả. Cố Dật Dương lúc này thật sự muốn gào khóc. Mua bùa bình an cũng mua phải đồ giả, năm nay hắn quả nhiên thắng khốc. Vậy bây giờ ta phải làm sao? Không thể lật án, có phải thật sự sẽ bị phán trảm lập quyết không? Nếu lấy tiền ra, có thể mua cho ta một sự vô tội phóng thích không? Ngươi đang nghĩ ăn cướp. Trần Quan Lâu gay gắt mắng, nếu là vụ án nhỏ nhặt, bỏ chút tiền tiêu thai có thể được vô tội phóng thích. Vụ án của ngươi liên quan đến 4 mạng người, hơn nữa đã kinh động đến cung đình. Nam Quốc công phủ tuy rằng suy tàn, cũng không được cung đình yêu thích. Nhưng người ta dù sao cũng còn có tước vị trên đầu, một lúc chết bốn mạng người, thế nào cũng phải cho một lời giải thích. Không thể nào cho chút tiền là thả ngươi ra được. Vậy nếu tiền cho nhiều, có thể thả ta không? Cố Dật dương mắt long lanh hỏi. Trần Quan Lâu cười lạnh hai tiếng, ta đã nói rồi, vụ án này kinh động đến cung đình. Vạn nhất bệ hạ muốn mượn vụ án này để cảnh cáo cô ra các ngươi, cảnh cáo thúc phi, cảnh cáo hoàng tử cháu ngoại của ngươi, ngươi đoán ngươi sẽ có kết cục gì? Nhưng ta là vô tội mà, ai biết được? Trần Quan Lâu mắng một câu, trừ ta tin ngươi vô tội, tất cả mọi người đều cho rằng ngươi đã giết cả nhà Trương Lão Tam. Ta không giết người, ta ngay cả giết gà còn không dám, làm sao có thể giết người? Cho nên ngươi mua hung thủ giết người. Cố Dật dương lập tức mất hết bình tĩnh, chỉ còn lại sự tức giận, hối hận, bất ức và hoảng sợ. Nỗi oan của hắn chẳng lẽ không có nơi nào để tỏ bày sao? Rốt cuộc là ai đã dụng tâm như hại tính mạng hắn? Hắn nghĩ nát óc cũng không ra rốt cuộc đã đắc tội với vị thần tiên nào trong cung. Thế này đi, ngươi bỏ tiền, ta thay ngươi điều tra động tĩnh trong cung. Đã bảy cục hại ngươi, giờ ngươi bị giam trong lao ngục, đối phương ít nhiều cũng nên có hành động gì đó. Trần huynh, huynh lại có đường dây trong cung. Cố Dật dương hớn hở ra mặt, dường như nỗi oan được tỏ bày, thấy lại ánh mặt trời. Trần Quan Lâu hừ lạnh một tiếng, lần trước ngươi ra tù, đi chính là đường dây trong cung. Ngươi quên rồi sao? Cố Dật dương ngượng ngùng cười cười, lúc đó quá kích động, không để ý đến những chi tiết này. Trần Quan Lâu lười nói nhảm với hắn, trực tiếp yêu cầu, tiền chuẩn bị nhiều một chút, vạn 8.000 lượng, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Đây là dùng để cứu mạng, lúc này đừng keo kiệt tiền bạc. Ta không keo kiệt tiền bạc. Bản thân ta có khoảng 6-7 ngàn lượng, rồi tìm người góp thêm. Hay là huynh trực tiếp tìm đại ca ta lấy tiền. Nói với hắn, là để cứu mạng ta, hắn chắc chắn sẽ đưa tiền. 1 vạn lượng không thành vấn đề. Trần Quan Lâu nhìn đối phương, ánh mắt không thiện ý. Cố Dật dương lập tức lộ vẻ chột dạ, có vấn đề gì sao? Ngươi ra tù được bao lâu rồi mà đã tích góp được 6-7 ngàn lượng? Cố gia các ngươi quả nhiên nội tình thâm hậu. Đều là tiền do trưởng bối trong nhà bồi thường cho ta, cộng thêm thu hoạch năm nay của mấy cửa hàng, trang viên đó cũng tính vào tên ta, cho nên trong tay có chút tiền nhàn rỗi. Trần Quan Lâu chật chật hai tiếng, rất cảm khái, thảo nào các cô nương đều muốn gả vào nhà quyền quý. Các ngươi tùy tiện lọt ra một chút từ cái tay, cũng đủ cho một hộ gia đình chi tiêu mấy năm. Cố Dật dương cười gượng một tiếng, cũng không khoa trương đến vậy. Tích lũy mấy trăm năm, thật khiến người ta ghen tị. Trần Quan Lâu thành tâm thành ý cảm khái một câu. Không, không có nhiều tiền đến vậy. Huynh không cần ghen tị. Cố Dật dương tiếp tục ngượng ngùng. Ngươi viết một tờ giấy, ta tìm đại ca ngươi lấy tiền. Ngươi chắc chắn có thể lấy được tiền từ tay đại ca ngươi sao? Ngươi không nói quan hệ huynh đệ các ngươi bình thường sao? Bây giờ ta gặp nạn, hắn là trưởng huynh, là người đứng đầu gia đình tương lai, lẽ ra phải lo lắng chạy đôn chạy đáo vì ta. Cố Dật dương một bộ thái độ đương nhiên. Rõ ràng sau một trận tai họa ngục tù trước đây, sau khi ra tù đã có chút tiến bộ. Ít nhất biết tìm ai cầu cứu thì có tác dụng. Cha mẹ không đáng tin cậy thì chỉ có thể dựa vào trưởng huynh giúp đỡ. Trưởng huynh là người thừa kế, tài nguyên và tiền bạc có thể điều động, hắn có đánh ngựa cũng không theo kịp. Hắn dứt khoát viết một tờ giấy. Trần Quan Lâu cầm tờ giấy, sắp xếp tiền phú quý đi Cố gia lấy tiền. Ngươi đến Cố gia, sau khi gặp người, ngươi nói với đối phương, số tiền này là để cứu mạng. Nếu không, Cố Dật dương chắc chắn sẽ chết. Nếu bọn họ truy hỏi, ngươi cứ bảo bọn họ vào cung hỏi thuộc phi nương nương. Chuyện này lại liên quan đến cung đình. Tiền phú quý tỏ ra rất căng thẳng. Trần Quan Lâu trừng mắt, có hiểu cái gì gọi là mượn oai không? Mau đi đi. Chương 1255 cách nhìn của người khác thật có trọng yếu như vậy sao? Chương 1255 cách nhìn của người khác thật có trọng yếu như vậy sao? Mối quan hệ của Trần Quan Lâu trong cung chỉ có một mình Vương Hải Công Công. Vừa gặp mặt, hắn đã miệng lưỡi ngọt ngào, một tiếng vương minh, hai tiếng vương minh. Không chỉ chuẩn bị sẵn trà nóng, mà còn bày biện một bàn tiệc rượu thịnh soạn. Bàn tiệc được giữ ấm bằng lò nhỏ, vừa hay khi Vương Hải đến là có thể dùng bữa nóng sốt. Vương Hải hiếm khi cười tủm tỉm trêu chọc, dùng người thì hướng về phía trước, không dùng người thì ngoảnh mặt làm ngơ. Trần huynh, ngươi thật là kẻ hám lợi. Bàn tiệc thịnh soạn thế này, hôm nay chắc chắn có việc muốn nhờ vả ta đây. Xem ngươi nói kìa, sao ta lại là kẻ hám lợi chứ? Huynh đệ ruột thịt cũng có lúc cãi vã, ngươi và ta tuy khác cha khác mẹ, nhưng cũng là huynh đệ thân thiết. Lâu lâu ta có lỡ làm ngươi phật ý một chút, mà ngươi đã tính toán chi ly rồi. Có cần phải keo kiệt như vậy không? Vương Hải nghe vậy, bất giác thấy bực bội. Trần Quan Lâu này lại còn dám đổ lỗi ngược lại, quả nhiên là kẻ khéo ăn nói. Được rồi, tạm gác chuyện ngươi hám lợi sang một bên. Ta có một vấn đề đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Ngươi nói đi. Trần Quan Lâu ung dung tự tại, không hề bận tâm thái độ của đối phương. Vương Hải đắn đo một chút, có phần khó mở lời, ta là một thái giám, ngươi biết đấy. Trần Quan Lâu gật đầu, ta có mắt, lại còn có đầu óc. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Ta là thái giám, nhưng ngươi lại luôn thích kéo ta đi thanh lâu. Rốt cuộc là có ý gì? Thái giám không được đi thanh lâu sao? Trần Quan Lâu vẻ mặt hoang mang khó hiểu, thái giám cũng là người, sao lại không được đi thanh lâu? Hay là ngươi không thích đi thanh lâu, ngươi phải nói sớm chứ, lần sau ta sẽ đổi chỗ khác chơi. Ta không phải, ta không có không phải cái gì, không có cái gì, ngươi phải nói rõ ràng ra chứ. Đừng để lần sau ta lại có lòng tốt mà làm hỏng việc. Vương Hải cao mày thật chặt, vấn đề này đối với hắn rất quan trọng đến mức mấy ngày nay hắn vẫn luôn suy nghĩ. Kết quả là Trần Quan Lâu lại nói nhẹ như không, căn bản không hề để tâm đến vấn đề này. Ngươi cho rằng thái giám đi thanh lâu là một chuyện rất bình thường. Ngươi không lo ta bị người ta cười nhạo, trêu chọc sao? Thái giám đi thanh lâu chẳng lẽ không bình thường sao? Trần Quan Lâu hết sức khó hiểu. Hắn tiếp tục nói, những kẻ tàn tật cụt tay cụt chân ngoài kia, những kẻ ăn mày đầu đường xó chợ, những lao nông chất phác ở thôn quê, hễ có tiền trong tay đều muốn vào thanh lâu tiêu xái một phen. Bọn họ còn không tự ti, tại sao ngươi lại thấy không bình thường? Hơn nữa, ngươi đường đường là một võ giả cửu phẩm, ai dám cười nhạo ngươi, trêu chọc ngươi? Nếu thực sự có kẻ to gan lớn mật dám trêu chọc ngươi, ngươi sẽ không giết hắn sao? Ta dẫn ngươi đi thanh lâu tiêu xái vốn là một chuyện rất bình thường, thuộc về hoạt động giao tiếp xã giao bình thường. Tại sao ngươi lại phải nghĩ đông nghĩ tây? Ngươi xem ngươi kìa, tâm tư có phải quá nặng rồi không? Có phải trong cung có kẻ nào đó nói lời ong tiếng ve bên tai ngươi, tẩy não ngươi không? Ngươi tuyệt đối không được mắc lừa. Cho dù là thái giám, cho dù công năng không đầy đủ, chúng ta cũng phải làm một nam tử đường đường chính chính, muốn làm gì thì làm đó, muốn đi thanh lâu tiêu xái thì cứ đi tiêu xái, không cần bận tâm đến ánh mắt của thế gian. Người sống trên đời là sống vì chính mình, không phải vì lời đánh giá của người khác mà sống. Không muốn học theo lũ nho sĩ hủ bại kia, ham danh lợi hao huyền, cứ mãi chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt. Tâm trạng căng thẳng của Vương Hải đã giãn ra rất nhiều. Hắn hiếm khi nở nụ cười, ngươi thực sự cho rằng đây là một chuyện bình thường sao? Chẳng lẽ trong mắt ngươi lại không bình thường sao? Trần Quan Lâu thật sự thấy lạ lùng, người đời này sao mà tâm tư nặng nề quá? Một chuyện bình thường lại bị diễn giải ra đủ thứ ý nghĩa kỳ quái. Chẳng lẽ những kẻ trong cung đều có cái đức hạnh này, tâm địa hẹp hòi, tâm tư nặng nề, lòng trả thù mạnh mẽ, thủ đoạn hung ác tàn nhẫn? Ngoại trừ cái ưu điểm là biết hầu hạ người khác ra, thì toàn là khuyết điểm. Hoàng cung quả nhiên không nuôi người bình thường, chỉ nuôi kẻ biến thái. Không chỉ thái giám cung nữ biến thái, mà phi tần hậu cung cũng biến thái. Hoàng đế làm lâu cũng biến thái. Cả tòa hoàng cung không tìm ra được một người bình thường nào, ai cũng có điểm phát điên, cũng có chút không bình thường. Vương Hải nói thật lòng, trong cung có rất nhiều thái giám chơi bùa với nữ nhân, nhưng phần lớn bọn họ không bao giờ đi thanh lâu, mà là mua nữ nhân về nhà để chơi bùa. Những thái giám có địa vị thấp hơn thì kết đối thực trong cung. Hắn là một trong số ít thái giám thường xuyên ra vào thanh lâu, đương nhiên là hiếm thấy. Ngươi phải thích nghi với hoàn cảnh, nhưng không thể bị hoàn cảnh chi phối. Trần Quan Lâu tận tình khuyên nhủ, đừng vì người khác nói không bình thường, cho rằng thái giám không phải là nam nhân mà ngươi lại tin lời bọn họ. Ngoại trừ công năng không đầy đủ, ngươi còn kém gì những nam nhân khác? Ngươi võ nghệ siêu quần, tu vi cao thâm, làm việc nghiêm túc có trách nhiệm, tâm tư tỉ mỉ. Ngươi có nhiều ưu điểm như vậy, tại sao lại vì chuyện thanh lâu nhỏ nhoi mà cảm thấy tự ti? Ngươi đường đường là một võ giả cửu phẩm, ta không tin có nữ nhân nào dám công khai cười nhạo ngươi. Trước mặt không cười nhạo, sau lưng chắc chắn sẽ cười nhạo. Vương Hải nghiến răng nghiến lợi. Thái giám tâm địa hẹp hòi, ghét nhất là có người sau lưng bàn tán, nói xấu mình. Tại sao ngươi lại phải bận tâm đến những lời bàn tán sau lưng? Dù sao ngươi cũng không nghe thấy. Xem kìa, quả nhiên vẫn là vì tâm tư quá nặng. Tại sao ta lại không thể bận tâm? Vương Hải hỏi ngược lại, chỉ là tiện tịch hèn mọn cũng dám phỉ báng ta, tìm chết. Ê, lời này của ngươi ta không đồng tình. Theo ý ngươi nói, chẳng lẽ ta cũng thành tiện tịch rồi sao? Ngươi không giống, ngươi là lương dân, ngươi là quan. Ta là cái quan quái quỷ gì? Lâu lâu ta giả bộ làm quan tự xưng một quan, ngươi xem có ai coi ta là quan chính thức không? Trần Quan Lâu mắng người khác thì giỏi, mắng chính mình cũng không kém cạnh. Hắn mà đã ra tay, có thể mắng cả tổ tông 18 đời của mình. Vương Hải nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, rất lúng túng. Hắn nhõm mũi, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm, để an ủi ta, cũng không cần phải mắng cả chính mình. Trần Quan Lâu nhân cơ hội này đắc ý nói, cho nên ta sống tiêu sái tự tại. Chính ta còn không bận tâm đến thân phận địa vị của mình, đương nhiên càng không bận tâm đến lời đánh giá của người khác. Ngươi chính là quá bận tâm đến cái nhìn của người khác, cho nên mới sinh ra tâm ma. Chuyện thanh lâu nhỏ nhoi thôi mà đã khiến ngươi bối rối, vậy thì trong cuộc sống của ngươi còn quá nhiều chuyện cần phải bối rối. Với cái tâm thái này của ngươi, cả đời này đừng hòng thăng cấp tông sư cảnh giới. Học theo ta đi, thả lỏng tâm thái, ăn ngon uống tốt hơn tất cả mọi thứ. Nghe nói không thể thăng cấp tông sư, sắc mặt Vương Hải lập tức thay đổi. Hắn nghiêm giọng hỏi, ngươi thực sự cho rằng ta không thể thăng cấp tông sư? Trần Quan Lâu nào có sợ hắn, bóp chết đối phương cũng như bóp chết một con kiến. Hắn không vì đối phương căng thẳng mà cũng trở nên căng thẳng, rất tùy ý nói, với tâm thái hiện tại của ngươi, chắc chắn không có hy vọng. Tuy ta vẫn chưa chạm đến biên giới của tông sư, nhưng ta cũng có chút kiến giải nông cạn. Phàm là thăng cấp tông sư, ngoài thiên phú ra, quan trọng nhất chính là tâm cảnh. Tâm cảnh không đạt, tất sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí thân tử đạo tiêu. Ngươi quan sát hai người trong cung kia, bình thường bọn họ có phải là chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện vụn vặt trong cung, cũng chưa bao giờ tham gia vào các cuộc tranh đấu giữa các phái không? Đây là gì? Đây chính là tâm cảnh. Một khi dính líu quá nhiều vào chuyện phàm trần tục sự, khó tránh khỏi sinh ra tâm ma. Vương Hải cao mày suy nghĩ sâu xa, dường như rất có lý, nhưng hắn nhìn về phía đối phương, vậy còn ngươi? Ngươi cả ngày đều xử lý chuyện phàm trần tục sự, ngày ngày chứng kiến sinh tử, tại sao lại không có tâm ma, tu vi còn tiến bộ thần tốc? Bởi vì ta làm mọi việc tùy tâm, giận dữ không để qua đêm. Ta cả ngày ăn ngon uống tốt, ngày ngày tiêu xái, biết đủ thương vui, cho nên ta không có tâm ma. Điểm quan trọng nhất là, ta không có tâm tư nặng nề như ngươi, chuyện bé tí cũng phải nghĩ đông nghĩ tây. Cái nhìn của người khác thực sự quan trọng đến vậy sao? Chương 1256 từ sợ sinh ra sợ hãi, từ sợ sinh kính. Chương 1256 từ sợ sinh ra sợ hãi, từ sợ sinh kính. Người lời nói, ý kiến của người khác chẳng lẽ không quan trọng sao? Danh tiếng lớn hơn trời. Danh tiếng khi còn sống và sau khi chết. Thế nhân ngày đêm theo đuổi, chính là vì danh tiếng. Có danh, ác có lợi. Nếu hắn danh tiếng bị hủy hoại, trong cung há có thể dùng hắn? Ngụy công công một trưởng liền có thể vỗ chết hắn. Hắn đau chặt mày, uống rượu giải sầu. Trần Quan Lâu rót trà rót rượu cho hắn, Vương Minh, nghĩ thoáng ra một chút, bản thân vui vẻ là quan trọng nhất. Trong cung, những kẻ thật sự nghĩ thoáng, đa phần đều bận mệnh. Vương Hải không nhanh không chậm nói, lời nói ra lại thấm đẫm mùi máu tanh tàn khốc, để sinh tồn trong cung, phải tàn nhẫn, phải độc ác, phải chủ động tranh giành. Như vậy người khác mới sợ ta, từ sợ hãi sinh ra e ngại, từ e ngại sinh ra kính trọng. Chẳng bao giờ vì ngươi là người tốt, ngươi thích giúp đỡ người khác mà sẽ được tôn trọng, chỉ sẽ bị lợi dụng, rồi mất mạng. Trần Quan Lâu liên tục gật đầu, ra vẻ từng trải, ta hiểu, ta hiểu. Đại hoàn cảnh trong cung chính là như vậy. Nhưng ta đâu có bảo huynh làm người tốt, ta chỉ bảo huynh làm một người bình thường thôi. Người bình thường là như thế nào, huynh biết không? Người bình thường không đen không trắng, ở trong vùng xám, thỉnh thoảng sẽ phát chút thiện tâm, phần lớn thời gian là thờ ơ, thỉnh thoảng cũng sẽ nảy sinh ý xấu hại người. Chọn thế nào, hoàn toàn tùy thuộc vào tình huống lúc đó. Vương Hải cười rộ lên, trong cung làm một người bình thường, thật không dễ dàng. Đối với người khác thì khó. Huynh là cựu phẩm võ giả, đối với huynh mà nói, hoàn toàn tùy tâm ý. Trần Quan Lâu cười như không cười. Vương Hải biểu tình mà ra, chuyện này hắn thật sự cần phải suy nghĩ kỹ. Đừng nói về ta nữa, trước hết nói chuyện của huynh đi. Lần tới còn đi thanh lâu với ta không? Trần Quan Lâu cười hỏi hắn, hỏi rất tùy tiện, không có ý trêu chọc hay giễu cợt, giống như đang nói hôm nay thời tiết thật đẹp vậy. Vương Hải suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu mạnh mẽ, đi. Vì sao không đi? Thanh lâu là một nơi tốt, hắn cũng muốn tiêu dao. Trần huynh nói đúng, không cần quá để ý đến cái nhìn của người khác. Còn về danh tiếng, ai dám bịa đặt vu khống, hắn giết kẻ đó. Đường đường là cựu phẩm võ giả, không thể nào sống ngất ức hơn cả một thái giám bình thường. Trần Quan Lâu nghe vậy, ha ha một tiếng cười lớn. Huynh đệ tốt, hôm nay gọi huynh tới là vì vụ án diệt môn bốn người nhà Trương Lao Tam, hình bộ sơ bộ điều tra đã bắt nghi phạm Cố Dật Dương. Cố Dật Dương tê hoan, ta cũng cho rằng hắn không có gan mua hung sát nhân. Thêm vào đó lần trước huynh từng nói chuyện này là do người trong cung bày cục, có thể giúp ta điều tra xem rốt cuộc là vị thần tiên nào bày cục, nhất định phải đẩy Cố Dật Dương vào chỗ chết. Ta sơ bộ phân tích, khi Cố Dật Dương vào cung có lẽ vô tình đắc tội với ai đó. Vương Hải vừa uống rượu nghe xong liền cười tủm tỉm, thằng nhóc họ Cố kia ngốc nghếch, đắc tội người trong cung mà còn không biết, hắn đáng đời có kiếp này. Huynh giúp hắn làm gì, hắn đâu có họ Trần. Xem huynh nói tỉa, không họ Trần thì không thể giúp sao? Không để huynh giúp không, trả tiền. Trần Quan Lâu lấy ra một sấp ngân phiếu, số này có đủ không? Không đủ thì huynh cứ ra giá. Vương Hải yêu bạc, thái giám nào cũng yêu bạc. Hắn cầm ngân phiếu lên cân nhắc một chút, thật sự muốn rút. Hiện tại chứng cứ rất bất lợi cho hắn, nếu không thể tự chứng minh trong sạch, rất có thể sẽ phải chịu một nhát đao. Tuổi xuân tươi đẹp, chịu oan ức, lên pháp trường chém đầu, thật khiến người ta không đành lòng. Trần Quan Lâu có chút giả tạo. Bản thân hắn vốn là một người không có nhiều lòng chắc ẩn, giờ phút này lại đóng vai một người lòng chắc ẩn tràn đầy, quả thực không giống lắm. Vương Hải kìm nén ý cười, giúp cũng được, nhưng không phải vì số bạc này, mà là vì huynh. Đa tạ Vương huynh. Ta biết Vương huynh trượng nghĩa mà. Chờ đã, chúng ta trước hết nói rõ ràng mọi chuyện. Trần Quan Lâu gật đầu, huynh nói đi. Vương Hải nghịch chén rượu, lộ trình Cố Dật Dương vào cung, ta biết rõ. Trong tình huống bình thường, trên đường sẽ không dừng lại, theo lý mà nói chỉ là đi bộ, sẽ không đắc tội người khác. Nhưng người này, có chút ngây thơ, huynh cứ nói thẳng hắn đầu óc không tốt, ta đều hiểu. Đầu óc hắn thỉnh thoảng lại chập mạch một cái. Trần Quan Lâu bổ sung. Vương Hải cười cười, đúng vậy, đầu óc hắn không được tốt lắm. Trên đường đi, vì tò mò mà nhìn thêm vài cái đều là có thể. Nhưng, trong cung mà nhìn thêm vài cái, thì không hay rồi. Tiểu thái giám dám nhìn thêm một cái, ngay trong ngày đó sẽ phải chết ở giữa hồ ngự hoa biên. Hắn ơi à, có lẽ là vô tình nhìn thấy thứ không nên nhìn, hoặc là gặp phải người không nên gặp. Một ánh mắt giao tiếp, chính là con đường tìm chết của hắn. Hoàng cung quả nhiên ăn thịt người. Trần Quan Lâu truy hỏi, huynh có manh mối nào không? Phải điều tra ngày hắn vào cung. Có ngày tháng, ta liền có thể xác định ngày đó rốt cuộc có ai đi qua con đường hắn đã đi. Kẻ có thể bày ra cục diện này, điều động nhiều người như vậy, thân phận của kẻ đó trong cung chắc chắn không tầm thường. Mục tiêu chỉ có bấy nhiêu người, điều tra hồ sơ, liền có thể khóa chặt. Mỗi người trong cung, mỗi ngày đều có ghi chép hành động. Những phi tần càng kỹ hơn, ngay cả ăn gì uống gì, nói gì, ăn mấy miếng, biểu cảm ra sao, đều sẽ được ghi chép tỉ mỉ. Chỉ cần biết ngày tháng, giờ rất cụ thể, rồi điều tra hồ sơ, thân phận của kẻ đứng sau màn sẽ hiện rõ. Trần Quan Lâu cười lớn thành tiếng, quản lý nghiêm ngặt cũng có cái lợi của sự nghiêm ngặt. Có cần bây giờ đi hỏi Cố Dật Dương không? Không cần. Trong cung có ghi chép, cha là biết. Vương Hải không thích xuống đại lao. Hắn ghét mùi hôi thối trong đại lao, môi trường bẩn thỉu. Càng ghét Cố Dật Dương, không muốn chạm mặt đối phương, tự rước lấy một nhân chứng. Theo quy tắc, hắn không thể tùy tiện ra cung. Vì vậy, càng ít người biết hắn lén lút ra cung càng tốt. Hắn không lo Trần Quan Lâu sẽ bán đứng hắn, nhưng cái miệng của Cố Dật Dương, cũng như nhân phẩm của kẻ họ Cố đó, hắn đều không tin được. Không gặp mặt thì không gặp mặt, Trần Quan Lâu tiếp tục mời đối phương uống rượu ăn thức ăn. Điều tra ra kẻ bày cục rồi, sau đó huynh muốn làm gì? Tiên lễ hậu binh. Trần Quan Lâu nói ngắn gọn, ta mặc kệ Cố Dật Dương đã đắc tội hắn thế nào, nhưng không thể ở dưới mắt ta mà dở trò. Hơn nữa, vụ kiện trước đó còn liên lụy đến ta. Thật là quá đáng. Không biết kẻ đứng sau màn thì thôi, đã biết rồi, chắc chắn không thể bỏ qua dễ dàng. Đừng giết người. Cứ làm cho hắn tàn phế là được. Vương Hải tích cực đưa ra ý kiến, người tàn phế, trong cung không thể sống nổi, không quá mấy ngày sẽ bị người khác xử lý. Kinh nghiệm thật phong phú. Trần Quan Lâu cười tủm tỉm, hay là, việc này cứ để huynh làm. Dựa vào cái gì mà ta làm? Số tiền này chỉ đủ mua thời gian của ta đi điều tra sự thật, động thủ lại là một khoản tiền khác. Rõ ràng huynh có thể ra tay thần không biết quỷ không hay, hà tất phải lãng phí tiền? Ta tiền nhiều không được sao? huynh sợ bần tay, chẳng lẽ ta không sợ? Vương Hải kiên quyết từ chối. Trần Quan Lâu cười rộ lên, một chút cũng không nổi, đợi điều tra ra người, hắn có rất nhiều lời lẽ để thuyết phục đối phương nghe theo. Với cái đầu của Vương Hải, 10 người cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu hắn cố ý lừa gạt, có thể bán đối phương đi còn giúp mình đến tiền. Chương 1257 muốn mạng sống liền nghe lời nói. Chương 1257 muốn mạng sống liền nghe lời nói. Cố Dật Dương phải đến hình bộ tra hỏi. Y Lìa đáng thương ngồi bệnh dưới nền lao, chẳng màng nền đất dơ bẩn lạnh lẽo, vẻ mặt vô vọng, vô trợ, tựa như bị cả thế gian ruồng bỏ. Trần Minh, ta có phải chết chắc rồi không? Bây giờ kết luận vẫn còn quá sớm. Gia đình ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn người chết, họ đều đang ra sức chạy vậy giúp ngươi. Trần Quan Lâu hiếm khi an ủi người khác, nhưng lời lẽ lại chẳng mấy chân thành, nghe qua khó mà tin được. Nhưng mình cũng nói chứng cứ đã rõ ràng như đinh đóng cột, nếu ta không thể tự chứng vô tội, e rằng khó mà lật án. Cố Dật Dương nghĩ đến việc đầu mình khó giữ, nước mắt tuôn như mưa. Trần Quan Lâu rất ghét đàn ông khóc lóc ỉ ôi, nhưng hai năm nay chứng kiến quá nhiều đàn ông khóc lóc, nhìn mãi cũng thành quen. Cứ khóc đi, cứ khóc đi, chút hết ra ngoài, ít ra lúc lên pháp trường còn có thể miễn cưỡng giữ được vẻ mặt bất biến. Nhân chứng đã chết, đây thật ra chính là cơ hội của ngươi. Lúc tra hỏi, hãy nói nhiều về oan khuất của mình, về hành tung của mình. Ngươi vốn không có cơ hội gặp hung thủ, vậy làm sao có thể mua hung giết người? Nhưng hung thủ nhất định rất lợi hại, có thể không ai hay biết mà lẻn vào nhà ta. Như vậy, chẳng phải lời nói của ta sẽ bị bác bỏ sao? Vậy ngươi có đức có tài gì mà có thể khiến hung thủ tự sát? Ngươi hãy tự hỏi mình, ngươi có bản lĩnh đó để uy hiếp người khác tự sát không? Chờ lúc tra hỏi, ngươi cứ lấy vấn đề này hỏi những người khác. Ngươi Cố Dật Dương chỉ là một công tử bột bất tài, có đức có tài gì? Kế sách mà Trần Quan Lâu đưa ra cho Y Y, thật ra chẳng mấy đáng tin cậy, nhưng lại có thể kéo dài thời gian xét xử và phán quyết. Những nghi vấn này, nếu không tìm được chứng cứ, không có bằng chứng sắt đá, vụ án sẽ phải kéo dài. Đợi đến khi Vương Hải điều tra có kết quả, khi đó mới là lúc phá cục. Chính là cái gọi là giải chung còn cần người một chung. Cố Dật Dương liên tục lắc đầu, ta chắc chắn không có bản lĩnh này. Ta ngay cả bản lĩnh móc tiền từ túi người khác cũng không có, lấy đâu ra bản lĩnh khiến hung thủ tự sát? Hình bộ chính là làm càn, tìm không ra hung thủ thật sự, liền bắt ta lấp đầy số lượng. Cũng không thể nói như vậy. Trần Quan Lâu thân là thiên lao ngục thừa, dù thế nào cũng phải hơi bảo vệ danh tiếng của hình bộ một chút. Đối nội, mọi người cùng nhau mắng hình bộ chẳng ra gì, là do tỷ nữ rửa chân sinh ra. Đối ngoại, đó phải là sự tiêu hãnh, bảo vệ thể diện của hình bộ chính là bảo vệ thể diện của mình. Hình bộ cũng là dựa vào chứng cứ để bắt người và xử án. Không có chứng cứ, nhiều nhất cũng chỉ là tìm người hỏi chuyện. Có chứng cứ mà không bắt người, đây mới là lơ là chức vụ, bao che tội phạm. Nếu bị người của Đô Sát Viện biết được, không chỉ hình bộ gặp họa, mà Cố gia các ngươi cũng sẽ gặp họa theo, thậm chí sẽ liên lụy đến thuộc phi nương nương trong cung. Trần huynh, huynh đừng nói nữa, đạo lý ta đều hiểu. Nhưng ta thật sự bị oan, lần cuối cùng ta tiếp xúc với gia đình Trương Lão Tam, chính là lúc ở kinh triệu phủ tra hỏi. Sau đó, ta không hề gặp lại, càng không mua hung giết người. Nếu ta bị chém đầu, ta chính là người oan khuất nhất thế gian, chết không nhắm mắt, hồn phách không được an lành, cả ngày phiêu đãng trên không trung hình bộ. Cố Dật Dương nói đến chuyện sau khi chết, càng nói càng ngất ức, càng nói càng phẫn nộ. Trong giọng điệu không tự chủ mang theo vài phần độc ác. Trần Quan Lâu lên tiếng khuyên nhủ, hình bộ có thờ phụng thần bị, hồn phách ngươi vừa phiêu đến trên không hình bộ, sẽ bị đánh cho hồn bay phách tán. Sau khi ngươi chết, nếu thật sự không được an lành, thì hãy đến Nam Quốc công phủ. Gia đình họ thờ phụng thần bị chắc chắn không bằng hình bộ, nghèo rất mồng tơi, e rằng ngay cả cống phẩm cũng tiếc. Đến lúc đó, ngươi cứ quấy phá cả gia đình đó, khiến họ ngày đêm không được an lành, làm chết cả nhà họ để thay ngươi rửa oan. Hai người về chuyện hồn phách không được an lành sau khi chết, đã có một cuộc thảo luận sâu sắc. Không chỉ xác định được mục tiêu quấy phá, mà còn xác định được phương thức, cách thức làm chết người một cách thần không biết quỷ không hay. Cố Dật Dương nhất thời mở rộng tầm mắt. Vạn vạn lần không ngờ, thế gian lại có nhiều thủ đoạn hại người đến vậy. Mở mang kiến thức. Trần huynh, huynh hiểu biết thật nhiều. Ý Lìa nhìn Trần Quan Lâu với vẻ mặt sùng bái. Trần Quan Lâu khiêm tốn khoe khoang một chút, thân là thiên lao ngục thừa, có thể không hại người, nhưng không thể không hiểu các thủ đoạn hại người. Ngươi cũng biết, nơi thiên lao này, ba ngày hai bữa lại có người chết. Xem nhiều, nghe nhiều, học hỏi nhiều, chính là cái gọi là sống đến già học đến già. Cố Dật Dương vừa bội phục vừa cảm khái, ngay sau đó lại buồn bã. Nghĩ đến việc mình sắp chết, bi thương dâng trào, nước mắt lại tuôn như mưa, khóc không thể kìm nén. Trần Quan Lâu nhe răng niết mép, đừng khóc nữa, giữ sức ngày mai tra hỏi. Ngươi mà yếu ớt, làm sao bác bỏ tội danh mua hung giết người? Cố Dật Dương vừa khóc vừa lau nước mắt, huynh nói đúng, ta không thể khóc nữa, ta phải ực thậm chí còn nước cụt. Lười quản y lìa gọi ngục tốt mang nước đến, Trần Quan Lâu liền rời khỏi đại lao. Sáng sớm hôm sau, Trần Toàn dẫn theo một đám ngục tốt, đưa Cố Dật Dương đến hình bộ tra hỏi. Cố gia cũng phái người đến dự tính. Vụ án do hình bộ Tả Thị Lang chủ trì xét xử. Cố Dật Dương cứ theo lời Trần Quan Lâu dạy, một mực kêu an. Cố gia cũng ra sức gây rối. Cả đường đường cứ như một cái chợ rau. Nếu là phạm nhân có thân phận không đủ, đã sớm bị đánh đòn rồi. Vì nể mặt người của Cố gia, vì nể mặt thuộc phi nương nương trong cung, Thị Lang đại nhân nhịn rồi lại nhịn, mới không đánh đòn. Vụ án chưa xét xử rõ ràng, cũng không thể xét xử tiếp, dứt khoát lui đường. Cố Dật Dương trở về phòng giam, còn khoe công với Trần Quan Lâu, nói mình đã thể hiện xuất sắc thế nào trên đường. Trần Quan Lâu đặc biệt ghét bỏ, ngươi cứ yên tâm, đợi lần tra hỏi tiếp theo, nói không chừng sẽ trực tiếp phán quyết. Lười xét xử rồi. Sao có thể như vậy? Cố Dật Dương hoảng hốt. Đương nhiên có thể như vậy. Chứng cứ đã có sẵn, lại không có chứng cứ mới xuất hiện, đương nhiên có thể trực tiếp phán quyết. phán ngươi một án chém đầu ngay lập tức cũng không quá đáng chứ. Là huynh bảo ta kêu oan trên đường. Trần Quan Lâu cười lạnh một tiếng, ta bảo ngươi kêu oan, không bảo ngươi hổ đầu ngang ngược. Ta bảo ngươi có lý có cứ phản bác, không bảo người nhà ngươi gây rối. Đã nói với ngươi rồi, luật pháp uy nghiêm không dung khiêu khích, sao ngươi lại không nghe? Giống như lúc trước ở đại đường kinh triệu phủ, ta phản bác đối phương, đó cũng là có lý có cứ, khám nghiệm tử thi tại chỗ, tuyệt đối không phải hồ đồ ngang ngược. Trần Minh, huynh phải giúp ta không muốn chết. Nếu ta không giúp ngươi, ta có thể ở đây lại nhải với ngươi sao? Trần Quan Lâu đặc biệt ghét bỏ, ta sẽ cố gắng giúp ngươi kéo dài thời gian tra hỏi lần hai, cũng không thể để tiền của ngươi phí hoài. Ngươi an phận một chút, đừng suy nghĩ lung tung, đợi tin của ta. Ta đợi, ta nhất định đợi. Trần Minh, huynh không thể quên ta nha. Cố Dật Dương cứ như một nàng dâu nhỏ sắp bị bỏ rơi, liễu kéo Trần Quan Lâu một cách đáng thương. Trần Quan Lâu một cước đá đổ đối phương, ngoan ngoãn một chút. Đừng làm chậm trễ ta làm chính sự. Muốn sống thì nghe lời. Kéo dài thời gian tra hỏi lần hai, chuyện này đơn giản. Hắn tìm đến mục y quan, ngươi cho Cố Dật Dương uống một ít thuốc, khiến y bệnh nặng, không thể lên đường, cũng không thể lên pháp trường. Nói tóm lại, chính là kéo dài. Chuyện này có ổn không? Vụ án này sớm muộn gì cũng phải phán quyết. Lão phu cả gan dự đoán, trước Tết chắc chắn sẽ có phán quyết. Đến khi xuân về, sẽ lên pháp trường. Kéo dài 10 ngày nửa tháng là được, không cần quá lâu. Mục y quan đồng ý, chuyện này dễ thôi. Chương 1258 tướng mạo âm trầm nam nhân chương 1258 tướng mạo âm trầm nam nhân Cố Dật Dương bệnh rồi, bệnh rất nặng. Cố gia phái người thăm ngục, còn mời đại phu từ bên ngoài vào khám. Mục y quan có trình độ chế độc đỉnh cao, không ai sánh bằng, há nào một đại phu tầm thường có thể khám ra. Kết quả khám là Cố Dật Dương bị đau bụng do ăn uống linh tinh, cộng thêm tâm thần bị đả kích nặng nề, tục gọi là bị dọa chết khiếp, thế là đổ bệnh. Đây là tâm bệnh, cần tâm dược chữa trị. Chỉ cần được ra khỏi ngục, bệnh này sẽ tự lành mà không cần thuốc. Người nhà họ Cố nghe xong, lập tức sầu não vô cùng. Gần đây vì vụ án của Cố Dật Dương, họ đã chạy đôn chạy đáo tìm quan hệ khắp nơi, thậm chí còn tìm đến thuộc phi nương nương trong cung, nhưng đều không có kết quả. Nam Quốc công phủ tuy đã sa sút, nhưng mạng người ta cũng là mạng, hơn nữa còn là bốn mạng người. Bệ hạ đã hạ lệnh, phải thực sự cầu thị, đáng làm thế nào thì làm thế ấy. Cứ như vậy, không ai dám nhúng tay vào. Dù có thông thiên thủ đoạn, cũng sẽ không dùng vào một Cố Dật Dương tầm thường. Ý gì đâu phải là nhân vật gì ghê gớm. Một tiểu hòa cố, chết thì chết đi, coi như diệt trừ họa hại cho xã hội. Chỉ vì một chút tranh cãi, một vụ kiện tụng, mà lại thuê hung thủ giết người, diệt cả nhà người ta, không chỉ tàn độc mà còn ác hiểm. Đúng vậy, bây giờ phần lớn người bên ngoài, thậm chí có thể nói 9 phần 9 người đều tin chắc là Cố Dật Dương đã thuê hung thủ giết người. Chỉ có một số ít người tin rằng Cố Dật Dương không có năng lực đó. Ngay cả người nhà họ Cố cũng chia thành hai phe. Một phe khẳng định Cố Dật Dương thuê hung thủ giết người, và số lượng người này rất đông. Ngay cả cha mẹ ruột của y cũng nghĩ như vậy. Chỉ có mấy người huynh đệ ruột của y, vì quen thuộc tính khí của y, mới nửa tin nửa ngờ, cho rằng y không có gan đó. Dù có giết người hay không, tóm lại không thể để danh tiếng Cố gia bị tổn hại, vì vậy mới tốn công sức chạy vậy cho vụ án của Cố Dật Dương. Nếu thực sự không có cách nào, cũng đành chấp nhận số phận. Trần Quan Lâu ở bên thai Cố Dật Dương hát lên, "Tiểu Bạch Thái à, địa lý hoàng á suýt chút nữa thì hát cho người ta đi đời. Tứ cố vô thân, tính mạng cận kề, may mắn thay Vương Hải công công đủ mạnh mẽ, cuối cùng cũng có tin tốt lành truyền đến." Vương Hải nói với Trần Quan Lâu, "Ngươi đi hỏi tên họ Cố kia, hồi tháng 2 âm lịch năm nay vào cùng, trên đường ít có gặp phải chuyện gì không? Nhất định phải hỏi, rất quan trọng sao?" "Đúng vậy, nhất định phải hỏi rõ. Chỉ cần y có câu trả lời, ta liền có thể khóa chặt hung thủ đứng sau. Hay là ngươi cùng ta xuống đại lao, ngươi tự mình hỏi y đi." "Không đi." Vương Hải nghiêm khắc từ chối, "Ta chỉ gặp mặt ngươi, những người khác đừng hỏng." "Được thôi, không ép ngươi." Nửa đêm canh ba, Trần Quan Lâu đội gió lạnh xuống đại lao số giáp, gõ song sắt cửa lao, đánh thức Cố Dật Dương đang ngủ say. "Ta hỏi ngươi trả lời, đừng hỏi tại sao. Đây là đang cứu mạng ngươi. Nghe rõ chưa?" Cố Dật Dương dụi mắt, vẫn còn hơi ngơ ngác. Nghe thấy những lời này, lập tức tỉnh táo lại, mạnh mẽ gật đầu. "Sợ chậm một chút, mạng sẽ không còn. Tháng 2 âm lịch năm nay, ngươi có phải đã vào cung thăm thuộc phi nương nương không?" Cố Dật Dương hồi tưởng lại, ngày 16 tháng 2 thì vào cung. Ban đầu định là ngày 15, nhưng trong cung truyền tin, bảo lùi lại một ngày, nên rời sang ngày 16. Sau khi vào cung, trên đường có phải đã gặp người, thấy chuyện không nên thấy không? Cố Dật Dương nhíu chặt mày, cố gắng hồi tưởng, từng chút một tái hiện lại lộ trình vào cung trong đầu. "Ta nhớ ngày đó còn khá lạnh, ta đeo chiếc khăn choàng cổ lông cáo đỏ mà thuộc phi nương nương ban tặng, rất ấm áp lại để mắt. Ta còn khá đắc ý, ngày hôm đó liền đeo khăn choàng cổ đi thanh lâu." "Đừng nói những chuyện không quan trọng, nói chuyện chính." Cố Dật Dương vừa hồi tưởng vừa nói, "Vào cung, tiểu tử công công dẫn ta đến cung thuộc phi. Trên đường, ta nhớ có đi qua ba hành lang, khi đi trên con hẻm tường đỏ, gặp mấy người, còn nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Tiểu tử công công túi đầu, giục ta đi nhanh. Lúc đó ta tò mò, liền liếc thêm hai cái. Trong đó có một thái giám trung niên, trông đặc biệt tâm trầm, đặc biệt là đôi mắt rất đáng sợ, như muốn ăn thịt người vậy. Lúc đó ta vừa tò mò vừa căng thẳng vừa sợ hãi, không dám nhìn thêm, liền vội vã rời đi theo tiểu tử công công." "Tiểu tử công công có chào hỏi đối phương không?" "Không. Ngoài mấy người đó ra, ngươi cụ thể nhìn thấy gì?" "Chỉ thấy mấy thái giám đang đè một thiếu niên nửa lớn nửa nhỏ, nhìn cách ăn mặc chắc không phải thái giám, ta cũng không biết đối phương cụ thể là thân phận gì. Trông khá thảm. Chỉ liếc hai cái, không dám nhìn thêm. Chỉ có thế thôi. Không gặp chuyện gì khác sao?" "Chỉ có chuyện này là khác xấu nhất. Những cung nữ thái giám khác đều là làm việc bình thường, không có gì đáng xem. Chẳng lẽ chỉ vì ta liếc thêm hai cái mà rước lấy vụ kiện này? Không chừng. Được rồi, tiếp tục ngủ đi. Ý thì còn làm sao ngủ được? Ý thì đầy dây nghi vấn. Nhưng Trần Quan Lâu căn bản không thèm để ý đến ý gì, vội vã rời khỏi đại lao số giáp, kể lại mọi chuyện cho Vương Hải. Vương Hải nghe xong, cười nhạo, tiểu tử công công mà ý nói, nửa năm trước đã không còn nữa rồi, chết một cách im hơi lặng tiếng. Cơ bản có thể xác định, Cố Giật Dương quả nhiên đã chọc phải người không nên chọc. Đối phương là thân phận gì, lai lịch thế nào? Chỉ vì liếc thêm hai cái mà muốn đẩy người ta vào chỗ chết. Vương Hải cười như không cười, Cố Giật Dương phải cảm ơn thai ương ngục tù nửa năm trước, nếu không ý đã chết từ lâu rồi. Nếu ý không gặp ngươi, y chết chắc. Người nhà họ Cố cũng không cứu được. Nghiêm trọng đến vậy sao? Thái giám trung niên có vẻ mặt âm trầm mà ý nói, ta quá rõ rồi. Triệu Đại Hải, trưởng ấn thái giám của Tích Tân Tư. Người này độc ác nhất, lấy việc hành hạ người khác làm vui. Tình cảnh Cố Giật Dương nhìn thấy ngày đó, không ngoài dự đoán, lại là một cuộc hành hạ. Chỉ là người bị hành hạ có lẽ không phải người trong cung. Nếu không đối phương sẽ không điên cuồng đến mức muốn đẩy ý vào chỗ chết. Không phải người trong cung cũng có thể vào cung sao? Cách thức nhiều vô kể. Ngươi nghĩ trong cung quy củ nghiêm ngặt, nào ngờ đâu đâu cũng có kẽ hở để lợi dụng. Chỉ cần có người, ắt có kẽ hở. Trần Quan Lâu suy nghĩ một lúc, hỏi, người này dễ đối phó không? Không dễ đối phó. Bây giờ là muốn cứu mạng Cố Giật Dương, cũng muốn chút giận cho chính mình. Phải làm thế nào, ngươi cho ta một ý kiến. Ngươi hẳn là hiểu rõ người này. Trần Quan Lâu bảo Vương Hải nghĩ cách. Dù sao hắn cũng không hiểu rõ Triệu Đại Hải này. Vương Hải cười như không cười, cách thức đơn giản. Triệu Đại Hải cũng là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Bắt hắn lại, lấy tính mạng ra uy hiếp, hắn chắc chắn sẽ khai ra sự thật, đưa ra chứng cứ chứng minh Cố Giật Dương vô tội. Sau đó, lại giết chết hắn để chút giận cho ngươi. Được. Chuyện này giao cho ngươi làm, ta tin tưởng ngươi. Đây là chi phí hoạt động. Trần Quan Lâu lười biếng quên nhủ, trực tiếp dùng tiền đập người. Vương Hải nhìn sắp ngân phiếu, trong lòng rất rối rắm. Hắn đường đường là võ giả cửu phẩm, đâu phải là tay sai của ai đó, dựa vào cái gì mà còn phải giúp xử lý hậu quả, không chỉ phải tìm tội chứng, còn phải chịu trách nhiệm giết người để chút giận. Hắn không cần mặt mũi sao? Nhưng mà thời buổi này kiếm tiền khó như ăn cướp, hắn cần rất nhiều tiền để mua tài nguyên tu luyện. Tài nguyên trong cung cũng không phải miễn phí, cũng cần phải bỏ tiền ra mua. Sấp này ít nhất cũng phải 1-2 ngàn lượng. Hắn nghe răng, Cố gia rốt cuộc đã cho ngươi bao nhiêu tiền? Toàn bộ ta bỏ công sức, chỉ kiếm chút tiền công, phần lớn đều bị ngươi kiếm rồi. Hắn tố cáo, hắn bất mãn. Chương 1259 mất đi ta, tương đương mất đi nửa Giang Sơn. Chương 1259 mất đi ta, tương đương mất đi nửa Giang Sơn. Ngươi sao có thể nói vậy? Không có ta, ngươi đến cơ hội ra người già sức còn không có. Vương Minh, sổ sách không phải tính như vậy đâu. Trần Quan Lâu lại khởi động chế độ lừa đảo lớn. Một nhân tài ưu tú như vậy, một lao động tận tụy như vậy, một võ giả cựu phẩm có giá trị cao như vậy, hắn nhất định phải lừa gạt người này ở lại. Sau này, hắn còn sẽ thường xuyên sai khiến đối phương. Ngươi nghĩ kỹ mà xem, không có ta làm cầu đối, ngươi đi đâu mà kiếm được khoản tiền này? Không có ta ở giữa xoay sở, khóa chặt khách hàng một cách chính xác, ngươi có thể chỉ dựa vào một cái miệng mà kiếm tiền sao? Thiên lao này là phúc địa của ta, càng là nguồn tài lộc của ngươi. Có ta chấn giữ thiên lao một ngày, ngươi sẽ không thiếu việc làm, không thiếu đường kiếm tiền. Có tiền, ngươi mới có thể mua tài nguyên tu luyện, có tiền ngươi mới có cơ hội thăng cấp tông sư. Tưởng chừng như là ta không thể thiếu ngươi, nhưng thực chất là ngươi không thể thiếu ta đó. Sinh tử của đám phạm nhân kia, ta căn bản không để trong lòng, chẳng qua là vì tiền thôi. Nhưng ta có rất nhiều đường kiếm tiền, không thiếu mấy khách hàng đó. Ngươi thì khác, đường kiếm tiền của ngươi khan hiếm, mất đi ta, chẳng khác nào mất đi nửa Giang Sơn. Nếu ta là ngươi, nhất định sẽ làm việc cho tốt, sớm ngày kết thúc, sớm ngày cầm thủ lao trong tay. Tiền đã vào tay, mới là tiền của mình. Hắn dựa vào ba tấc lưỡi không tối nát, lại khiến Vương Hải cảm thấy một tia hổ thẹn. Vương Hải suy nghĩ kỹ lưỡng, không cần tính toán sổ sách, chỉ cần so sánh cuộc sống trước đây và hiện tại. Quả thực, sau khi quen Trần Quan Lâu, tình hình tài chính của hắn đã cải thiện rất nhiều. Không phải nói là giàu có đến mức nào, ít nhất không còn chật vật, có tiền mua được đan dược tu luyện giá trị cao. Nếu không có Trần Quan Lâu, đừng nói là mua ngũ hành đan, thậm chí còn không có cơ hội nhìn thấy. Đừng thấy Ngụy Vô Bệnh nhận hắn làm con nuôi, chẳng qua là để ra vai, sai khiến hắn làm việc. Những lợi ích khác, đặc biệt là lợi ích về công pháp tu luyện, thực sự không có. Kẻ họ Ngụy kia keo kiệt vô cùng, sợ hắn có được tài nguyên tu luyện mà tiến bộ thần tốc. Hắn ho khan một tiếng mang tính chiến thuật, háng giọng, nói với Trần Quan Lâu, ta có thể làm theo lời ngươi nói, thậm chí giúp ngươi xử lý hậu quả giết người. Nhưng không phải cái giá này. Huynh đệ thân thiết cũng phải rõ ràng sổ sách, ngươi nói không sai. Trần Quan Lâu rất dứt khoát, vấn đề có thể giải quyết bằng tiền đều không phải là vấn đề. Hắn dứt khoát thêm 500 lượng, rồi nói, sau khi thành công, ta sẽ cho ngươi thêm 1 ngàn lượng. Ta đủ hào phóng chứ? Ngươi đừng quản ta lấy được bao nhiêu tiền từ Cố gia, tóm lại phần của ngươi sẽ không thiếu. Huynh đệ chúng ta, đồng lòng thì lợi ích cắt bảng, của ta có thì của ngươi cũng có. Vương Hải cầm tiền, bị sức mạnh của tiền bạc thuyết phục. Cần chứng cứ phạm tội như thế nào? Chứng cứ có thể chứng minh Cố Giật Dương vô tội. Được, ta biết rồi. Nhưng ta vẫn rất thắc mắc, một mình ngươi là có thể xử lý chuyện này, cái tên Triệu Đại Hải bọn bẹn là võ giả nhị phẩm, ngươi dễ dàng bắt được, vì sao còn phải tốn tiền để ta thay ngươi xử lý? Trần Quan Lâu do dự một lát, thẳng thắn nói thật cho ngươi cũng không sao, ta không muốn giao thiệp với người trong cung lắm. Vương Hải càng không hiểu, vậy sao ngươi lại giao thiệp với ta? Đương nhiên là vì ngươi đủ mạnh. Trần Quan Lâu cười hì hì nói. Vương Hải lập tức được chữa lành. Tất cả những thắc mắc, tất cả những khó chịu, những suy nghĩ lung tung, đều biến mất trong chớp mắt. Hai mắt hắn sáng rực như hai ngọn đèn. Ta đương nhiên đủ mạnh. Hắn rất đắc ý, ngươi có mắt nhìn người không tồi. Trần Quan Lâu cười tủm tỉm, ta kết giao bằng hữu, một là chí hướng tương đồng, hai là thực lực tương đương. Ngươi và ta tuy rằng hứng thú có nhiều điểm khác biệt, theo đuổi cũng không giống nhau. Nhưng với tu vi của ngươi, chúng ta đương nhiên có thể làm bằng hữu. Vương Hải vui vẻ, sảng khoái, đắc ý, nội tâm được thỏa mãn vô cùng. Điều này chẳng khác nào uống thuốc đại bổ, toàn thân tràn đầy sức lực. Trần Quan Lâu nhìn dáng vẻ vui mừng của đối phương, thầm nghĩ, lừa gạt Vương công công, hắn nắm chắc trong tay. Ngươi yên tâm, ta sẽ sớm nhất có thể giúp ngươi hoàn thành việc. Ba ngày, chờ tin tốt của ta. Ngươi cũng phải cẩn thận, đừng để người khác phát hiện ngươi đã giết Triệu Đại Hải. Ta trong lòng có số rồi. Vương Hải như được tiêm máu gà, hăm hở trở về cùng, nóng lòng muốn chia sẻ gánh nặng cho Trần Quan Lâu. Có thể nói là một con trâu ngựa chất lượng cao. Nói là ba ngày, thì tuyệt đối sẽ không kéo dài đến ngày thứ tư. Bên hình bộ, đột nhiên phát hiện ra manh mối mới. Theo manh mối, truy tìm đến một sát thủ của bang hội, từ nhà tình nhân của sát thủ, lục soát ra trang sức của vợ Trương Lão Tam. Sau khi người của Nam Quốc công phủ xác nhận, quả thực đó là của hồi môn của vợ Trương Lão Tam, trong phủ còn lưu giữ danh sách của hồi môn, có thể đối chiếu từng món. Lần này, vụ án có bước đột phá mới, nghi ngờ của Cố Dật Dương giảm đi một cấp. Bắt giữ sát thủ và tình nhân thẩm vấn, phát hiện sát thủ tự sát ban đầu, căn bản chỉ là mồi nhử. Là sát thủ của bang hội đã dùng tiền mua về để tránh họa. Sát thủ tự sát kia mắc bệnh nặng, đã vô phương cứu chữa, nhận một khoản tiền, theo lệnh bày ra sơ hở, sau đó bị bắt, trước khi chết đổ tội cho Cố Dật Dương. Hình bộ, vì sao phải hãm hại Cố Dật Dương? Sát thủ bang hội, đương nhiên là để thoát thân. Hình bộ, ai đã chỉ thị ngươi giết hại cả nhà Trương Lao Tam? Sát thủ bang hội, ta không biết. Ta thực sự không biết. Đối phương căn bản không lộ diện, chỉ để lại một phong thư và một khoản tiền. Và dạy ta cách đổ tội cho Cố Dật Dương. Dù là giết người, hay là đổ tội, ta đều là nhận tiền làm việc. Chỉ là không ngờ, các ngươi lại có thể điều tra ra ta. Rõ ràng ta đã quét sạch mọi dấu vết, sát thủ mà ta mua chuộc cũng đã chết. Ta có thể hỏi, các ngươi từ đâu mà có được manh mối để điều tra ra ta? Hình bộ làm án, há có chỗ cho ngươi xem bảo. Ngươi kẻ này, chết có thừa. Cố tình gây rối, lừa gạt tất cả mọi người xoay như trong chóng, suýt chút nữa oan uổng người vô tội. May mắn trời xanh có mắt, cuối cùng cũng điều tra ra ngươi. Bức thư ngươi vừa nói ở đâu? Sát thủ bang hội đã hủy rồi. Quy tắc của người này, không thể tiết lộ thông tin của người mua. Huống hồ ta căn bản không biết người mua là ai, đều là nhận tiền làm việc. Người ta cho tiền hào phóng, ta tự nhiên phải làm theo yêu cầu. Hình bộ, hoang đường. Dù thẩm vấn thế nào, ngay cả khi dùng đến đại hình, sát thủ bang hội cũng không chịu khai ra kẻ chủ mưu. Căn chặt không biết người mua chuộc là ai. Vì không hỏi ra được, chi bằng trực tiếp phán quyết. Trong đó có người đưa ra ý kiến, thủ đoạn thẩm vấn phạm nhân của hình phòng thiên lao vẫn còn quá ôn hòa. Thật sự không được, giao người cho cẩm y liề vệ, do đao phủ của chiêu ngục thẩm vấn, chắc chắn có thể thẩm ra được nội tình. Một phần quan viên hình bộ bài xích điều này, một phần lại cho rằng làm án không thể câu nệ vào quy tắc cũ, lúc cần biến thông thì phải biến thông, tất cả là vì sự thật. Tuy nhiên, Tôn Đạo Ninh nhớ lại lời nhắc nhở của Trần Quan Lâu lúc trước, vụ án này là do người trong cung bày mưu hãm hại Cố Dật Dương. Nếu thực sự ném sát thủ cho chiêu ngục, hắn lo lắng sát thủ sẽ khai ra người trong cung. Đến lúc đó, chuyện sẽ lớn chuyện, không thể xử lý hậu quả. Thế là, hắn dứt khoát phủ định đề nghị này, bất kể kẻ chủ mưu là ai, trực tiếp phán quyết. Chương 1260 có tiền đồ lao cẩu chương 1260 có tiền đồ lao cẩu Cố Dật Dương được minh oan, mừng đến phát khóc. Cầm tờ giấy phóng thích, hắn cứ thế mà khóc không ngừng. Trần Quan Lâu đặc biệt ghét bỏ, sao mà lại mít ướt đến thế? Được rồi, thế là đủ rồi. Ngay đại hỉ mà cứ khóc lóc ỉ ôi, thật là xui xẻo. Năm nay còn chưa qua, vận rủi của ngươi vẫn chưa tan hết đâu. Ngươi có tin không, ngươi cứ khóc như thế, chẳng bao lâu nữa lại phải ba lần vào tù, cuối cùng khó thoát khỏi cảnh thê thảm đón năm mới trong thiên lao. Lập tức, Cố Dật Dương liền ngừng nước mắt. Hắn tuyệt đối không thể đón năm mới trong thiên lao, thế chết không chịu. Sau này ta sẽ không ra ngoài nữa, nha môn bên kia ta xin nghỉ không đi. Mọi chuyện đợi qua năm mới rồi nói. Trần huynh, đại ân không lời cảm tạ. Hai lần vào tù, hai lần vướng quan sự, đều nhờ huynh ra sức, ta mới thoát thân, cuối cùng được trong sạch. Từ nay về sau, huynh chính là huynh đệ ruột thịt khác cha khác mẹ của ta, Cố Dật Dương này. Sau này phàm là có chuyện cần, huynh cứ lên tiếng, ta vạn chết không tử. Vì huynh đệ ruột thịt khác cha khác mẹ, rõ ràng là lời của hắn, vậy mà lại bị đối phương học được. Trần Quan Lâu rất bất mãn. Đừng làm nhảm nữa, mau ra tù đi. Nhớ trả nốt số tiền còn lại. Cố Dật Dương cuối cùng cũng cười, như chút được gánh nặng. Bước ra khỏi thiên lao, lại là một hảo hán. Còn về tên sát thủ của Đà Hành, biệt danh lão cẩu, thì bị giam ở đại lao số bính. Còn ả tình nhân của hắn thì bị giam ở khu nữ tù. Trần Quan Lâu đến đại lao số bính, đứng trước cửa lao, nhìn chằm chằm lão cẩu trong phòng giam, thượng con nhất, cái tên hay biết bao, vậy mà lại lấy biệt danh là lão cẩu. Ngươi thật là có tiền đồ. Lão cẩu ngậm cọng rơm trong miệng, trông có vẻ cả lơ phất phất, bỏ qua đôi chân gãy, quả thực có chút phong thái ngông nghênh của kẻ du thủ du thực đường phố. Tuổi ngoài 30, chính là thời kỳ đỉnh cao của một sát thủ, tay đủ vững, tâm đủ đen, không có sự đống bột của tuổi trẻ, cũng không có sự ưu ám của tuổi già. Đại nhân có gì chỉ giáo? Nếu chỉ để trêu chọc biệt danh của ta, thì không cần phải hạ mình như vậy. Nhà lao bẩn thỉu này không xứng với thân phận của đại nhân. Trần Quan Lâu cười khẩy một tiếng, ngươi hẳn rất rõ, mình sẽ bị đưa ra pháp trường chém đầu. Tại sao không khai ra kẻ chủ mưu thực sự? Thà chết cũng phải giữ bí mật cho đối phương, hà tất phải thế? Đại nhân không hiểu, ta là sát thủ thì phải tôn trọng quy tắc của giới sát thủ. Giống như đại nhân ở thiên lao, hết lần này đến lần khác nhấn mạnh việc giữ quy tắc là một đạo lý. Dù có chết, cũng không thể phá vỡ quy tắc. Vẫn là một sát thủ trọng quy tắc. Không hối hận sao? Trần Quan Lâu hơi tò mò, thật sự có người thà chết cũng phải giữ kín thông tin của kẻ mua chuộc sao? Hối hận chứ. Dù hối hận, cũng không thể phá vỡ quy tắc. Không con không cái, không ai nối roi tông đường, sau này ngay cả người đốt vàng mã cũng không có, ngươi cam tâm sao? Không cam tâm thì sao chứ? Khi ta 16 tuổi bước vào nghề này, ta đã biết mình sớm muộn gì cũng có ngày này. Lao cẩu vẻ mặt thờ ơ, rất thản nhiên. Trần Quan Lâu cười như không cười, thật ra ngươi không nói, ta cũng biết thân phận của kẻ chủ mưu. Hai ngày nữa, hắn sẽ xuống đây làm bạn với ngươi, vui không? Biểu cảm của lão cẩu lần đầu tiên thay đổi, không còn vẻ cà lơ phất phất của kẻ du thủ du thực nữa, ngược lại rất nghiêm túc. Ta không hiểu lời đại nhân nói. Trần Quan Lâu khẽ vuốt ngọc bội bên hông, khẽ cười nói, nhất định phải để ta nói rõ sao? Trong cung, thích tân tư đủ rồi. Lão cẩu tỏ ra rất bối rối, hoảng loạn, đội vàng cắt lời Trần Quan Lâu. Khoảnh khắc này, hắn thậm chí toát mồ hôi lạnh khắp người, giữa thiên lao lạnh lẽo cắt da cắt thịt. Hắn thở dốc, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, đại nhân đã biết, tại sao không tố giác? Tại sao ta phải tố giác? Trần Quan Lâu rất khó hiểu, ta chỉ là ngục thừa thiên lao, việc điều tra án không thuộc quyền hạn của ta. Ở vị trí nào thì làm việc đó, ta chưa bao giờ nhúng tay vào việc của người khác. Lao cẩu ngẩn người, sau đó cười phá lên, động đến vết thương, đau đến hít một hơi khí lạnh. Ta hiểu rồi. Đa tạ đại nhân thành thật báo cho biết. Vì đại nhân đã biết, ta cũng không ngại nói cho đại nhân, đây không phải lần đầu tiên ta giúp bọn họ làm việc. Bọn họ có nhược điểm của ta trong tay, nắm giữ gót chân á xin của ta. Cho nên, ta cam tâm chịu chết. Thì ra là vậy. Cho nên nam nhân sợ chọn nhầm nghề. Như ta, thì không lo bị người khác nắm giữ nhược điểm. Ai dám nắm giữ ta, ta chém chết kẻ đó. Lao cẩu cười khổ liên tục, thầm nghĩ quả nhiên là vậy, đại khái giống với lời đồn. Không phải ai cũng sống tiêu dao tự tại như đại nhân. Coi như ngươi biết nói chuyện. Kẻ họ Triệu dám tính kế ta, ta tự nhiên sẽ không tha cho hắn. Cho nên, thực ra kẻ nắm giữ nhược điểm của ngươi đã không còn tồn tại nữa rồi. Không. Kẻ họ Triệu chỉ là một trong số đó. Bọn họ là một nhóm người, một băng đảng, nếu có người chết, tự nhiên sẽ có người khác thay thế. Chuyện này nước rất sâu, đại nhân tuyệt đối đừng xem thường bọn họ. Nhiều chuyện như vậy sao? Ngươi có muốn nói chuyện không? Lao cẩu do dự một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối. Đằng nào cũng chết, trước khi chết không cần phải tự mình chuốc thêm phiền phức. Mặc dù Trần Mục Thừa rất lợi hại, nhưng dù sao cũng không địch lại số đông và quyền thế. Trần Quan Lâu cũng không miễn cưỡng, dặn dò Ngục Tốt chăm sóc lao cẩu cho tốt, rồi rời khỏi đại lao sổ bính. Sắp đến Tết rồi, trên đường phố đã có hương vị của ngày Tết. Các thương nhân để bán được nhiều hàng trước Tết, đã dốc hết sức mình, đủ loại chiêu trò bán hàng không ngừng xuất hiện. Trên thị trường, một cảnh tượng phồn thịnh, đúng là một thái bình thịnh thế. Tuy nhiên, so với thời Tiên Đế tại vị, vẫn còn kém một chút. Những người còn ký ức đều có thể nhìn ra. Từ khi Kiến Thủy Đế kế vị hoàng vị đến nay, những năm này chi tiêu cực lớn, áp lực đều chuyển sang đầu dân chúng. Trên đường phố, số người mặc quần áo vá víu cũng rõ ràng nhiều hơn so với thời Tiên Đế. Nhưng các công tử quyền quý lại càng ngày càng tiêu căng ngạo mạn, bởi vì Kiến Thủy Đế không có tài năng như Tiên Đế, không thể chấn áp được các loại yêu ma quỷ quái trong triều. Đấu đá nhiều năm như vậy, Kiến Thủy Đế ngay cả một Bình Giang Hầu cũng không thể hạ gục, có thể thấy năng lực của hắn kém xa Tiên Đế. Thời Tiên Đế, Bình Giang Hầu ngoan ngoãn như chim cút, chỉ dám làm những trò nhỏ nhặt sau lưng. Ra trận đánh giặc, đánh xong thì ngoan ngoãn ban sư hồi triều, tuyệt đối không dám dở trò đùa giỡn với Tiên Đế. Tiên Đế khi ra tay tàn nhẫn, thật sự sẽ tịch thu gia sản diệt cả tộc. Bình Giang Hầu trong lòng có một cán cân, biết ai có thể bắt nạt, ai không thể bắt nạt. Kiến Thủy Đế rõ ràng đã bị liệt vào phạm vi có thể bắt nạt. Nếu Kiến Thủy Đế biết sự thật, e rằng sẽ bất chấp tất cả xông đến Tây Bắc, giết chết Bình Giang Hầu. Trần Quan Lâu vốn tưởng rằng trước Tết sẽ không có chuyện gì, đều đã chuẩn bị thư giãn. Ai ngờ, tan làm về nhà, liền thấy một chiếc xe ngựa thuê chặn kín cổng viện nhà mình. Cửa sổ xe ngựa mở ra, lộ ra một khuôn mặt e thẹn, đôi mắt càng thêm quyến rũ mê hồn. Trần Quan Lâu trong lòng lập tức kêu to, oan người ta. Hắn tung hoành trốn phong nguyệt hai đời, lần đầu tiên bị người ta chặn ngay cửa nhà. Thật là quá. Bình Bình, hôm nay nàng sao lại đến đây? Trước đây ở Thanh Lâu, ta còn muốn tìm nàng. Dù sao giữa ta và nàng cũng có chút tình nghĩa. Ai ngờ Tú bà nói với ta, nàng bị một phú thương chủ thân, về làm người lương thiện rồi. Hôm nay nàng đến đây là có việc gì?